Chương 329, hồ ly tinh nhiều kiểu nhiều. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. Chương 329, hồ ly tinh nhiều kiểu nhiều. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. Ngày sau ra một thân mồ hôi về sau, Tần Phục Linh rốt cục tỉnh rượu. Sau khi tỉnh lại, nhìn đến so nàng uống đến còn nhiều Hạ Thanh Thu, cùng một người không có chuyện gì một dạng, mà lại sức chịu đựng kinh người. Nàng chỗ nào vẫn không rõ mình bị buộc địch. Hạ Thanh Thu cũng có thực lực tại thân, mà lại so với nàng còn mạnh hơn nhiều, đạt đến hóa kình. Tần Phục Linh khí dốc hết ra lạnh. Cái này hồ ly tinh quá ghê tởm. Tính kế nàng uống say, nhìn nàng chê cười. Sau đó, vậy mà làm ra loại sự tình này. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Nàng lúc này thì xông đi lên đánh thành một đoàn. Thời gian đến tối, Hạ Thanh Thu muốn đi gặp một người. Nàng hẹn hôm trước cửa môn chủ nữ nhi, cũng chính là bây giờ mới nhiệm môn chủ, một cái tiểu nữ hoa gặp mặt. Đây là Hạ Thanh Thu trước đó ước hẹn. Tại đối dung thành thế giới dưới lòng đất đánh lâu không xong, Hạ Thanh Thu liền bắt đầu đàm phán, thương lượng địa bàn phân chia. Hiện tại nàng cảm thấy đã hoàn toàn không cần thiết. Hứa Lương tới, chuyên môn đối phó cái kia quỷ dị ra hỏa. Đem cái kia Lâm Tín thu thập, Thiên Môn vẫn là tùy ý nàng nắm. Lại đem chuyện này cùng Hứa Lương nói về sau, Hứa Lương biểu thị đi một chuyến. Hắn đối cái kia nhân vật chính có chút hiếu kỳ. Đến cùng là có kỳ ngộ gì, vẫn là giác tỉnh hệ thống. Thực lực lại đến cùng sách thăng đến trình độ nào? Cái này đem ảnh hưởng đến hắn nhằm vào nhân vật chính kế hoạch. Nếu như thực lực đã tăng lên tới đan kình, vậy thì nhất định phải sớm làm xóa đi. Đan kình phía dưới, ngược lại là không có gì lo lắng, hắn lật tay diện. Hứa Lương liền chuẩn bị cùng Hạ Thanh Thu cùng một chỗ tiến về phó ước. Tần Phục Linh thấy thế không làm, nàng cũng muốn đi. Nàng cũng không muốn để Hứa Lương cùng cái này hồ ly tinh đơn độc đợi cùng một chỗ. Không thể không nói, cái này hồ ly tinh có ít đồ, chơi ra nhiều kiểu so với nàng cao hơn độ khó khăn. Nhất định phải cảnh giác. Người cũng muốn đi. Vẫn là tôi đi, một cái học sinh muội, cẩn thận bị những cái kia xã hội người hoảng sợ nước tiểu. Nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm, Hạ Thanh Thu ngự khí tăng thêm mấy phần, thần sát trêu tức. Tần Phục Linh cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt bò lên trên hai mặt ánh nắng chiều đỏ, đỏ đến cổ can. Cái kia có thể giống nhau sao? Nàng sẽ còn sợ một số xã hội người. Đừng quên, nàng thế nhưng là ám kình cao thủ, một quyền có thể đánh chết một con trâu. Liền xem như những cái kia xã hội đại lão, cũng không phải là đối thủ của nàng. Thông qua vừa rồi một phen giao lưu, Tần Phục Linh cũng coi là biết trước mặt vị này hùng đại không nao nữ nhân thân phận. Ma đô thế giới dưới lòng đất nữ vương. Bây giờ đến Dung Thành, là muốn chinh phục bọn hắn Dung Thành thế giới dưới lòng đất. Lúc đó nghe nói, Tần Phục Linh rất là chấn kinh. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thì tính sao? Ngươi là nữ vương, ngươi không tầm thường a. Liền có thể giành đàn ông với ta rồi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn từ bên cạnh ta cướp đi lương ca, thì là ta địch nhân. Ha ha, người sợ là ngươi đi. Không biết là người nào đánh bất quá người ta muốn nói hòa. Hiện tại còn muốn kéo lương ca làm trợ thủ. Tần Phục Linh cười lạnh một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt dỗi trở về. Ngươi cái hoàng mao nha đầu biết cái gì? Đó là sách lược biết hay không? Chúng ta tinh nguyện hội chủ lực đều tại Ma Đô, Dung Thành không có bao nhiêu người tay, chờ đại bộ đội tập kết, cũng là hủy diệt Thiên Môn thời điểm. Hạ Thanh Thu khí nổi sóng chập trùng. Cái này học sinh muội quá ghê tởm. Sớm biết vừa mới thì tâm địa cứng một chút. Tại nàng cầu xin tha thứ thời điểm, nhìn nàng làm bộ đáng thương bộ dáng, chính mình liền bỏ qua nàng. Phía dưới ngày nhất định phải cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Tần Phục Linh không chút nào mua chướng, ngữ khí trào phúng. Ngươi một cái hùng đại không não, còn hiểu sách lược. Sư tử thu được thỏ cũng dùng toàn lực, ngươi không biết sao? Lúc trước ngươi tấn công Thiên Môn, chính mình không chủ động xuất kích, ngược lại phái thủ hạ một cái tặng đầu người. Sau cùng dẫn đến cái kia gọi Lâm Tín ra hỏa trưởng thành. Nếu như ngươi ngay từ đầu thì toàn lực xuất thủ, đã sớm đem Thiên Môn cầm xuống. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tại nghe xong Hạ Thanh Thu giảng thuật về sau, Tần Phục Linh lập tức phân tích ra nguyên nhân trong đó. Hạ Thanh Thu sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng cũng nhớ lại chính mình hành động. Đây đúng là nàng lớn nhất sơ sẩy. Lần này kinh lịch cũng cho nàng lên bài học. Vô luận làm chuyện gì, đều phải toàn lực ứng phó. Thế nhưng là, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nàng lại có chút không phục. Lúc đó Thiên Môn chiến lược mạnh nhất, Thiên Môn môn chủ chết rồi, Thiên Môn năm bẻ bảy mảng. Nàng phái đi ra mấy người kia, đã đủ để giải quyết. Ai biết lại đột nhiên giết ra tới một cái biến thái ra hỏa. Cái kia Lâm Tín hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Một tháng, theo người bình thường đột phá hóa kình, đây là người có thể làm được sự tình. Hơi hơi hơi. Chính mình sai không thừa nhận, ta nghe ngươi tiếp lấy ngụy biện. Tần Phục Linh thẻ lưỡi. Cứng rắn. Nắm đấm cứng. Hạ Thanh Thu siết chặt nắm đấm, hận không thể đem ra hỏa này đánh một trận, sau đó trói lại đưa đến Hứa Lương trước mặt. Thật tốt giáo dục một chút nàng. Cỡ nào xinh đẹp một cái muội tử, đáng tiếc lớn một cái miệng. Một cái miệng cứ như vậy sẽ nói, cũng khó trách sẽ làm đến tình trạng như vậy, làm nàng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt. Hứa Lương cuối cùng mở miệng, đánh gây hai người cãi lộn. Sự kiện này không trách Thanh Thu, là cái kia Lâm Tín có vấn đề. Lâm Tín thân vị nhân vật chính, trên người hàng trí quang hoàn không giờ khắc nào không tại ra bên ngoài phát ra nhược trí khí tức. Coi như lúc đó Hạ Thanh Thu toàn lực xuất thủ, cũng lại bởi vì các loại nguyên nhân, giết không được nhân vật chính. Cũng chỉ có hắn tiên mệnh phản phái quang hoàn, không nhận nhân vật chính hàng trí quang hoàn ảnh hưởng. Sau đó, ba người cùng nhau xuất phát, đi tới Dung Thành một nhà khách sạn 5 sao. Tối nay đàm hội thì định ở chỗ này. Khi bọn hắn đi vào một gian bao xương thời điểm, trong dạp đã có ba người chờ. Một cái trung niên nữ nhân, nhìn lấy phong vận vẫn còn. Nhìn đến ba người đến, trên thân bản năng tản mát ra ám kình trung kỳ khí tức. Còn có một cái có chút tiểu soái thanh niên. Cà lơ phất phơ đứng ở nơi đó, khoe miệng mang theo một tia như có như không du con cười. Hai người bọn họ đều đứng ở một bên, chỉ có một cái khí chất xuất trần, sắc mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ thiếu nữ ngồi ở chỗ đó. Nàng thân thể ngồi thẳng tắp, thân thể căng cứng, tựa như lên lớp tiểu học sinh sợ bị lao sư điểm danh. Tiểu soái thanh niên nhìn đến mấy người, ánh mắt nhất thời sáng lên, khoe miệng một phát. Ta gọi Lâm Tín, nói lời giữ lời tin. Đồng thời, hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Nói giết cả nhà ngươi thì giết cả nhà ngươi. Chương 330, cao lãnh giáo hoa. Sợ không phải cái xã sợ nha. Trên lệnh cách xa chương 330, cao lãnh giáo hoa. Sợ không phải cái xã sợ nha. Trên lệnh cách xa ngồi ở trên bàn đàm phán tiểu nữ, có một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài. Trắng tinh không tì vết mặt trứng ngỗng, tinh xảo tuyệt mỹ, tiên nữ cái chủng loại kia loại hình. Dài nhỏ mày liêu dưới, chớp động lên một đôi đen nhánh tỏa sáng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, nhìn không chớp mắt. Cho người ta một cố cao lãnh cảm giác. Nàng cũng là bây giờ tân nhiệm thiên môn môn chủ Phùng Lộ. Hạ Thanh Thu chỉ là thông qua điều tra, thấy qua Phùng Lộ ảnh chụp. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Nhìn đến ảnh chụp, nàng đã cảm thấy là tiểu mỹ nữ, còn muốn đem nàng đưa cho Hứa Lương tới. Mà chân nhân so ảnh chụp phía trên càng xinh đẹp, Hạ Thanh Thu không khỏi ám đạo. Xem ra lại muốn thêm một cái tỷ muội đây. Đối với tiểu mỹ nữ này có thể hay không chạy ra Hứa Lương lòng bàn tay, nàng không có chút nào hoài nghi. Phùng Lộ, Tần Phục Linh kinh ngạc âm thanh vang lên. Ngươi biết? Hạ Thanh Thu nghi ngờ hướng nàng nhìn lại. Đương nhiên, nàng cũng tại Dung Thành lên đại học, trên dưới học đều có xe sang trọng đưa đón, bảo tiêu mở đường, tất cả mọi người cho rằng nàng là cái gì cái hảo môn đại tiểu thư. Bởi vì vẫn luôn là đặc lập độc hành, xưa nay không cùng người tiếp xúc, vừa có cao lãnh giáo hoa danh xưng. Nguyên lai, nàng là thiên môn môn chủ nữ nhi, cái này khó trách. Cao lãnh giáo hoa. Hứa Lương thần sắc có chút quái dị. Căn cứ quan sát của hắn, cái này tiểu cô nương sợ không phải cao lãnh, mà chính là xa sợ ai nhìn nàng ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, liền nhìn hướng bọn hắn cũng không dám. Trung niên nữ nhân gọi Lan tỷ, là thiên môn hạch tâm thành viên, cũng là nàng và Lâm Tín để cử Phùng Lộ trở thành mới nhiệm môn chủ. Nhìn đến tiến đến ba người, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thanh Thu. Đúng là bọn họ lần này đàm phán đối tượng, Tinh Nguyệt hội chi chủ. Một cái theo ma đô tới vực ngoại thiên ma. Nữ nhân này thực lực cực mạnh, chính là hóa kình trung kỳ cao thủ. Nàng dù sao không phải là đối thủ, thì nhìn hiện tại Lâm Tín có thể hay không đối phó. Không sai kế tiếp, làm nàng khiếp sợ sự tình phát sinh. Hạ Thanh Thu sau khi đi bảo, cũng không có ngồi đến bàn đàm phán, mà chính là xuất ra cái ghế, để một người nam nhân ngồi lên. Cái này nam nhân rất đẹp trai, phong thần tuấn lãng, trên người có một cỗ siêu nhiên khí chất xuất trần. Nhìn đến nàng một cái hơn 30 tuổi lão sử nữ đều chảy điểm mồ nước. Một lát ngây người về sau, nàng kịp phản ứng. Lần nữa nhìn về phía Hứa Lương trong ánh mắt đã tràn đầy cảnh giác. Hạ Thanh Thu thế nhưng là hóa kình trung kỳ, ma đô thế giới dưới lòng đất đua không ai. Lúc này vậy mà đối người nam nhân trước mắt này cung kính như thế. Vậy đối phương là thân phận gì? Vốn là Lâm Tín cùng Hạ Thanh Thu thực lực tương xứng có thể thông qua song phương đàm phán, bảo toàn thiên môn. Hiện tại, thật có thể hòa đàm sao? Lan tỷ trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu sầu lo. Để ta giới thiệu một chút. Hạ Thanh Thu đứng dậy. Ta nha, chắc hẳn các ngươi đều không xa lạ gì, nắm trong tay một cái thế lực nhỏ. Một câu, để Lan tỷ trong lòng oán thầm. Tinh Nguyệt hội vẫn là tiểu thế lực. Xưng bá ma đô thế giới dưới lòng đất, còn có thực lực hướng xung quanh thành thị mở rộng. Ngươi quản cái này gọi thế lực nhỏ. Vậy các nàng thiên môn tính là gì? Tiểu thế lực. Vị này, là ma đô Hứa gia công tử. Chỉ có một câu. Trên thực tế, Hạ Thanh Thu cũng không cần nhiều lời. Những người khác khả năng không biết tứ đại gia tộc, á không đúng, là tam đại gia tộc. Thân là Dung Thành đỉnh tiêm thế lực thiên môn, không có khả năng không biết. Quả nhiên, Lan tỷ đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Hứa Lương trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng biết, vị này bị Hạ Thanh Thu dẫn lên chỗ ngồi nam nhân, thân phận tuyệt đối không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn đúng là ma đô lớn nhất đại gia tộc, Hứa gia con trai trưởng. Mặt khác hai đại gia tộc sức ảnh hưởng tại ma đô lớn hơn, mà Hứa gia sức ảnh hưởng thì là tại toàn quốc, thậm chí các nơi trên thế giới đều rất lớn. Lan tỷ nhất thời tâm lạnh một nửa. Nếu như Hứa Lương muốn diệt bọn hắn tiên môn, bất quá là chuyện một câu nói. Lan tỷ vội vàng định nọ cười bồi. Nguyên lai là Hứa công tử, cửu ngưỡng đại danh. Hứa công tử không hổ là nhân trung long vượng, phong thần như ngọc, chọc thế giai công tử. Càng là tuổi còn trẻ chấp trưởng Hứa thị tập đoàn, thời gian ngắn liền để giá trị thị trường lật ra gấp bội. Ta đối Hứa công tử kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ra sức vuốt mông ngựa thì xong việc. Hứa Lương xuất hiện, cho nàng một cố dự cảm không tốt. Không biết có thể hay không thông qua vuốt mông ngựa phương thức, lấy được đối phương hảo cảm. Bạn nhất Hứa Lương vui vẻ, liền bỏ qua bọn hắn thiên môn đây. Thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa, nàng cũng chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống y liễu. Đối với Lan tỷ định nọt, Hứa Lương chỉ là cười cười. Ánh mắt hiếu kỳ dò xét ngồi ở phía đối diện thiếu nữ. Tại người khác nói hắn là cái gì đại nhân thời điểm, hắn rõ ràng phát giác thiếu nữ này tựa hồ càng sợ hơn. Thân thể kéo căng quá chặt chẽ. Lan tỷ phát giác được Hứa Lương ánh mắt, vừa định giới thiệu, lại nghe Hạ Thanh Thu mở miệng. Chúng ta giới thiệu xong, các ngươi không giới thiệu một chút. Xong. Một bên Tần Phục Linh mặt người, bất mãn cho Hạ Thanh Thu một cái liếc mắt. Còn không có giới thiệu ta đây. Hạ Thanh Thu đối nàng ánh mắt u oán làm như không thấy. Tần Phục Linh hận đến nghiến răng. Vừa mới nàng không phải liền là đem lời nói thật nói ra sao? Muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Thì cái này. Còn nữ vương đây. Hạ Thanh Thu chẳng qua là cảm thấy, tại loại trường hợp này không cần thiết giới thiệu nàng một cái học sinh muội. giới thiệu có thể lên cái gì uy hiếp tác dụng. Phùng Lậu nghe xong muốn làm tự giới thiệu, không khỏi rụt rụt đầu, ánh mắt trốn tránh. Phảng phất tại nói, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Lan tỷ nhìn đến chính mình môn chủ bộ này vội vã cuốn cuồng bộ dáng, thầm cười khổ. Nói thật muốn không phải trước mặt thiếu nữ là môn chủ nữ nhi duy nhất, nàng làm sao cũng sẽ không đề cử trở thành mới nhiệm minh chủ. Loại tính cách này làm xã hội đại lão, tiền đồ xa vời a. Sau cùng, vẫn là Lan tỷ mở miệng giúp đỡ giới thiệu. Giới thiệu xong Phùng Lộ, Lan tỷ lại tự giới thiệu mình một lần, sau đó dự định giới thiệu Lâm Tín thời điểm. Một mực giữ im lặng, trang cao thủ Lâm Tín mở miệng. Ta tự mình tới đi, ta gọi Lâm Tín, nói lời giữ lời tin. Lâm Tín ánh mắt tại Tần Phục Linh trên thân dừng lại một lát. Thầm nghĩ trong lòng, lại tới một cái mỹ nữ. Hạ Thanh Thu hắn gặp qua, làm đến một tay hảo đạo pháp. Chính mình kém chút bị hắn chém chết. Bất quá bây giờ, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Nghĩ đến chính mình tăng lên tới hóa kình trung kỳ thực lực, Lâm Tín tự tin cười một tiếng. Chương 331, chúng thần nguyện ý tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng. Chương 331, chúng thần nguyện ý tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng. Lâm Tín thực lực bây giờ tăng lên, không chỉ có không sợ Hạ Thanh Thu, thậm chí đối nàng còn có chút xem thường. Đường đường đệ nhất hóa kình cường giả, lại đối một cái chỉ biết ăn uống vui đùa, ngồi ăn rồi chờ chết phế vật công tử ca không đúng. Một chút cường giả ngạo khí đều không có. Tại Lâm Tín xem ra Hứa Lương ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút, vóc người đẹp một chút, khí chất tốt một chút, có tiền điểm. Ngoài ra còn có cái gì? Không còn gì khác, đây là hắn đối Phú Nhị Đại vốn có ấn tượng. Thấy qua Phú Nhị Đại phần lớn như thế, hắn luôn luôn xem thường. Nếu không có cái tốt xuất thân, bọn hắn chẳng là cái thá gì. Mà Lâm Tín chưa từng có nghĩ tới, Hứa Lương thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Mạnh đến hắn cũng nhìn không ra một bước. Hứa Lương chỉ là vào cửa sau liếc mắt nhìn hắn, liền không lại phản ứng cái này nhân vật chính. Đều không có mang cho hắn một tia uy hiếp cảm giác, một tia đều không có. Bởi vì Lâm Tín không có triển lộ khí tức, liền xem như Hứa Lương cũng nhìn không ra cảnh giới. Bất quá khẳng định không có đột phá đến đan kình chính là không đáng để lo. Hứa Lương đối Hạ Thanh Thu nhướng nhướng mày ra hiệu. Hạ Thanh Thu hiểu ý, nhìn về phía đối diện mấy người. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi, ta trước tiên nói một chút Tinh Nguyệt Hội thái độ. Tinh Nguyệt Hội mục tiêu là toàn quốc thế giới dưới lòng đất, sẽ không bị dung thành vây khốn cấp bộ. Cho nên, là lựa chọn thần phục đâu, vẫn là lựa chọn đánh tới cơ sở. Hạ Thanh Thu vốn cũng không có hòa đàm ý nghĩ, đồng ý tiên môn đàm phán mời, chỉ là vì trì hoãn thời gian, chờ Ma Đô đại bộ đội đến. Đúng lúc đụng tới Hứa Lương đi vào dung thành, cái kia cũng không cần phải phiền phức như vậy. Hứa Lương cho cảm giác của nàng, vĩnh viễn là thâm bất khả chắc. Thu thập một cái hoa kình, còn không phải tiện tay sự tình. Không có Lâm Tín, nàng liền có thể quét ngang thiên môn. Bởi vậy nàng nói chuyện không chút khách khí. Đối diện thiếu nữ vừa nghe nói muốn chém chém giết giết, thân thể càng phát ra căng cứng, thần sắc bối rối, khẽ cắn hàm răng cắn. Một bộ chấn kinh thỏ trắng nhỏ bộ dáng. Lan tỷ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh. Trước đó Hạ Thanh Thu còn đồng ý hòa đàm, hiện tại có Hứa Lương chỗ dựa, trong nháy mắt cải biến chủ ý. Nàng rất phẫn nộ. Nhưng thì có biện pháp gì đâu? Đối diện thế nhưng là Hứa công tử. Thậm chí nàng cũng không dám đem phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Lâm Tín thì là không có nhiều như vậy lo lắng. Kinh sợ tiến lên một bước. Không phải đã nói hòa đàm sao? Như thế lật lọng, không giữ chữ tín, cũng xứng làm thế giới dưới lòng đất nữ vương. A. Hạ Thanh Thu khinh thường sủi cười một tiếng. Ngươi cái nào cái lỗ thai nghe được ta nói muốn cùng nói. Lần này đàm phán là các ngươi mời, ta chỉ là đáp ứng tới tham gia mà thôi. Lâm Tín mẩn ngơ. Đúng là chuyện như vậy. Chỉ là bản năng coi là, Hạ Thanh Thu đồng ý tham gia lần này đàm phán, cũng đã là đồng ý và nói chuyện. Lâm Tín lấy lại bình tĩnh, hai tay vào ngực, cười lạnh nói. Ngươi sẽ không coi là, chỉ bằng ngươi có thể đánh được ta đi. Dứt lời, trên người hắn một cỗ khí thế bạo phát. Cuồng bạo, khát máu, băng lãnh, rõ ràng là hóa kình trung kỳ thực lực. Hạ Thanh Thu lấy làm kinh hãi. Mới đi qua mấy cái ngày thời gian, Lâm Tín lại đột phá, cũng không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được. Lúc trước đối phương hóa kình sơ kỳ liền có thể cùng chính mình đánh cái ngang tay, hiện tại đột phá, chính mình rất có thể không phải là đối thủ. Nhưng thì tính sao? Chủ nhân của mình thế nhưng là ở chỗ này đây. Hạ Thanh Thu rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, mà không biểu tình. Ta là không phải là đối thủ, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chắc chắn sẽ có người trị được ngươi. Lâm Tín hơi kinh ngạc Hạ Thanh Thu phản ứng như thế bình thản, không khỏi bĩu môi. Ta đương nhiên biết còn có cao thủ, nhưng chỉ bằng ngươi muốn hủy diệt thiên môn, không có khả năng. Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn đến ngồi tại đàm phán trước bàn cái kia công tử nhà giàu ca cười, thần sắc lạnh lẽo. Ngươi đang cười cái gì? Không có gì, ta tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường không biết cười, trừ phi nhịn không được. Cái này Hứa Lương biết Lâm Tín thực lực, liên hóa kình đỉnh phong đều không có đạt tới, mới là hóa kình trung kỳ, người nào cho hắn dũng khí như thế cuồng? Lương tĩnh như sao? Hắn lật tay liền có thể nghiền chết. Nhìn tới, có thể cùng nhân vật chính thật tốt chơi đùa, thu hoạch một đợt lại giết. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tín thật sâu nhíu mày. Muốn không phải Lan tỷ ngăn lại hắn, hắn phải cho cái này không coi ai ra gì ra hỏa một bài học. Đinh. Lâm Tín đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 628. Lâm Tín làm càn làm bậy, không biết Hứa gia khủng bố, Lan tỷ lại không phải không biết. Sẽ không coi là 1000 nước gia tộc, trong nhà chỉ có tiền a. Một cái gia tộc có tiền, cũng phải có giữ vững tiền thực lực mới được. Hứa gia có thể sừng sững nhiều năm như vậy thủy chung không ngã, thậm chí còn có càng phồn vinh xu thế. Sau lưng ẩn tàng nội tình, không phải bọn hắn một cái nho nhỏ thiên môn có thể tưởng tượng. xin lỗi Hứa công tử, hắn tuổi trẻ khí thịnh, cho dễ kích động, đập vào Hứa công tử mong được tha thứ.
Không sao, ta xưa nay không cùng một số tiểu nhân vật chấp nhận.
Hứa Lương phất phất tay. Lâm Tín ánh mắt băng lãnh, trong mắt sát ý sôi trào. Dám nói hắn là tiểu nhân vật. Bên cạnh một mực không nói gì, ngồi ở chỗ đó như cái vật biểu tượng một dạng phùng lộ mở miệng. Có thể hay không không đánh nhau nha? Ngữ khí cũng đúng, thanh âm đều có chút run rẩy. Hứa Lương hiếu kỳ, cản lại Hạ Thanh Thu vừa mới chuẩn bị nói lời, ngoại bị đạo.
Vậy ý của ngươi là thần phục?
Chỉ cần ngươi thiên môn thần phục, ta cam đoan bọn chúng không chỉ có không biết đánh nhau, còn sẽ trở thành hảo bằng hữu.
Tốt lắm.
Nghe xong không cần đánh nhau, còn có thể ở chung hòa thuận. Phùng Lộ căng cứng khuôn mặt nhỏ lộ ra vui vẻ chi sắc.
Nàng là cao hứng, mà sau lưng nàng Lan Tỷ Hòa Lâm Tin trợn tròn mắt.
Không phải. Đại tỷ, chúng ta là đến hòa đàm. Ngươi không nói hai lời thì thần phục là mấy cái ý tứ a? Nhất là Lâm Tín, mới vừa rồi còn một bộ muốn diệt thiên cửa, trước theo hắn trên thi thể nhảy tới tư thế.
Chúng thần nguyện ý tử chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng?
Không được, ta không đồng ý.
Bị ủy thác Lâm Tín nhất thời thì gấp.
Tiểu Lộ, thiên môn là ngươi tâm huyết của phụ thân, chẳng lẽ phụ thân ngươi mới quản gia nghiệp giao cho ngươi, ngươi trở tay thì muốn tặng cho người khác sao?
Lâm Tín vốn là thiên môn một cái tiểu lưu manh,
bởi vì truy cầu một cái nữ hải, nhiều lần bị cự tuyệt về sau, giác tỉnh một cái gọi bại hoại hệ thống.
Hắn một đường quật khởi, cuối cùng được đến Phùng Lộ phụ thân thưởng thức.
Bị thủ hạ phản bội, Phùng phụ trước khi chết, nắm hắn chiếu cố nữ nhi duy nhất Phùng Lộ.
Ẩn chứa trong đó lượng tin tức quá lớn.
Hắn sớm đem Phùng Lộ cái này thiên tiên một dạng thiếu nữ, trở thành tương lai của mình lão bà,
còn đem toàn bộ thiên môn xem như chính mình thế lực.
Lâm Tín đương nhiên không có khả năng nhìn lấy tương lai lão bà đem cơ nghiệp chắp tay đưa ra ngoài.
Nghe được Lâm Tín một phen về sau, Phùng Lộ một trận xoắn xuýt.
Thế nhưng là, đánh nhau sẽ chết người đấy nha.
Phùng Lộ rất hiền lành,
trước kia vẫn luôn là không buồn không lo.
Từ khi đảm nhiệm thiên môn môn chủ về sau, thường xuyên thấy có người chết đi, nàng không đành lòng.
Tựa hồ nhìn ra nàng khó xử, Hứa Lương lại mở miệng.
Có thể không cần đánh nhau, ngươi cũng có thể không thần phục, ta cũng có thể không cho tinh nguyện hội tấn công thiên môn.
Thật sao?
Vậy thì tốt quá.
Bất quá nha, ta có một cái điều kiện.
Hứa Lương tiếng nói nhất chuyện.
Điều kiện gì?
Phùng Lộ biểu lộ sững sờ mà hỏi.
Ta mới tới Dung Thành, muốn tại tòa thành thị này bốn phía nhìn xem, thế nhưng là ta đối với nơi này chưa quen thuộc.
Hứa Lương lộ ra liêu nguyên thần sắc có chút nghi ngẫm.
Muốn là ngươi có thể làm ta hướng dẫn du lịch, bồi ta cùng nhau lời nói, ta thì để bọn hắn nắm tay nói hỏa.
Chương 332, hắn thèm thân thể ngươi.
Bị giao động vẻ nữ chính chương 332, hắn thèm thân thể ngươi.
Bị giao động vẻ nữ chính.
Phùng Lộ nháy mắt, biểu lộ tỉnh tỉnh.
Trong đầu đem Hứa Lương mà nói qua mấy lần,
tựa hồ chính là cho hắn làm người dẫn đường, cùng hắn tại Dung Thành du lịch cũng không có gì khó khăn.
Thế nhưng là, nghĩ đến muốn cùng trước mặt người xa lạ này cùng một chỗ đợi mấy ngày, nàng thì cảm thấy có chút sợ hãi.
Từ nhỏ đến lớn, Phùng Lộ được bảo hộ quá tốt rồi.
Vô luận đi nơi nào, đều có bảo tiêu hộ tống.
Người chung quanh đều cho là nàng là cao không thể chạm đại tiểu thư,
không dám cùng với nàng tiếp xúc.
Dần dà, tạo thành nàng quái gở tính cách.
Đây cũng là chuyện không có cách nào khác.
Phùng phụ làm Dung Thành thế giới dưới lòng đất long đầu thiên môn trưởng không giả,
địa vị cao cả đồng thời, dựng nên địch nhân cũng không ít.
Khẳng định phải đem nữ nhi thật tốt bảo vệ.
Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng nghĩ đến chính mình đáp ứng, cũng không cần chém chém giết giết.
Chính mình lắng lại từng tràng chiến đấu, yếu vãn không biết bao nhiêu sinh mệnh.
Vừa nghĩ như thế, vẫn rất vĩ đại.
Ngay tại Phùng Lộ quyết định hy sinh chính mình, thành tựu người khác, đáp ứng thời điểm,
Lâm Tín mạnh trước giành mở miệng trước, băng lãnh nhìn lấy Hứa Lương.
Không được,
ta không đồng ý.
Trên thân hóa kình trung kỳ khí thế hướng hắn cuồn dũng tới, ý đồ cho hắn một hạ mã uy.
Không có chứng.
Hứa Lương vẫn như cũ phong khinh vấn đạm, không chút nào tụ cố khí thế kia ảnh hưởng,
làm đến Lâm Tín một lần hoài nghi thực lực của mình bị hệ thống thu trở về.
Hắn vừa mới một mực tại quan sát Hứa Hạo sau lưng hai nữ,
một cái thanh thuần thiếu nữ, một cái thành thục nữ tỷ.
Thực lực đột phá đến hóa kình, để cảm giác của hắn càng thêm mẹ cảm.
Hắn chú ý tới hai nữ nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt
tràn ngập yêu thương, ưu oán cùng thần phục.
Trọng yếu nhất là hai nữ thần thái cử chỉ lại toát ra một cô phong vận của thiếu phụ.
Mẹ nó,
nghĩ đến đây a, hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đã bị ngắt lấy.
Lâm Tín cũng cảm giác tâm lý vắng vẻ.
Thật tốt, hai quả cải trắng bị heo ủi.
Trước đó cùng Tinh Nguyện hội chi chủ Hạ Thanh Thu tác chiến, tuy nhiên mỗi lần đều bị đánh trốn vào đồng hoang, hơn nữa còn suýt nữa bị một đao chém chết,
nhưng hắn lại cũng không hề tức giận.
Trong lòng sớm đã quyết định, chờ thực lực của mình tăng lên tới, liền đem đối phương cầm xuống.
Hiện tại xem ra sớm bị Hứa Lương cầm xuống, không biết tư thế mở khóa hết không có.
Còn có mới tới vị kia thanh thuần thiếu nữ,
vô luận là dung mạo, dáng người, khí chất, không có chút nào so Phùng Lộ kém.
Nghĩ đến như thế một cái mỹ thiếu nữ cũng là Hứa Lương nữ nhân,
Lâm Tín tâm tắc không thôi.
Hứa Lương ngược lại tốt, có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ còn không biết dừng, còn muốn đánh hắn nhà Phùng Lộ chủ ý, đây chính là hắn dự định tương lai lão bà.
Hứa Lương đây không phải muốn cho hắn trụ mũ sao?
Lâm Tín chỗ nào còn ngồi được vững?
Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, thu hồi ngươi cái kia không nên có suy nghĩ. Tiểu Lộ là sẽ không đáp ứng ngươi.
Ngươi chủ tử đều không nói chuyện, ngươi một con chó ở chỗ này sủa điên cái gì?
Gặp hắn ngữ khí không khách khí, Hạ Thanh Thu nổi giận, châm chọc khiêu khích.
Ta đáp ứng ngươi.
Nhìn hai người lại có ầm ĩ lên tư thế, Phùng Lộ liền vội mở miệng.
Dắt.
Lâm Tín đến miệng muốn phản dỗi mắng Hạ Thanh Thu, bị Phùng Lộ đột nhiên đụng tới ba chữ, cứng rắn đã ngừng lại.
Cảm giác gương mặt nóng bỏng,
dường như bị hung hăng đánh một bàn tay.
Hắn mới nói Phùng Lộ sẽ không đáp ứng, kết quả còn không có đi qua 5 giây sẽ đồng ý đình.
Lâm Tín đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 562. Đinh. Lâm Tín đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 826. Đinh. Lâm Tín tâm thần bất ổn, phản phái giá trị 999. Xấu hổ về xấu hổ, khẳng định là muốn ngăn lại Phùng Lộ. Phùng Lộ muốn là cùng Hứa Lương cái này cái cha nam cùng một chỗ du lịch, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Lộ, ngươi sao có thể đáp ứng hắn? Có biết hay không hắn đối ngươi không có lòng tốt? A, vậy hắn đối với ta an chính là cái gì tâm? Phùng Lộ ngẩn ngơ, đơn thuần trong ánh mắt bộc lộ vẻ không hiểu. Bởi vì thiếu khuyết giao lưu, để cho nàng đối một số chỉ có khuê mật ở giữa mới có thể nói tư mật so sánh hồ đồ, thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. An cái gì tâm? Cái này còn phải hỏi sao? Lâm Tín không chút suy nghĩ, nói ra. Hắn thèm thân thể ngươi. Ta thân thể có cái gì tốt thèm? Hứa Lương bị nàng chọc cười. Nhìn lúc đó thật lại ngu xuẩn ánh mắt, không khỏi cảm khái. Đây chính là một tấm thuần khiết không tì vết giấy trắng à, có thể tùy ý hắn múa bút bậy mực, tùy ý bôi lên. Phùng Lộ cái này cũng đều không hiểu, Lâm Tín nhất thời nghẹn lời. Dạng này để hắn nói thế nào? Do dự một chút, hắn vẫn là mở miệng nói. Hắn muốn theo ngươi ngủ chung. Phùng Lộ mập bức. Quay đầu nhìn về phía Hứa Lương. Vậy ta theo ngươi ngủ chung, ngươi đừng cho bọn hắn đánh nhau có được hay không? Ngoa tạo. Lâm Tín người đều choáng váng. Ta là tại nói rõ với ngươi Hứa Lương xấu đến mức nào, hắn muốn có chủ ý với ngươi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, quay người liền đi tới cho không. Vốn là hắn nhìn Phùng Lộ ngây thơ lãng mạn, là hắn tìm kiếm bảo tàng nữ hải. Vừa bị nữ thần cự tuyệt, thì gặp phải một cái tốt hơn bảo tàng nữ hải. Lao thiên đều tại chiếu cố hắn. Nhưng bây giờ, hắn cỡ nào muốn Phùng Lộ không như thế ngây thơ. Ít nhất phải tìm hiểu một chút nữ hải từ mọi nhà thường thức á, bên cạnh Lan tỷ cũng là vỗ chán một cái. Đại tiểu thư thật sự là bị nuông chiều từ bé. Không, đều ngăn cách. Không biết, bây giờ đi về dạy một số nữ hải tử phải hiểu được thẹn thùng cơ bản thưởng thức, còn đến hay không kịp. Hứa Lương tâm lý nghĩ như thế nào, không cho người ngoài biết, trên mặt còn lại là nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, trái tim người, nhìn cái gì đều tạm. Lâm Tín nghe vậy, tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Ngươi nhà dám nói ngươi không phải ý tứ này. Đối với hắn trả đũa. Ta chỉ là đơn thuần muốn dạo chơi Dung Thành, muốn cho ngươi cho ta làm cái hướng dẫn du lịch mà thôi. Tốt a. Phùng Lộ có chút thất lạc. Hay là muốn làm hướng dẫn du lịch, hai người cùng một chỗ a. Muốn là ngủ một giấc thì có thể giải quyết vấn đề tốt bao nhiêu. Tại trong sự nhận thức của hắn, lúc ngủ tuy nhiên người ở bên người, lại là nhắm mắt lại. Mắt không thấy, tâm lý thì không sợ. Cùng một chỗ du lịch rất sợ đó. Đột nhiên, nàng ý thức được một vấn đề. Dung Thành có cái gì cảnh khu, có chơi vui địa phương, nàng đều không có đi qua nhà. Làm sao làm người dẫn đường? Phùng Lộ lúc này liền đem lo lắng đưa ra tới. Đây chẳng phải là càng tốt hơn? Ta không biết nào danh lam thắng cảnh, ngươi cũng không có đi dạo qua, chúng ta vừa tốt kết bạn. Phùng Lộ tỉnh nhẹ gật đầu, bị dao độc quẻ. Chương 333, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhân vật chính nữ thần đăng trường chương 333, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhân vật chính nữ thần đăng trường mắt thấy Phùng Lộ bị Hứa Lương lừa dối. Lâm Tín tức nghiến răng ngửa, nhưng lấy hắn thân phận, lại không cách nào đi quấy rầy, chỉ có thể ở một bên mọc lên một ngạn. Mắt không thấy tâm không phiền. Lâm Tín nói một tiếng, đi ra bên ngoài thấu khẩu khí. Vừa đi ra gian phòng, Lâm Tín liền nghe đến một trận tiếng ồn ào. Nghe còn có chút quen thuộc. Hắn không khỏi hiếu kỳ, lần theo thanh âm đi đến. Đi tới khoảng cách một chỗ không xa gian phòng. Lúc này, cửa bao xương đã vây quanh mười mấy người đại hán. Những đại hán này ở trần, trên người xăm lấy các loại hình xăm, lưu manh vô lại bộ dáng. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Bao xương bên trong là một đám người trẻ tuổi, tựa hồ là đang nơi này liên hoan. Lâm Tín xem xét, ánh mắt biến đến quái dị. Những người này hắn nhận biết. Không chỉ có nhận biết, còn có chút quen thuộc. Đều là hắn đồng học. Bên trong một cái nữ sinh, còn là hắn thầm mến nữ thần đây. Lâm Tín hai tay vào ngực, chuẩn bị xem kịch. Liền nghe cầm đầu đại hán nói ra. Mới vừa rồi là người nào đụng ta huynh đệ, cho lão tử đứng ra, không phải vậy đừng trách lão tử không khách khí. Nói xong, còn méo méo bao cát lớn nằm đấm. Nguyên lai, vừa mới bên trong một cái đại hán đi phòng vệ sinh, cùng bên trong một cái đồng học va vào một phát. Đồng học bị khuất xin lỗi. Đại hán kia lại không buông tha. Một đường cùng đi theo đến gian phòng. Nhìn đến bên trong mấy cái nữ hải dung mạo xinh đẹp, nhất là bên trong một cái, quả thực đẹp như tiên nữ. Đại hán nhất thời lên sát tâm, chuẩn bị dở trò lưu manh. Nhưng nhìn hắn chỉ có một người, mà hiện trường nam sinh có hơn 20 cái, anh hùng chi hồn cháy hừng hực. Cầm mấy cái bình rượu liền đem đại hán hù chạy. Hiện tại đại hán lại anh em kết nghĩa gọi đi qua. Lần này, một đám đồng học hoảng hồn. Gian phòng bên trong một đám thanh niên đều bị dọa. Trong đó một số nữ hải càng là run lẩy bẩy. Bọn họ đều là sinh hoạt tại ủy vò di tờ bông hoa, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Lúc này, đi tới một cái loẹ loẹn, cách ăn mặc thanh niên đẹp trai. Cười ha hả nói. Đại ca, là cái hiểu lầm, vừa mới tiểu lưu cũng không phải cố ý, còn nói xin lỗi, ngài nhìn việc này có thể hay không cứ tính như vậy. Hắn là trận này họp lớp tổ chức người Trương Lượng Huy. Bây giờ xảy ra chuyện, hắn đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Huống chi, nơi này còn có hắn muốn mục tiêu theo đuổi. Có thể nói, tổ chức lần này họp lớp, chính là vì nàng. Lúc này thời điểm sao có thể sợ. Dừng một chút, Trương Lượng Huy tiếp tục nói. Cha ta là bách luyện cương thiết công ty lão bản, có thể hay không cho ta chút mặt mũi, xem như kết giao bằng hữu. Cầm đầu đại hán là cái đầu trọc, sờ lên sáng loáng đầu trọc nói ra. Nguyên lai là bách luyện cương thiết công tử. Chúng học sinh nghe xong có hy vọng. Còn phải là Trương thiếu xuất mã à, cả đám đều nhẹ nhàng thở ra. Trương Lượng Huy cũng là vui vẻ, nguyên lai biết hắn, như vậy cũng tốt làm. Trong lòng đắc ý không chỉ có hóa giải trận này phiền phức, còn trang một đợt. Cái này có thể thu hoạch được Trần Giáo Hoa hảo cảm. Thế mà, không đợi hắn tưởng tượng kết thúc, liền nghe đầu chọc hắn tử nói tiếp: "Muốn ta nể tình, ngươi thì tính là cái gì? Không cần nói ngươi một cái tiểu ma cạp đông, cũng là lao tử ngươi ở trước mặt ta, cũng muốn gọi ta một tiếng hổ ra." Đột nhiên xuất hiện đảo ngược, đem tất cả mọi người nhìn ngộp. Đã nói xong nhận biết, không làm khó bọn hắn đây này. Trương Lượng Huy sắc mặt đại biến. Người xưng hổ ra, đây chính là trên đường nhân vật hung ác, hung danh bên ngoài. Cái này xong, tự xưng hổ ra đại hán cười lạnh một tiếng. Muốn ta buông tha các ngươi cũng được, đem cái kia đụng ta huynh đệ ra hỏa giao ra, lại để trong này tiểu mỹ nữ bồi ca mấy cái uống chén rượu, sự tình cứ tính như vậy. Đồng học nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này, Lâm Tín ở bên ngoài nhìn lấy đây hết thảy, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chương 334, để đạn bay lại bay một hồi. Bất lực giáo hoa chương 334, để đạn bay lại bay một hồi. Bất lực giáo hoa trong gian phòng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đồng học nhóm hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Trương Lượng Huy đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi không ngừng theo cái trán trượt xuống. Bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì đến chậm và thế cuộc. Nhưng cổ họng giống như là bị ngăn chặn giống như, một chữ cũng nói không nên lời. Hổ ra hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt tại đồng học nhóm trên thân liếc nhìn, phản phất tại chọn lựa con mồi. "Hừ, đừng lãng phí thời gian, vội vàng đem người giao ra, không phải vậy có các ngươi tốt nhìn." Thanh âm như là sấm rền, tại gian phòng bên trong tiếng vọng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thật lâu, đều không có người đáp lại. Hổ ra kiên nhẫn dần dần hao hết, ánh mắt biến đến hung hăng. "Không giao đúng không?" "Không giao cũng được, liền để hai nàng bồi ca mấy cái uống chén rượu, việc này cứ tính như vậy." Nói xong, hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng toàn trường xinh đẹp nhất hai cái nữ đồng học. Giáo hoa Trần Linh Vận cùng nàng khuê mật Giao Giao. Lúc này, hai nữ cực sợ, các nàng chăm chú dựa chung một chỗ. Giao Giao trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nắm chặt khuê mật Trần Linh Vận cánh tay, dường như dạng này có thể cho nàng một số cảm giác an toàn. Trương Lượng Huy nhất thời gấp, giáo hoa thế nhưng là hắn mục tiêu của hôm nay, sao có thể để cho nàng đi tiếp rượu đâu? Những người này nói là tiếp rượu, mục đích thực sự là làm gì, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không được. Hắn lúc này đứng dậy, lấy lòng nhìn hướng Hổ Gia, nỗ lực vì giáo hoa nói chuyện. "Hổ Gia, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta những học sinh này chấp nhận. Hai cái này nữ đồng học đều là hảo học sinh, các nàng sẽ không uống rượu, ngài liền bỏ qua các nàng đi." Hổ Gia khinh thường nhìn hắn một cái. "Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả?" Hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. "Lão Ngũ, cho ta đem cái kia hai cái tiểu muội muội mời đi gian phòng, ca mấy cái tiếp tục uống." Được xưng lão Ngũ đại hán xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn không thôi. Hắn từng bước một hướng hai nữ tới gần, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hai nữ run lẩy bẩy, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Thế mà, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Trần Linh Vận cùng Giao Giao là lớp bên trong xinh đẹp nhất hai nữ sinh, bình thường được mọi người truy phủng. Nhưng là hiện tại, những thứ này đồng học hận không thể lẫn mất xa xa, thậm chí còn nhường đường. Một đám đại lao ra, khi dễ một đám học sinh, cũng không cảm thấy ngại. Đúng lúc này, Lâm Tín đột nhiên đẩy cửa ra, đi vào gian phòng. Vốn là hắn là không muốn đứng ra. Trước kia, hắn ở trường học thành tích không tốt, thân thể cũng rất suy yếu. Thường xuyên bị những thứ này đồng học chế rêu cùng khi dễ, đều có thể xưng là trường học bá cao. Hắn ước gì những người này bị giáo huấn. Nhưng là, bọn hắn muốn đối lớp trưởng giáo hoa độc thủ, hắn thì không thể không đứng ra. Trong trường học, hắn bị khi phụ thời điểm, duy chỉ có giáo hoa còn quan tâm hắn. Mặc dù chỉ là xuất phát từ đồng học quan tâm, nhưng ở toàn lớp đều đối với hắn lạnh lùng tình huống dưới, vẫn là rất tấm tâm. Hổ ra hơi sững sờ, xoay đầu lại, thấy là Lâm Tín một người. Vội vàng lộ ra một vẻ nụ cười dữ tợn. "Nha, tới cái không sợ chết, liền chuyện của ta cũng dám quản." Lâm Tín bất cần đời mà nói. "Ngươi là ai?" Tất cả mọi người sửng sốt. "Ngoa tạo, gia hỏa này là gan quá lớn a." Học sinh trong bao xương nhóm trợn tròn mắt. Đã vậy còn quá nói Hổ ra, là không có nhiều đem đối phương để vào mắt. Đột nhiên, có người cảm thấy Lâm Tín nhìn quen mắt, lên tiếng kinh hô. "Các ngươi nhìn hắn, có phải hay không có chút quen thuộc?" Có người nhận ra được, kinh nghi nói. "Tựa như là Lâm Tín." "Lâm Tín? Cái kia cao trung thì thôi học gia hỏa. Đi qua 5-6 năm, biến hóa này cũng quá lớn." "Đúng vậy a, kém chút không nhận ra được. Hắn là đang giúp chúng ta sao? Tại sao muốn chọc giận Hổ ra a, cái này xong." Bên này, một đám Hổ ra thủ hạ đều nổi giận. "Tiểu tử, ngươi chán sống a? Dám như thế cùng Hổ ra nói chuyện. Hôm nay đánh không chết ngươi, để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta thì không họ tạng." Hổ ra giận quá thành cười, "Tốt tốt tốt, ta còn chưa thấy qua phách lối như vậy người, ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng ta nói như vậy." Vung tay lên, sau lưng mấy người đại hán lập tức xuống tới, ào ào ma quyền sát trưởng. "Hiện tại ngươi liền gặp được." Lâm Tín ngáp một cái, lười biếng thoải mái. Hổ ra một mặt tâm trầm. "Lên cho ta, đừng đánh chết lưu một hơi, ta muốn để hắn sống không bằng chết." Mấy người đại hán lập tức phóng tới Lâm Tín, bọn hắn thua tay nằm đấm, khí thế hung hăng. Chương 335, Lương Ca đăng trưởng. Nhân vật chính muốn trang. Cút sang một bên. Chương 335, Lương Ca đăng trưởng. Nhân vật chính muốn trang. Cút sang một bên. Mấy cái cường tráng đại hán phóng tới Lâm Tín, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Gian phòng bên trong, một đám học sinh không đành lòng xem tiếp đi, bọn hắn đều cho rằng Lâm Tín cái này thảm rồi. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tín một mực là cái kia yếu đuối có thể lấn đồng học, làm sao có thể là những thứ này hung thần ác sát đại hán đối thủ đâu. Đối mặt một đám như lang như hổ hán tử, Dương Tín còn là bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Muốn chết. Một đại hán dường như nhận lấy nhục nhã, khuôn mặt dữ tợn, dẫn quát một tiếng sau, một quyền thì hướng Lâm Tín bụng dưới đánh tới. Quyền phong gào thét, bá đạo cương mãnh. Một quyền này muốn là rơi vào trên thân người, chỉ sợ người đều muốn bị đánh bay. Mấy cái khác đại hán đều không xuất thủ, bọn hắn quên tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức, muốn nhìn một chút tiểu tử này là làm sao bị đánh. Kết quả, bọn hắn liền thấy, cái này khí thế hung hung một quyền, bị Lâm Tín cứ thế mà bắt lấy. Lâm Tín trừng lên mí mắt, khinh miệt nói, thì cái này, người cũng không được a. Sau đó tay phía trên phát lực, khớp xương phát ra tiếng vang lanh lảnh. A đại hán đau đến khuôn mặt và mèo, bị giảm xuống đất, phát ra như rết heo gọi tiếng. Gian phòng bên trong một đám đồng học nhìn qua, liền phát hiện bên trong một cái đại hán quỳ rạp xuống một người trẻ tuổi trước mặt, khiếp sợ không thôi. Ào ào nghị luận lên. Ta, con mắt ta không có vấn đề a? Xác định không nhìn lầm. Đem một đại hán bóp kêu cha gọi mẹ, cái này cần là bao lớn lực lượng? Cái này thật là chúng ta cái kia yếu đuối có thể lấn đồng học. Một đám trước kia khi dễ qua Lâm Tín đồng học bắt đầu luống cuống. Không nghĩ tới Lâm Tín lại có thực lực như thế, lại là kinh hỉ lại là sợ hãi. Kinh hỉ là bởi vì bọn hắn khả năng được cứu rồi. Sợ hãi là sợ Lâm Tín tìm bọn hắn tính sổ sách. Dù sao lấy trước bọn hắn cũng không có thiếu khi dễ đối phương. Mấy người đại hán cũng là nhìn đến sửng sốt một chút. Bên trong một cái đại hán ngưng trọng nói, tiểu tử này có cổ quái, các minh đệ cùng tiến lên, giết chết hắn. Sau đó mấy người đại hán cùng một chỗ hướng Lâm Tín phóng đi, sắp đến phụ cận vung lên bao cắt lớn năm đấm. Lâm Tín cũng xuất thủ, chỉ thấy thân hình hắn như điện, tam quyền lưỡng cước thì giải quyết chiến đấu. Những thứ này tiểu ma cà đông làm sao có thể là đối thủ của hắn? Mấy người đại hán ngã trên mặt đất kêu rên, hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Ta còn tưởng rằng là cái làm càn làm bậy, nguyên lai là có chút tài năng. Hổ gia đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn Lâm Tín. Lâm Tín cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, nói ra: "Hừ, quản ngươi có chút vô liếng, dám đả thương ta huynh đệ, ta muốn ngươi chết." Hổ gia mặt tâm trầm, trên thân bộc phát ra ám kình khí thế. Cổ tay khẽ đảo, một cây chủy thủ xuất hiện tại trong tay. Hắn được xưng là hổ gia, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, hắn là một tên ám kình cao thủ. Để cho an toàn, hắn vẫn là cầm thanh vũ khí lại nói. Hắn nhìn không thấu kẻ trước mắt này. Nghe được hổ gia, còn chứng kiến hắn lấy ra đao, gian phòng bên trong một ít nữ sinh dọa đến hét dầm lên. Các nam sinh cũng là trên mặt hoảng sợ. Bọn hắn cũng mới tốt nghiệp đại học không lâu, mới từ ỷ vọ gì tớ đi ra, có còn đang đi học học nghiên. Nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Lâm Tín vẫn như cũng là bộ kia vẻ ngoài tư thái. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hổ gia sắc mặt băng hàn, hơi hơi quỳ gối, vận sức chờ phát động. Sau một khắc, thì giống như mãnh hổ chụp mồi giống như phóng tới Lâm Tín. Vậy thế mà một lát sau, hổ gia làm sao tiến lên, thì lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về, hung hăng nện ở trên tường. Cường độ to lớn, phản phất muốn đem tường đều đập sập. Hổ gia cả người đều rơi vào trong tường, keo kiệt đều móc không ra. Hoa một đám học sinh đều kinh ngạc. Đại danh đỉnh đỉnh hổ gia, cứ như vậy bị đánh bay rồi. Sau khi hết khiếp sợ cũng là xôn xao một mảnh. Các học sinh nhìn lấy Lâm Tín ánh mắt cũng không giống nhau. Tràn đầy kính sợ cùng thật không thể tin. Đây cũng quá lợi hại a. Lâm Tín đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao biến lợi hại như vậy? Khục khục. Hổ gia ho ra một búng máu, khó khăn theo trong vết tường, đem chính mình móc đi ra. Hắn mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, quắc. Ngươi nhất định phải chết, như thế khi nhục ta mãnh hổ cửa, biết ta hậu trưởng là ai chăng? Cái gì? Một đám học sinh kinh hãi. Hổ gia đằng sau còn có người. Mãnh hổ cửa đã là dung thành nổi danh đại thế lực, lại còn có chỗ dựa. Chơi ạ, cái này xong. Lâm Tín là lợi hại. Nhưng bọn hắn không cho rằng Lâm Tín có thể cùng một cái đại thế lực đối nghịch. Lâm Tín không để bụng, nhếch miệng. Ngươi nha hậu trưởng ai vậy? Tinh Nguyệt hội, nhất định nhất thống dung thành thế lực ngầm, ngươi có gan thì cho ta xưng tên ra. Đại hán bưng bít lấy bị đá bên trong ở ngực, tê tâm liệt phế cảm giác truyền đến. Hôm nay đá trúng thiết bản, nhưng không quan hệ, trước đây không lâu, hắn mãnh hổ cửa thần phục Tinh Nguyệt hội, có thể tìm Tinh Nguyệt hội báo thù cho hắn. Tinh Nguyệt hội? Lâm Tín sắc mặt cổ quái. Bọn hắn đang cùng Tinh Nguyệt hội người đàm phán đây. Đột nhiên, một cái trong trẻo vũ mị nữ tiếng vang lên. Ai dám trêu chọc ta Tinh Nguyệt hội? Xoát xoát xoát. Từng đạo ánh mắt tìm theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy một đám người đi tới. Cầm đầu là một thanh niên, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng. Sóng mũi cao dưới, môi mỏng hơi hơi dương lên, mang theo một tia đủ cười như có như không. Khí thế càng là không gì sánh kịp. Vừa ra trận, cũng là toàn trường trung tâm, khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ chia nhóm hai bên. Vừa mới ra miệng, cũng là bên trong một cái vũ mị xinh đẹp nữ nhân. Nàng thân mang một bộ màu đỏ bó sát người váy dài, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mắt trong mắt như thu thủy giống như quyến rũ động lòng người, hơi hơi thượng tiêu khỏe mắt mang theo một tia câu người bật bị. Một cái khác mỹ nữ thì là thanh lãnh cao quý, một bộ quần dài trắng như tiên tử hạ phàm. Nàng khuôn mặt tinh xảo như họa, trong mắt lộ ra một cô thanh lãnh, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Đằng sau còn theo một lớn một nhỏ hai nữ nhân, lớn phong vận vẫn còn. Tiểu nhân thấy không rõ khuôn mặt, nguyên lai là nàng trốn ở đám người đằng sau, cùng bịt mắt trốn tìm một dạng. Nhưng theo nàng cái kia ưu nhã dáng người cùng khí chất phi phàm đó có thể thấy được, tuyệt đối cũng là nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nhân. Chính là tại đàm phán hứa lương mấy người. Bọn hắn là ai? Nguyên một đám thực lực bất phàm, khoảng cách lại không xa, nghe được có người nháo sự thì ra đến xem. Không nghĩ tới ăn dưa ăn vào chính mình trên thân. Chương 336, còn là ưa thích người kiệt ngao bất tuần dáng vẻ. Chương 336, còn là ưa thích người kiệt ngao bất tuần dáng vẻ. Khi mọi người xuất hiện một khắc này, một đám học sinh nhìn ngây người. Trong đó hai vị nữ tử riêng là dung mạo, liền đủ để cùng giáo hoa Trần Linh Vận sánh ngang. Càng bởi vì lớn tuổi mà nhiều hơn mấy phần khí chất cùng vật bị. Mà tại những thứ này mỹ nữ chen chúc bên trong, một vị đẹp trai, khí chất phi phàm thanh niên phá lệ làm người khác chú ý, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hổ gia cũng nhìn thấy người tới, đầu tiên là một trận kinh diễm, lập tức thì nhận ra một người trong đó. Hạ Thanh Thu. Đây chẳng phải là thu phục bọn hắn mãnh hổ môn tinh nguyện hội chi chủ sao? Hổ gia trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên xin giúp đỡ. Hạ hội trưởng, ngài phải làm chủ cho ta a. Hổ gia túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Hạ Thanh Thu khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt người, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là?" "Ta là mãnh hổ môn tiểu hổ a." Hổ gia vội vàng trả lời. Mãnh hổ môn chỉ là một cái tiểu bang phái. Tinh nguyện hội chiếm lãnh địa bàn lúc, căn bản không cần đến Hạ Thanh Thu xuất thủ, thủ hạ tiểu đệ thì nhẹ nhõm làm xong. Hổ gia cũng chỉ là xa xa gặp qua Hạ Thanh Thu một mặt, khi đó nàng bị một chúng cường giả chen chúc. Khí chất đạm mạc, nhìn xuống hết thảy, giống như ở trên đám mây nữ vương. Các học sinh thấy cảnh này, nguyên một đám mắt trừng chóng đốc. Cái này hổ gia mới vừa rồi còn vô cùng phách lối, làm cho các nàng tiếp rượu, muốn đánh ai là đánh, cùng đến không biên giới. Vừa mới có bao nhiêu phách lối, hiện tại thì có bao nhiêu định loạn. Ta vẫn là thích ngươi vừa mới kiệt ngao bất thuần dáng vẻ. Bọn hắn hiếu kỳ đánh giá cái kia thành thục yêu nhiều nữ nhân, suy đoán nàng là thân phận gì. Lúc này, có người phát hiện hoa điểm. Hạ hội trưởng. Nhớ đến vừa mới hổ gia nói qua, hắn hậu trường cũng là tinh nguyện hội. Đối mặt, trùng hợp như vậy, vị này vũ mị đại mỹ nữ lại là một vị trên đường đại lão, để hổ gia đều không đúng. Hạ Thanh Thu khẽ nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì?" Hổ gia liền vội vàng nói lên chuyện đã xảy ra. "Hạ hội trưởng, cái này Lâm Tín đánh ta thủ hạ, còn đem ta đánh thành trọng thương." Lâm Tín lúc này xoay người, cười lạnh nói: "Vậy ngươi nói một chút, ta vì cái gì đánh các ngươi?" Hổ gia nghe vậy có chút tâm hỏng, nhưng vẫn là cứng cổ nói: "Đám học sinh này đụng ta huynh đệ, ta để bọn hắn xin lỗi thế nào?" Lâm Tín một mặt khinh thường: "Vậy ngươi để nữ hải tử đi cùng các ngươi uống rượu, người khác đụng người, dựa vào cái gì muốn người ta xin lỗi? Mà lại, ngươi là muốn người ta xin lỗi sao? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi." Hổ gia sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tại gian phòng bên trong, Hứa Lương tính lực viễn siêu thường nhân, đã sớm nghe được hết thảy. Đây chính là thằng ngu, trong tiểu thuyết phản phái lâu la, nhân vật chính công lược nữ chính đã đặt chân. Để hắn muốn làm chút chuyện, hãm hại một chút nữ chính đều không được. Phế vật bên trong phế vật. Phế vật như vậy giữ lấy làm cái gì? Sau đó, Hứa Lương nhàn nhạt mở miệng: "Thanh Thu, đây chính là ngươi chiêu thủ hạ." Nghe được Hứa Lương không vui, Hạ Thanh Thu hổ thẹn nói: "Xin lỗi Hứa công tử, Tinh Nguyệt hội vẫn muốn cấp tốc mở rộng, một số sâu mọt còn chưa kịp thanh lý." Hổ gia kinh ngạc ngẩng đầu, dường như không thể tin vào tai của mình. Hắn nghe được cái gì? Vị này chiếm lĩnh dung thành một nửa giang sơn thế giới dưới lòng đất nữ vương, vậy mà đối một cái tiểu bạch kiểm cung kính như thế, cũng bởi vì hắn một câu mà cảm thấy hổ thẹn. Cái này tiểu bạch, a không, vị công tử trẻ tuổi này là thân phận gì? Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Vân vân, chính mình vừa mới hành động, đưa tới vị công tử trẻ tuổi này bất mãn. Hạ hội trưởng nói muốn thanh lý chính mình. Hổ gia ý thức được chính mình chọc tới đại phiền toái, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, bịch một chút quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ngang cầu xin tha thứ. "Công tử tha mạng a, ta biết sai, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi." Hiện tại, vận mệnh của hắn nắm giữ tại vị công tử trẻ tuổi này trong tay, một câu hắn liền phải lệnh lệnh. Vị này hạ hội trưởng cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ. Nhân từ nương tay, cũng trưởng không được khổng lột như vậy tình nguyện hội. Lúc này, một đám học sinh đều cây bay mây người. Vốn cho rằng cái kia vũ mị xinh đẹp mỹ nữ là trên đường đại lao, thì thật lợi hại, không nghĩ tới vị kia thanh niên càng thêm thâm bất khả chắc. Một câu liền để trên đường đại lao xin lỗi. Nghĩ đến bọn hắn vừa mới đi tới chẳng cảnh, hai vị mỹ nữ đều lạc hậu thanh niên nửa bước. Khó trách ra như vậy vấn đề tới, vị này rốt cuộc là vật gì? Trần Linh Vận, vị này học sinh bên trong xinh đẹp nhất giáo hoa, ánh mắt tò mò tìm đến phía Hứa Lương. Chương 337, cứu mạng người, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện. Chương 337, cứu mạng người, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện. Đối với hổ gia cầu xin tha thứ, Hứa Lương nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Loại này phê vật có cái gì tốt hiểu? Đồng dạng phản phái cũng sẽ cho nhân vật chính tìm một chút phiền phức. Cái này phản phái là thuần túy cho nhân vật chính trang bức đánh mặt. Hạ Thanh Thu hiểu rõ Hứa Lương, biết hắn ý tứ. Ánh mắt chuyển hướng làm bộ đáng thương hổ ra. Nàng ánh mắt càng lạnh lùng. Lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cút đi." Thanh âm không lớn, lại không thể nghi ngờ. Hổ ra trong lòng căng thẳng. Tuy nhiên hắn thực lực không phải rất mạnh, nhưng trà trộn giang hồ nhiều năm, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Theo Hạ Thanh Thu thái độ bên trong, hắn ý thức đến, chính mình lần này là đắc tội một cái liền tinh nguyện hội chi chủ, đều không chọc nổi đại lão. Chính mình dạng này rời đi, trở về có quả ngon để ăn sao? Hổ gia hoàn toàn hoảng hồn, khóc thiên đập đất. "Vị công tử này, hạ hội trưởng, tha cho ta đi, ta có mắt không trọng, ta đáng chết." Nói, hắn liền bắt đầu hung hăng tự bật hai, ba ba tiếng vang trong không khí quanh quẩn. "Là ta mơ heo làm tâm trí mê muội, cầu ngài hai vị dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi, ta cũng không dám nữa." Hổ gia một bên dùng lực quạt chính mình, một bên không ngừng cầu xin tha thứ, nước mắt cùng nước mũi khét một mặt. Những thủ hạ của hắn nhóm cũng không đánh cho hết thảm, câm như hến, không dám thở mạnh, sợ rước họa vào thân. Hạ Thanh Thu nhíu mày, với bên ngoài vây vây tay. Lần này đàm phán hai phương đều làm chuẩn bị, nàng cũng mang đến một số người. Lập tức có tinh nguyện hội thủ hạ đến đây, động tác nhanh chóng đem hổ gia cùng hắn một đám thủ hạ kéo ra ngoài. Chính mình rời đi còn có thể sống đến lâu một chút, hiện tại nha. Thấy cảnh này các học sinh rung động không thôi. Từ đầu đến cuối, vị công tử trẻ tuổi này chỉ nói một câu nói, liền đem Hổ gia sợ đến như vậy. Hào hào suy đoán lên Hứa Lương thân phận. Vị này đến cùng là ai a? Có lớn như vậy vi phong. Ác bá bị đuổi đi, nguy cơ giải trừ, các học sinh đều nhẹ nhàng thở ra. Sau cùng đám người tản ra, giáo hoa Trần Linh Vận đứng dậy, từ nàng đại biểu các học sinh cảm tạ Hứa Lương. Trong mắt nàng bảy phần cảm kích, ba phần hiếu kỳ, còn có một tia không dễ dàng phát giác thẹn thùng. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, nếu như không phải là các ngươi, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Linh Vận khẽ không người, ngữ khí chân thành cảm tạ. Hứa Lương mỉm cười. Thiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Hàn huyên vài câu về sau, Hứa Lương liền dẫn mọi người rời đi. Trần Linh Vận ngơ ngác nhìn lấy Hứa Lương bóng lưng rời đi. Bên cạnh Lâm Tín cứ như vậy bị không để ý đến, cùng những bạn học kia quan hệ không tốt, không cảm tạ hắn coi như xong. Hắn xuất thủ cũng không phải là vì bọn hắn, là vì giáo hoa Trần Linh Vận. Không nghĩ tới giáo hoa là thái độ này, cái này tính là gì? Hảo tâm đứng ra giúp đỡ, cái gì cũng không có được. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ tới muốn cái gì, nhưng so sánh Hứa Lương nhiệt tình cảm tạ, loại này lạnh nhạt khiến người ta rất khó chịu. Gặp giáo hoa một mực nhìn lấy Hứa Lương rời đi phương hướng, hồn đều muốn bị bật đi. Đột nhiên, Lâm Tín cảm thấy không lành. Sẽ không phải giáo hoa, hắn Bạch Nguyệt Quang thích Hứa Lương cái kia ra hỏa đi. Lâm Tín sắc mặt đen như đáy nổi, hắn trong lòng thầm mắng, đáng chết, vốn là hết thảy đều là hắn, giáo hoa cảm tạ là hắn, kết quả bức không có trang xong, bị Hứa Lương kết thúc, thật sự là nói chó. Lúc này, Trần Linh Vận suy nghĩ thu hồi, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hoảng bét, không khỏi ảo não lên, quên cùng vị công tử kia muốn phương thức liên lạc, vừa quay đầu, nàng liền thấy Lâm Tín, nghĩ đến vừa mới Lâm Tín ra tay giúp bọn hắn, Trần Linh Vận lễ phép nói ra, cảm ơn ngươi, Lâm Tín đồng học. Lâm Tín rất là tùy ý khoát khoát tay, không có gì, gặp phải chuyện như vậy, là cá nhân đều sẽ xuất thủ, nói bóng gió, cũng là Hứa Lương ra tay giúp đỡ là cần phải, để Trần Linh Vận không cần để ở trong lòng. Trong lòng của hắn lệ rơi đầy mặt, giáo hoa rốt cục chịu phản ứng đến hắn, hắn bắt đầu nhanh chóng lên. Giáo hoa sẽ nói với hắn cái gì, chính mình làm sao đáp lời. Tiến một bước rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Dù sao Trần Linh Vận dài đến xinh đẹp như vậy, là hắn đến trường lúc Bạch Nguyệt Quang, tâm lý nói không ý nghĩ gì là không thể nào. Lâm Tín chờ mong thất bại. Trần Linh Vận tại cảm tạ hết hắn về sau, cũng không tiếp tục cùng hắn nói chuyện ý tứ. Rõ ràng vừa mới nàng một bộ rất muốn cùng Hứa Lương lôi kéo làm quen dáng vẻ. Muốn hay không như thế khác nhau đối đãi. Ta mới thật sự là cứu được ngươi người a. Lâm Tín không biết, lúc này Trần Linh Vận tâm lý một mảnh đầy rối. Hối hận chính mình quên cùng Hứa Lương muốn phương thức liên lạc. Náo hải hiện ra Hứa Lương thân ảnh. Nàng không nhịn được nghĩ đến, về sau có phải hay không đều không gặp được Hứa Lương. Một nghĩ đến khả năng này, nàng cũng cảm giác tâm lý vắng vẻ. Đột nhiên, Trần Linh Vận nghĩ đến Lâm Tín. Vừa mới nàng nghe được Lâm Tín cùng vị công tử kia đối thoại, giống như bọn hắn là nhận biết. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, lúc này mong đợi hỏi thăm. Lâm Tín đồng học, ngươi biết vừa mới vị công tử kia sao? Nghe vậy, Lâm Tín người tê. Hắn đã chờ nửa ngày, kết quả là cái này. Nhìn Trần Linh Vận một mặt chờ mong, Lâm Tín sắc mặt cứng ngắc, có chút không tình nguyện trả lời. Nhận biết. Vậy hắn tên gọi là gì? Trần Linh Vận đội vàng truy vấn. Hứa Lương. Lâm Tín khỏe miệng co giật một chút. Trần Linh Vận tại tâm lý yên lặng tái diễn cái tên này. Nguyên lai hắn gọi Hứa Lương a, tên rất dễ nghe. Đồng thời, cặp mắt của nàng tỏa ánh sáng, tiếp tục hỏi. Cái kia Lâm Tín đồng học, ngươi biết Hứa công tử phương thức liên là sao? Hắn vừa mới đã cứu chúng ta muốn cảm tạ hắn. Lâm Tín đã không biết nói cái gì cho phải. Hứa Lương cứu được các ngươi, ta cũng cứu được các ngươi tốt không tốt. Hứa Lương cũng là kết thúc, ta mới là quan trọng a. Giờ này khắc này, hắn rốt cục sâu sắc hiểu cái kia hai câu nói ý tứ. Ân cứu mạng. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp báo đáp. Ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện tiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Không biết. Lâm Tín trả lời một câu, hiu quặng xoay người đi, nản lòng thoái chí. Sau lưng mơ hồ truyền đến đồng học nhóm tiếng nghị luận. Hắn thái độ gì a? Trần giáo hoa hỏi hắn lời nói, hắn cứ như vậy. Đúng đấy, nhân gia giáo hoa khách khí như vậy, hắn độ tốt, hở hững. Nói không chừng là ghen ghét Hứa công tử đâu, nhìn giáo hoa đối Hứa công tử như vậy để bụng. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là có thể đánh một chút sao? Trang cái gì trang? Chương 338, một chữ mã cùng dựng ngược. Còn có manh tướng. Chương 338, một chữ mã cùng dựng ngược. Còn có manh tướng. Khách sạn bên ngoài ánh sáng mặt trời vẩy vào trên đường phố, nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. Hứa Lương, Tần Phục Linh cùng Hạ Thanh Thu đứng tại một bên, muốn tách ra. Hứa Lương đối với xã sợ Phùng Lộ nháy mắt mấy cái. Đừng quên ước định của chúng ta a, mang ta tại Dung Thành du lịch. Phùng Lộ rụt rụt đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, trầm thấp lên tiếng. Ừm. Hứa Lương ba người quay người rời đi. Phùng Lộ cũng cùng Lan Tỷ chuẩn bị đi trở về. Đúng lúc này, Lâm Tín theo trong khách sạn nhanh bước ra ngoài. Hắn đi vào Phùng Lộ trước mặt, một mặt đau lòng nói: "Tiểu Lộ, ngươi sao có thể đáp ứng Hứa Lương yêu cầu? Hắn rõ ràng đối ngươi mưu đồ làm loạn a." Phùng Lộ nháy mắt, trong mắt tràn đầy ngốc manh. "Ta cảm thấy người khác rất tốt a." Hứa Lương xác thực cho nàng một loại rất muốn cảm giác thân cận, khẳng định không là người xấu. Phúc Lâm Tín kém chút thổ huyết. Hắn thanh âm cất cao, mang theo vài phần kích động. "Hắn còn không phải người xấu. Cái kia trong mắt ngươi, dạng gì mới tính người xấu?" Phùng Lộ lệch ra cái đầu, làm ra nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Một lát sau, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, nói ra: "Vừa mới ngăn cửa đám người kia, nhìn lấy thì hung thần ác sát, còn để tiểu nữ sinh tiếp rượu, quá ghê tởm." Nàng song tay chăm chú nắm tay, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. "Còn tốt, Hứa Lương đem bọn hắn đuổi đi, hắn giao huấn người xấu, khẳng định không là người xấu a.
Lan tỷ,
Lâm Tín,
khá lắm.
Ngươi phán đoán người tốt người xấu phương thức là thông qua người khác bề ngoài sao?
Giống như là hổ gia loại kia xem xét thì là người xấu gia hỏa, đối phó không phải quá dễ dàng.
Thường thường đáng sợ là loại kia nhìn không ra kẻ thật là xấu, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nho nhã hiền hòa, trên thực tế thủ đoạn độc ác, âm hiểm xảo trá.
Loại này mới là khó đối phó nhất.
Lâm Tín gấp đến độ dậm chân.
Ngươi nhìn người sao có thể như thế qua loa, hắn là cố ý biểu hiện ra, trên thực tế âm hiểm đây.
Phùng Lộ lẩm bẩm miệng nói một câu.
Biết rồi.
Nhưng theo ánh mắt nhìn ra nàng cũng không có để ở trong lòng.
Lâm Tín ngửa thiên thở dài.
Đinh.
Lâm Tín đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 666.
Lại nói Hứa Lương, Tần Phục Linh, Hạ Thanh Thu ngồi trên xe.
Tần Phục Linh ôm lấy Hứa Lương cánh tay, bĩu môi nói.
Lương ca, ngươi muốn du lịch có thể cùng ta cùng một chỗ nha, tìm nàng làm gì?
Lại coi trọng con mồi mới à nha?
Hứa Lương nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vẻ ý cười.
Tốt, Phục Linh muốn cùng ta ở chung một chỗ, vậy chúng ta bây giờ liền hảo hảo cùng một chỗ đi.
A.
Tần Phục Linh kinh hô một tiếng,
nhất thời minh bạch Hứa Lương ý tứ,
gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng.
Cái này giữa ban ngày, trên xe,
quá xấu hổ a.
Liên hội vàng khoát tay nói,
còn
vẫn là thôi đi, trở về rồi hay nói.
Lúc này, phía trước truyền đến đang lái xe Hạ Thanh Thu thanh âm.
Yên tâm, đây là xe chống đạn, pha lên đều là đơn hướng, bên ngoài không nhìn thấy bên trong.
Cách âm hiệu quả cũng rất tốt, các ngươi có thể tùy tiện giày vò, không cần phải để ý đến ta.
Tần Phục Linh xấu hổ, lập tức dôi trở về.
Hạ Thanh Thu, ngươi nói bậy bạ gì đó,
đều tại muốn chút lộn xộn cái gì đồ vật.
Đây là tại trên xe, sao có thể tùy tiện giày vò đâu?
Ngươi cũng đừng loạn nghĩ ý xấu.
Hạ Thanh Thu nhẹ hừ một tiếng.
Nha, tiểu nha đầu còn thẹn thùng.
Mới vừa rồi là người nào ôm lấy Lương ca cánh tay không thả nha?
Hiện tại ngược lại nói lên ta tới.
Ngươi không là muốn cho Lương ca cùng ngươi sao?
Ta đây chính là vì ngươi nghĩ, ngươi đừng không biết nhân tâm tốt.
Tần Phục Linh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Ngươi đây coi là cái gì vì ta suy nghĩ?
Ngươi chính là muốn quấy rối, Lương ca mới sẽ không nghe ngươi đây này.
Hạ Thanh Thu nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cười xấu xa.
Vậy cũng không nhất định à, Lương ca nói không chừng tâm lý chính chờ mong lấy đâu, ngươi nhìn Lương ca đều không phản đối đề nghị của ta.
Tần Phục Linh quay đầu nhìn hướng Hứa Lương, nóng nảy nói:
"Lương ca, ngươi cũng đừng nghe nàng nói lung tung, nàng thì là muốn cho ta xấu mặt."
Hạ Thanh Thu không buông tha:
"Lương ca, tiểu nha đầu này cũng là thích ăn đòn, giúp ta trừng trị nàng."
Hứa Lương cuối cùng mở miệng:
"Các ngươi chiến đấu cũng đừng nhắc lên ta."
Hạ Thanh Thu dùng ọn ẹn thanh âm làm nũng nói:
"Chỉ cần chủ nhân giúp ta giáo huấn cái này đồ đĩ nhỏ, nô gia thì cho ngươi biểu hiện mới học được dựng ngược."
"Ngoa tào."
Tần Phục Linh ngậm, mở to hai mắt nhìn.
"Còn có manh tướng."
Nàng liền sẽ cái một chữ mã, Hạ Thanh Thu vậy mà đến cái dựng ngược.
Nàng đều không tưởng tượng ra được đó là cái gì tri thức.
Tần Phục Linh tâm lý hoảng loạn lên.
Hứa Lương cảm thấy thú vị,
ánh mắt rơi vào Tần Phục Linh trên thân.
Tần Phục Linh vội vàng nói:
"Lương ca, ngươi cũng đừng nghe nàng đó a."
"Ta cũng không muốn nghe nàng, thế nhưng là nàng sẽ dựng ngược ấy.
Đây đều là Hứa Hạo ngụy trang,
chủ yếu là nha đầu này sát thực thích ăn đòn.
Vậy mà quấy nhiều hắn tìm nữ nhân, thu hoạch phản phái giá trị, nhất định phải hung hăng giáo dục."
Anh.
Hạ Thanh Thu cười đắc ý: "Tiểu nha đầu, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối."
Tần Phục Linh một cái tay che miệng, chừng lấy Hạ Thanh Thu, nghiến răng nghiến lợi:
"Hạ Thanh Thu, ngươi chớ đắc ý, chờ trở về ta lại tính sổ với ngươi."
Chương 339, nữ chính đưa tới cửa.
Thấy một lần Lương ca lầm trung thân. Chương 339, nữ chính đưa tới cửa.
Thấy một lần Lương ca lầm trung thân sau khi trở về, Hạ Thanh Thu quả nhiên thực hiện ước định, trong phòng vì Hứa Lương bề ngoài diễn lên dựng ngược.
Tần Phục Linh còn tại sinh Hạ Thanh Thu khí, nhất định phải ở một bên quan sát.
Nàng ngược lại muốn nhìn xem hồ ly tinh này có thể chơi hoa chiêu gì.
Nguyên lai còn có thể chơi như vậy.
Nữ phía trên trái lại,
Hứa Lương nằm sấp hưởng thụ là được rồi, còn muốn nàng ở một bên xoa bóp, không nên quá hưởng thụ.
Dung động nàng nghiêm chỉnh năm,
đều là Hạ Thanh Thu thực lực tại trèo trống, liền xem như nàng cũng vô pháp hoàn thành.
Tiêu hao có thể rất lớn.
Tần Phục Linh âm thầm quyết định, phải nỗ lực tăng lên thực lực mới được.
Không phải vậy đều chơi không được trò mới.
Xoa bóp mệt mỏi, Tần Phục Linh dựa vào ở trên ghế salon soát điện thoại di động.
Những ngày này Lục Phàm rất hỏa, thỉnh thoảng thì sẽ thấy liên quan tới hắn tin tức.
Lục Phàm hiện tại cơ hồ biến thành toàn thế giới thằng hề.
Tiên đoán tận thế hàng lâm, bại quang tài sản, mượn vay nặng lãi, chữ hàng đại lượng vật tư.
Kết quả không chuyện phát sinh, đang bị vay nặng lãi đòi nợ, gọi là một cái khổ cực.
Đinh.
Một tin tức nhắc nhở chuyển đến, Tần Phục Linh sững sờ.
Xem xét, là hẹ chặt có người thêm nàng.
Tần bạn học ngươi tốt, ta là Trần Linh Vận.
Trần Linh Vận nàng nhận biết, giống như nàng, là trường giáo hoa.
Trước đây không lâu mới tại khách sạn gặp qua.
Kỳ quái, hai người tuy là cùng trường, lại không phải một cái cùng cấp.
Nàng thêm chính mình làm gì?
Tuy nhiên nghi hoặc, Tần Phục Linh vẫn là lựa chọn tăng thêm hảo hữu.
Một bên khác, một gian thiếu nữ trong khuê phòng, Trần Linh Vận gửi đi thêm hảo hữu tin tức về sau, thì khẩn trương chằm chằm điện thoại di động. Không biết Tần Phục Linh có thể hay không thêm chính mình.
Từ khi sau khi trở về, nàng trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ toát ra Hứa Lương thân ảnh.
Thấy một lần Hứa Lương lầm trung thân thuộc về là,
Trần Linh Vận ảo não chính mình quên muốn cái phương thức liên lạc.
Không khỏi, nàng nghĩ đến Tần Phục Linh.
Lúc đó, Tần Phục Linh cùng Hứa Lương đứng chung một chỗ, nàng và Hứa Lương khẳng định rất quen.
Sau đó nàng liền thông qua quan hệ tìm được Tần Phục Linh ngoại trạng.
Muốn thông qua Tần Phục Linh, muốn Hứa Lương phương thức liên lạc.
Nghe được tin tức truyền đến, là thông qua hảo hữu xin nhắc nhở, Trần Linh Vận một trận kinh hỉ.
lúc này gửi đi tin tức. Tần bạn học ngươi tốt. Tần Phục Linh trả lời. Có chuyện gì sao? Trần Linh vận thận trọng hỏi. Tần bạn học, ngươi cùng Hứa Lương, Hứa tiên sinh rất quen sao? Tần Phục Linh nghĩ, trả lời. Không thể quen thuộc hơn được. Cũng không biết trao đổi bao nhiêu lần. Sau đó trả lời. Rất quen. Trần Linh vận ngồi ở trong phòng của mình, trong tay nắm thật chặt điện thoại di động, tâm tình đã khẩn trương lại chờ mong. Tổ chức một chút ngôn ngữ, cho Tần Phục Linh phát tin tức. Cái kia, giữa trưa muốn không phải Hứa tiên sinh, ta thật không biết nên làm cái gì. Tần bạn học hẳn phải biết Hứa tiên sinh phương thức liên lạc a. Có thể hay không làm phiền người đem Hứa tiên sinh phương thức liên lạc cho ta? Ta cam đoan sẽ không tùy ý quấy rầy hắn, chỉ là muốn thật tốt cảm tạ hắn một phen. Nhìn đến Trần Linh vận tin tức, Tần Phục Linh ánh mắt biến đến quái dị. Người trước không phải đã cảm tạ sao? Soát nhìn đến cái tin tức này, Trần Linh vận sắc mặt phát hồng. Đúng vậy à, Hứa Lương giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, nàng thì đối Hứa Lương biểu thị ra cảm tạ. Hiện tại thêm phương thức liên lạc, lộ ra nàng có chút mưu đồ làm loạn. Trần Linh vận bắt hết óc, rốt cục nghĩ đến một cái lấy cớ, trả lời. Là như vậy, ta thật đặc biệt cảm kích Hứa tiên sinh trợ giúp, ngay lúc đó cảm tạ quá mức gấp gáp. Ta muốn tìm một cơ hội, trịnh trọng hướng Hứa tiên sinh, biểu đạt lòng cảm kích của ta. Ha ha. Tần Phục Linh trong lòng cười thầm. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Cùng ta chơi tâm tư, ngươi còn non vô cùng, xem xét cũng là muốn đánh ta Lương ca chủ ý. Bất quá, Tần Phục Linh nghĩ, vẫn là đem Hứa Lương hẹ chặt cho nàng. Bởi vì, vừa mới trở về trên xe bị giáo huấn một trận, là nàng ăn tiểu dấm. Thông qua việc này, nàng cũng minh bạch, chính mình không cách nào ngăn cản Hứa Lương công lược những nữ nhân khác. Mà lại nàng một người cũng không chịu nổi. Còn không bằng tìm cho mình mấy cái tiểu đồng bọn. Hứa Lương tại Ma Đô nữ không ít người, Dung Thành còn chỉ có nàng một cái này rất bất lợi. Không chỉ có đem uy tín cho Trần Linh vận. Tần Phục Linh còn nghĩ đến, dạy nàng một ít gì đó, tranh thủ sớm một chút cầm xuống Hứa Lương. Lần này Hứa Lương tới, chắc chắn sẽ không đợi bao lâu thời gian. Tần Phục Linh khóc không ra nước mắt. Nào có giúp những nữ nhân khác, công lược chính mình nam nhân. Cùng lúc đó, Hứa Lương nhận được Trần Linh vận thêm hảo hữu tin tức. Hứa Lương khỏe miệng khẽ nhếch, hắn biết nữ nhân này. Lúc đó hắn tra xét, là cái nữ chính, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Tăng thêm hảo hữu về sau, Trần Linh vận rất nhanh liền phát tới tin tức. Hứa tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Trần Linh vận, giữa trưa chúng ta gặp qua. Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, ta muốn mời ngài ăn bữa cơm ngỏ ý cảm ơn, không biết ngài tối nay có rảnh không. Hứa Lương nhìn lấy cái tin tức này, trong lòng hơi suy tư, hắn xác thực đối Trần Linh vận có hứng thú. Bất quá nghĩ đến buổi tối, hắn chuẩn bị đi tìm nhân vật chính Lục Phàm. Gặp này nữ chủ chỉ có thể đẩy về sau. Trần tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh, không khỏi xin lỗi, buổi tối ta có chút sự tình phải xử lý. Trần Linh vận nhìn đến Hứa Lương hồi phục, trong lòng dâng lên một trận thất lạc. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là tiên tri tiểu nữ, muốn cái gì thì có cái gì, còn theo không có người cự tuyệt qua nàng. Không nghĩ tới hôm nay bị Hứa Lương cự tuyệt, nhưng nàng không muốn dễ dàng buông tha, trả lời. Vậy được rồi, đợi ngài lần sau có rảnh rỗi, ta lại mời ngài. Chương 340, bạn bè tốt cả một đời. Bi thảm tận thế nhân vật chính chương 340, bạn bè tốt cả một đời. Bi thảm tận thế nhân vật chính vào đêm Hứa Lương cáo biệt Tần Phục Linh cùng Hạ Thanh Thu. Ta có chút sự tình, đi ra ngoài một chuyến. Tần Phục Linh vì Hứa Lương chỉnh lý tốt y phục, ân cần nói. Lương ca đi sớm về sớm nha. Hạ Thanh Thu đối với hắn nháy mắt mấy cái. Chủ nhân, chúng ta chờ ngươi trở về. Cho một cái các ngươi chờ đó cho ta ánh mắt, Hứa Lương quay người ra cửa. Một cỗ xe ngừng tại cửa ra vào. Còn có một cái lãnh diễm mỹ nữ đứng tại bên cạnh xe. Chính là theo chân tới tiếp thân bảo tiêu Hồng Y gì có Tần Phục Linh cùng Hạ Thanh Thu đối tiếp, Hứa Lương liền không có để cho nàng cùng theo một lúc. Hứa Lương đi đến trước xe, Hồng Y thì hơi hơi cong người, vì hắn mở cửa xe. Hồng Y liền ngồi vào ghế lái, nổ máy xe. Trong xe, nàng một bên thuần thục điều khiển tay lái, một bên hướng Hứa Lương báo cáo Lục Phàm sự tình. Từ khi tận thế không có tới, Lục Phàm tức chết lao phụ thân về sau, hắn khổ cực sinh hoạt lại bắt đầu. Những cái kia đòi nợ người, giống như chó điên quấn lấy hắn, hầu như chuột chạy qua đường. Hiện tại, chỗ có bằng hữu đồng học đều cùng hắn cắt đứt liên lạc, sợ bị liên lụy. May ra hắn còn có một cái bạn bè tốt, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá cũng là trốn chôn tranh tránh, sợ bị những cái kia đòi nợ người phát hiện. Bọn hắn có nhà nhưng không thể trở về, tiền cũng mất, chỉ có thể nghĩ biện pháp tay làm hàng ngay. Lục Phàm hiện tại thế nào? Hứa Lương hỏi. Hồng Y thì trả lời nói. Lục Phàm ý chí tinh thần sa sút, cảm thấy là mình hại chết phụ thân, lòng tràn đầy đều là tự trách cùng hối hận. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Hứa Lương nghe xong nuốt ve lên cái cằm. Bị ta cả thảm như vậy, khí vận thu hoạch đến cần phải không sai biệt lắm, hôm nay thì tiện hắn lên đường. Một bên khác một nhà nóng cửa quán ba, đám người hối hả. Hai đạo bóng người từ bên trong đi ra. Một người mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, ánh mắt trống rỗng, tinh thần mỏi mệt, dường như bị rút đi linh hồn. Trên đầu còn mang theo một cái mũ lưỡi chai, vành nón ép tới chấm thấp, cơ hồ muốn che khuất cả khuôn mặt. Một người khác mặc lấy quần yếm, lộ ra rất là bựa. Không phải Lục Phàm cùng Ngạ Khôn còn có người nào? Hai người mới tại quán ba biểu diễn 2 giờ rưỡi kêu nhảy dạng. Đương nhiên, là Ngạ Khôn biểu diễn, Lục Phàm cũng là cái căn người hầu. Lúc này Ngạ Khôn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong ngực ôm lấy một cái bóng rổ, thỉnh thoảng cầm lên đánh một chút, còn đắm chìm trong vừa mới biểu diễn bên trong. Hắn dùng bả vai đụng đụng bên cạnh Lục Phàm, cười hì hì nói ra: "A Phàm, vừa mới ta biểu diễn thế nào? Lợi hại hay không người không ca?" Lục Phàm đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối Ngạ Khôn mà nói không phản ứng chút nào, ánh mắt vẫn như cũ đờ đẫn nhìn về phía trước. Nhìn bạn bè tốt một mặt chết lặng, Ngạ Khôn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ lo lắng. Hắn không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể vươn tay, vô vô Lục Phàm bả vai. Giọng thanh khẩn mà nói: "Phàm ca, đừng chán trường như vậy nha, người luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước. Người muốn tin tưởng, sinh hoạt không ngừng trước mắt cậu thả, còn có phương xa. Tóm lại liền không có không có trở ngại cảm. Chúng ta mất đi, nghĩ biện pháp cầm về chính là. Đừng ngủ rũ, cùng lắm thì về sau ta nuôi dưỡng ngươi." Lục Phàm cúi đầu, ngữ khí trầm thấp nói: "Đều tại ta, là ta bại quang tài sản, là ta hại chết phụ thân." Ngà Khôn tán đồng gật đầu. Có điều hắn đương nhiên không thể nói ra lời trong lòng. Hắn kéo qua Lục Phàm bả vai, trái lương tâm nói: "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, ta tin tưởng ngươi, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tổng hội sẽ khá hơn." Lục Phàm lắc đầu: "Ta đã không có hy vọng, A Khôn, ngươi đi đi, đừng để ý đến." Ngà Khôn nghe vậy gấp: "Nói cái gì ngốc lời nói? Chúng ta là hảo huynh đệ, ta sao có thể mặc kệ ngươi? Mặc kệ gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt." Lục Phàm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Bị Ngà Khôn mà nói xúc động, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Ngà Khôn trừng mắt nhìn. Hai người đối mặt, trong lúc nhất thời cơ tình tràn đầy. Lõa lộ nội tâm về sau, Lục Phàm tâm tình tốt hơn nhiều. Một đường bọn hắn trụ sở tạm thời, chỗ vắng vẻ công viên. Vừa đúng lúc này, một cỗ xe ngừng tại cửa ra vào, Hứa Lương đi ra. Chương 341, ngả bài. Hậu trường hấp thụ bộ quang. Nhân vật chính T chương 341, ngả bài. Hậu trường hấp thụ bộ quang. Nhân vật chính T chỉ có Lục Phàm cùng Ngả Khôn hai cái tiểu huynh đệ ở tại nơi này chỗ công viên. Tuy nhiên vắng vẻ, nhưng rất an tĩnh. Không phải bọn hắn không muốn tìm tốt một chút công viên hầm cầu. Sáng sớm dậy còn có thể lật qua thùng rác, vận khí tốt thì không cần lo lắng bữa ăn sáng, nói không chừng còn có kinh hỉ. Nhưng tốt một chút địa phương đều bị người chiếm. Bọn hắn đi qua còn bị đánh cho một trận. Nói tuổi còn trẻ học cái gì không tốt, học bọn hắn ăn mày, đoạt bọn hắn bát cơm. Hai huynh đệ khóc không ra nước mắt. Bọn hắn cũng không muốn lưu lãng tứ xứ á nhưng bị người đòi nợ không có cách nào. Đạp đạp đạp. An tĩnh trong công viên, đột ngột vang lên một loạt tiếng bước chân. Lục Phàm cùng Ngả Khôn bận rộn một ngày, vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi. Nằm tại cái kia cứng rắn trên ghế, Lục Phàm trong đầu không ngừng hiện ra chính mình trong khoảng thời gian này, như là ác mộng giống như gặp bi thảm tao ngộ. Nay trận đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, để Lục Phàm giống như là con thỏ con bị giật mình, đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy. Tim nhảy tới cổ rồi, mắt mở thật to, vội vàng vô vô bên cạnh bạn bè tốt. Cái vô này, lại đập tới một cái tròn vo đồ vật. Nguyên lai là Ngả Khôn bóng rổ. Khá lắm. Cái này Ngả Khôn ngủ đều không quên mất ôm lấy quả banh của hắn, trở thành gối ôm. Ngả Khôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn buồn ngủ mà hỏi: "Phàm ca, thế nào? Có người đến?" Lục Phàm nhẹ giọng nói, chăm chú nhìn công viên cửa vào. Ngả Khôn một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Còn tưởng rằng là có khất cái tới, muốn cướp chiếm trụ sở của bọn hắn. Khó mà làm được. Bọn hắn tới trước. Lúc này, công viên lối vào xuất hiện một đạo thân ảnh. Ánh trăng như nước giống như rơi xuống, chiếu sáng người tới bộ dáng. Đó là một cái xoáy đến quá phận nam tử, hắn dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười. Khí chất càng là xuất chúng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lục Phàm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, người này xem ra không phải đến đoạt địa bàn đó à, cũng không giống là những cái kia đòi nợ người. Nhưng hắn vẫn là không dám có chút buông lỏng. Ngả Khôn thì là nhìn sử sốt, hắn này bình thường một mực tự xưng là xoáy đến không có bằng hữu, nhìn đến Hứa Lương cái này có thể so với người đọc đại đại dung nhan, vẫn là muốn cam bái hạ phòng. Lục Phàm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hứa Hạo nhìn Lục Phàm bây giờ chán nản bộ dáng, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi biết ta? Lục Phàm sững sờ, hắn trong đầu tìm tòi lên liên quan tới trí nhớ của người này, nhưng bắt hết bóc, cũng nhớ không nổi tới là người nào. Trong lòng đối với hắn cảnh giác, lại không có nửa điểm buông lỏng. Từ khi hắn thiếu nợ khổng lồ về sau, những bạn học kia cùng các bằng hữu cũng giống như tránh né ổ dịch, cùng hắn phủ nhận quan hệ. Người này đột nhiên đến tìm tới cửa, hắn cũng không cho rằng là đến giúp đỡ hắn. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Lục Phàm mở miệng nói ra, giọng nói mang vẻ một vẻ khẩn trương cùng đề phòng. Hứa Hạo mỉm cười mở miệng, đương nhiên nhận biết, ta là tới nhìn ngươi qua được như thế nào, thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Phàm đỉnh đầu. Nhân vật chính khí vận tại Lục Phàm mấy ngày nay tra tấn dưới, đã còn thừa không có mấy. Hôm nay cũng là hắn thu hoạch thời điểm. Lục Phàm mi đầu càng nhăn càng sâu, không hiểu Hứa Hạo lời này là có ý gì. Cái gì gọi là tiễn hắn một đoạn? Ngươi là ai? Thanh âm không tự chủ đề cao mấy phần, Hứa Hạo nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Ách, thật có ý tứ, ngươi không phải một mực tại điều tra ta sao? Liền ta là ai cũng không biết. Lục Phàm một mực ở vào Hứa Hạo toàn phương vị giám thị bên trong. Thông qua gần nhất Thiên Vong báo cáo, Lục Phàm đã có phát giác. Lục Phàm xác thực cảm giác có chỉ hậu trường hấp thụ tại đẩy mạnh, để hắn từng bước một biến thành toàn cầu chế cười. Lúc trước hắn thế chấp nhà, bán công ty thời điểm, hết thảy đều quá thuận lợi. Tại phụ thân cái này công ty cổ phần không có ở đây tình huống dưới, hắn thế mà có thể tùy tiện đem công ty bán đi. Hắn lúc đó đắm chìm trong tận thế hàng lâm sợ hãi bên trong, không có phát giác được cái gì không đúng. Hiện tại hồi tưởng lên đến, thực sự có chút quỷ dị. Cho nên, gần nhất chỉ cần một có thời gian, Lục Phàm liền sẽ chạy đến Hắc Bóng đi, nỗ lực tìm ra hậu trường hấp thụ thân phận. Nhưng cũng tiếc, mỗi lần điều tra đều đá chìm đáy biển, không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ta điều tra ngươi. Lục Phàm gương mặt không hiểu. Nhưng thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn càng mở càng lớn, thân hình run lẩy bẩy. Hắn rội ra ngón tay, chỉ Hứa Hạo, run rẩy nói ra ngươi. Chương 342, chân tướng rõ ràng. Đùa bỡn trong lòng bàn tay chương 342, chân tướng rõ ràng. Đùa bỡn trong lòng bàn tay ngươi là, ngươi giúp ta bán công ty, chế tạo dư luận, để cho ta biến thành toàn thế giới chế cười. Lục Phàm thanh âm đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn vốn chỉ là suy đoán, hậu trường có người đang làm hắn, làm Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười biểu tình đập vào mí mắt. Hắn biết, chính mình đoán trúng, chính mình là trọng sinh giả, mang theo tận thế ký ức trở về, vì ứng đối sắp đến tận thế. Hắn bỏ ra hết thảy, hắn bốn phía thu thập vật tư, hao hết gia tài, lương meo kết sủ cho bay. Những ngày kia, hắn lòng tràn đầy đều là đối tận thế hoảng sợ, cùng làm sinh tồn làm chuẩn bị khẩn trương. Hắn cho là mình là phòng ngừa chủ đáo, là tại cứu vớt chính mình cùng người nhà, thật không nghĩ đến, đây hết thảy đều là trong mắt người khác chê cười. Đoán đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Hứa Hạo vỗ tay phát ra tiếng, trêu tức nụ cười tại Lục Phàm trong mắt vô cùng chói mắt. Lục Phàm ánh mắt lập tức đỏ lên, hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Phụ thân chết, gia đình phá toái, chính mình bây giờ chật vật, cùng trước mắt người này thoát không khỏi liên quan. Hắn cố gắng nghĩ lại, chính mình phải chăng đắc tội qua đối phương? Có thể ký ức bên trong, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, càng chưa nói tới có thủ án gì. Ta đắc tội qua người sao? Lục Phàm cố nén lửa giận hỏi. Không có. Hứa Hạo trả lời hời hợt. Cái kia chúng ta quen biết sao? Không biết. Cái kia đạp mã là vì cái gì? Chúng ta không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn hại ta? Lục Phàm nổi điên, hắn cuồng loạn gào thét, lửa giận mãnh liệt, một đợt lại một đợt trùng kích lý trí của hắn. Có chút nhàm chán, muốn tìm chút chuyện làm, cần đòi lý do sao? Hứa Hạo ánh mắt trêu tức. Lục Phàm ngây dại, toàn thân run rẩy. Hắn không thể tin tưởng, vẹn vẹn bởi vì cái này người nhàm chán, đem hắn làm hại cửa nát nhà tan. Đinh. Lục Phàm hận giận muốn điên, phản phái giá trị 999. Hứa Hạo nhiều hứng thú. Trên thực tế, hắn dĩ nhiên không phải bởi vì nhàm chán. Lục Phàm là nhân vật chính, hắn là phản phái. Chỗ lấy nói như vậy, bất quá là vì thu hoạch phản phái giá trị. Thật lâu, Lục Phàm theo tức giận khôi phục một chút. Hắn nhìn lấy Hứa Hạo, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy cừu hận. Ngươi đạp mã nhàm chán thì cho ta tẩy não, để cho ta trong đầu có tận thế bên trong những ký ức kia, để cho ta tiêu hết tài sản, bốn phía cho vay thu thập vật tư. Hứa Hạo sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới Lục Phàm sẽ nghĩ tới phương diện này. Nguyên bản dạng này hiểu lầm là chuyện tốt, không có liên tưởng đến hắn năng lực khác. Nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, phải nhanh một chút thu hoạch cái này nhân vật chính. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn không có nhàm chán đến tình trạng kia. Hứa Hạo lắc đầu. Nhìn Hứa Hạo dáng vẻ không giống nói dối, Lục Phàm đồng tử đột nhiên rụt lại. Vậy ngươi cũng là theo tận thế trọng sinh trở về, đồng thời giải quyết tận thế. Không cần đoán, ta biết ngươi nói tận thế, bất quá bị ta sửa, tận thế sẽ không buông xuống, có ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Hứa Hạo mà nói như là một viên bùng tấn, tại Lục Phàm trong đầu nổ tung. Lục Phàm sợ ngây người. Bạn bạn không nghĩ đến là nguyên nhân này. Nguyên lai tưởng rằng tận thế đến, cho nên hắn mới liều lĩnh chuẩn bị. Bây giờ, Hứa Hạo nói cho hắn biết, tận thế bị hắn sửa, sẽ không lại xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, hắn tất cả nỗ lực đều uổng phí. Hắn vì một cái không tồn tại tai nạn, đã mất đi hết thảy. Vì cái gì a? Ngươi đặc yêu sửa tận thế là chuyện tốt, ta cũng không muốn ngươi nói cho ta biết, tại sao muốn cố ý chỉnh ta. Lục Phàm hận giận muốn điên, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay. Đinh. Lục Phàm tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Gặp thu hoạch đến không sai biệt lắm. Hứa Hạo không có trả lời hắn, hơi hờn nói: "Tốt, biết chân tướng, các ngươi cũng có thể lên đường." Chương 343: Giết người chu tâm. Tàn nhẫn. Đuổi tận giết tuyệt. Chương 343: Giết người chu tâm. Tàn nhẫn. Đuổi tận giết tuyệt ngươi. Ngươi muốn giết chúng ta? Ngạ Khôn phát ra vị được tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin cùng hoảng sợ. Một bên Lục Phàm cũng mừng rỡ, gia hỏa này hại không ít được hắn cửa nát nhà tan, hiện tại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, khinh người quá đáng. Lục Phàm nghiến răng nghiến lợi. Hứa Lương nhìn hướng Ngạ Khôn, thần sát chế nhạo: "Vốn là với ngươi không quan hệ, nhưng ai để ngươi là hắn huynh đệ đâu? Hảo huynh đệ nên đồng sinh cộng tử nha." Kỳ thật, buông tha Ngạ Khôn cũng không có gì, không tạo nổi sóng gió gì, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Hắn có thể không muốn lưu lại phiền phức. Ngạ Khôn cả người đều choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì cùng Lục Phàm tình nghĩa huynh đệ, liền muốn bồi lên chính mình tính mệnh. Lục Phàm lập tức đứng dậy, nhìn hằm hằm Hứa Lương: "Có cái gì thì hướng ta tới, kê ca là vô tội, ngươi thả hắn rời đi. Đã chậm, muốn trách thì trách ngươi đi, hắn vì ngươi đi cùng với ngươi, bây giờ nghe không nên nghe đổ vỡ." Hứa Lương ngữ khí nghiền ngẫm: "Không, ngươi muốn dám làm tổn thương hắn, ta thì theo ngươi cá chết rách lưới." Lục Phàm lên cơn giận dữ, hắn song quyền nắm chặt, khớp nối bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bảo hộ Ngạ Khôn. Hắn cửa nát nhà tan, bị người đòi nợ, Ngạ Khôn cũng không rời không bỏ. Hắn tử cũng không thể để bạn bè tốt thu đến thương tổn. Hứa Lương khịt mũi coi thường: "Thì ngươi." Vừa dứt lời, hắn liền nhấc vung tay lên, một cây ngân châm tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm, tốc độ quá nhanh, khiến người ta cơ hồ không cách nào thấy rõ. Trong chớp mắt, tia chớp thì xuyên thủng Ngạ Khôn mi tâm. Ngạ Khôn đột nhiên cứng đờ, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm đi, dần dần ngã xuống đất, không có hô hấp. Mà trên mặt của hắn còn mang theo bị Lục Phàm cái kia phiên đứng ra mà nói mà cảm động thân sắc, trong ngực vẫn như cũ ôm thật chặt bóng rổ. Ong ong ong. Lục Phàm ngộng, đầu góc trống rỗng. Sau đó, hắn giống như bị điên, tiến lên xem xét Ngạ Khôn tình huống. Hắn tay run run chỉ tìm được Ngạ Khôn dưới mũi, phát hiện không có hô hấp lúc, hắn cực kỳ bi thương, nước mắt tràn mi mà ra. "Kê ca, ngươi không muốn chết à? Nhớ kỹ, bởi vì ngươi hắn mới chết." Hứa Lương hợp thời nói ra, giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đều tại ta. Lục Phàm lâm vào thật sâu tự trách bên trong, cảm thấy là mình hại chết Ngạ Khôn, khó chịu hắn như muốn ngạt thở. Đinh. Lục Phàm tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 999. Mà tại Hứa Lương trong tầm mắt, Lục Phàm đỉnh đầu khí vận hoàn toàn biến mất, thu hoạch hết có thể giải quyết. Lục Phàm lấy lại tinh thần, trong mắt đã không còn bị thương, thay vào đó là vô tận phẫn nộ. Gằn từng chữ một, ta muốn giết ngươi. Hứa Lương khinh thường cười một tiếng, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ lại một đoàn lôi cầu. Lôi điện tại hắn lòng bàn tay lấp lóe nhảy vọt, phát ra xì xì tiếng vang. Năng lực, lôi điện pháp vương. Theo tinh thần lực của hắn tăng lên, không chỉ là dùng để đánh nát hắc ám, còn có thể giết người, uy lực không nhỏ. Hứa Lương nhẹ nhàng ném đi, hướng Lục Phàm gào thét mà đi. Lục Phàm muốn tránh né, có thể đoàn kia lôi cầu tốc độ quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi. Lôi cầu nổ tung, nổ ra một cái lỗ máu. Lục Phàm ngã ầm ầm trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương quần quần chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Hắn trừng to mắt, trong mắt phẫn nộ còn chưa tiêu tán, cũng đã không có hô hấp. Chết đến mức không thể chết thêm. Quét sạch sẽ. Hứa Lương mặt không thay đổi quay người rời đi, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Áo đỏ phất phất tay, núp trong bóng tối tiên vong thành viên ào ào hành động. Bọn hắn động tác cấp tốc mà thuần thục, tiêu hủy hết thể dấu vết. Sau một lát, chung quanh hết thể lại khôi phục bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Lục Phàm cùng Ngạ Khôn vì trốn tránh đòi nợ, trốn đông trốn tây, cơ hồ không có người biết bọn hắn chỗ. Theo Hứa Lương một đoàn người rời đi, đây hết thảy đã định trước vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử, không cho người ngoài biết. Chương 344, tranh giành tình nhân chính xác mở ra phương thức. Chương 344, tranh giành tình nhân chính xác mở ra phương thức. Trên xe, Hứa Lương dựa vào trên ghế ngồi, trong tay vướt vướt một thanh trường kiếm. Đây chính là vừa mới áo đỏ đoạt lại chiến lợi phẩm. Danh kiếm thai A giờ phút này, nó xem ra thường thường không có gì lạ, thân kiếm thậm chí còn có chút vết gì loang lổ. Thế mà, chỉ muốn quay đầu mở ra, nó liền sẽ một lần nữa thể hiện ra nó danh kiếm vốn có hào quang. Tâm niệm nhất động, thu hồi đến không gian bên trong. Chuyến này hắn theo ma đồ chạy đến, cất giữ thanh kiếm này là một trong những mục đích. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngoài ý muốn gặp hai cái mới nữ chính cùng nhân vật chính, để hắn cải biến nguyên bản kế hoạch, quyết định tạm thời không nóng nảy trở lại về Mado. Mado bên kia có thiên vong giám sát, Long Vương 3 năm kỳ hạn còn chưa tới, hết thảy đều nắm trong tay. Bất quá chuyện bên này cũng không thể kéo quá lâu, cần nhanh chóng giải quyết. Trước cầm xuống cái kia xã sợ tiểu nữ chủ đi, trở lại chỗ ở, đẩy cửa ra, trong phòng đèn đốt sáng trưng. Tần Phục Linh cùng Hạ Thanh Thu còn chưa ngủ, hai người đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, chờ hắn trở về. Kỳ quái, rõ ràng rất buông lỏng bầu không khí, lại tràn ngập một loại dương cung bạt kiếm khí tức. Hai người hai tay ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng là lại cãi nhau. Gặp Hứa Lương trở về, Tần Phục Linh hai mắt tỏa sáng, tựa như một chỉ thấy chủ nhân về nhà tiểu sủng vật, đi đầu nên đón tiếp lấy. Bước nhỏ chạy đến Hứa Lương bên người, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, gắt giọng: "Lương ca, ngươi trở về a, ta còn tưởng rằng ngươi chịu đủ hồ ly tinh này, không trở lại đây." "Ngươi cái thiêu móng nói cái gì?" Hạ Thanh Thu mày liễu dựng thẳng. Tần Phục Linh không yếu thế chút nào về trường đi qua, hai tay chống lạnh. "Hồ ly tinh, ép nước cơ." Hạ Thanh Thu đột nhiên cười: "Ngươi chính là ước ao cái thị, ai bảo ngươi chính mình thể lực yếu, đồ ăn thì luyện nhiều." Tần Phục Linh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, kịch liệt chập trùng, nghiến răng nghiến lợi: "Nữ nhân này quá không biết xấu hổ, đấu không lại, căn bản đấu không lại." Nhìn lấy hai nữ cái lột, Hứa Lương hơi hơi nhíu mày, xem ra là hắn giáo huấn còn chưa đủ, đã đợi chút nữa không phải làm cho các nàng xuống đài không được không thể. Tần Phục Linh giống như là đã nhận ra tâm tình của hắn biến hóa, tức giận thu hồi ánh mắt, sau đó định nọt mà nói: "Ta mới không giống một ít người chỉ biết là đòi lấy, Lương ca ngươi nói bụng không, ta đi cho ngươi làm bữa ăn kia." Giọng nói của nàng biến đến ôn nhu ngọt ngào, cùng vừa mới cãi nhau lúc tưởng như hai người. Nói xong, nàng vẫn không quên nhìn Hạ Thanh Thu liếc một chút: "Chỉ có ta tâm đau ca ca." Hạ Thanh Thu thấy thế, không cam lòng yếu thế nói: "Chủ nhân thích nhất uống trà, ta cho chủ nhân pha trà." Hứa Lương đến gần sofa ngồi xuống, nhìn lấy bận rộn hai người, nhếch miệng lên: "Cái này là được rồi nha. Lành tính cạnh tranh, mới là tranh giành tình nhân chính xác mở ra phương thức nha." Tần Phục Linh tại trong phòng bếp bận rộn, nàng thuần thục mở ra tủ lạnh, một bên khẽ hát, một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Thái thịt động tác rất nhuần nhuyễn, cắt đến lớn nhỏ đều, có thể thấy được bình thường không ít xuống bếp. Hạ Thanh Thu thì xuất ra chân tảng lá trà, trước dùng nước nóng cọ rửa một lần trà cụ, sau đó đem số lượng vừa phải lá trà để vào ấm trà. Động tác mây bay nước chảy, mang theo một loại mỹ cảm. Nàng nhấc lên ấm nước, đem mở nước đổ vào ấm trà, lá trà ở trong nước lan lộn, tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Chỉ chốc lát sau, trà thì pha tốt, Hạ Thanh Thu bưng đến Hứa Lương trước mặt. "Chủ nhân, nếm thử ta pha trà, đây là năm nay mới ra Long Tỉnh, vị đạo rất thuần hậu." Hứa Lương nâng chung trà lên, hương trà xông vào mũi. Khẽ nhấp một cái, hương trà tại trong miệng tản ra, cảm giác ôn nhuận, đúng là trà ngon. Hắn không keo kiệt khích lệ: "Thanh Thu trà nghệ tăng trưởng a." Một câu hai ý nghĩa. Hạ Thanh Thu giống như là không nghe ra đến, cười nở hoa. Lúc này, Tần Phục Linh bưng một chén hải sản canh đi tới. Canh bên trên có tầm vắng dầu, tôm bóc vỏ sung mãn giống như bạch ngọc, so biển thịt phấn nộn, thịt cua từng kia từng sợi, còn có nấm hương con trai cùng bong bóng cá mảnh. Tươi mùi thơm khắp nơi, mê người thèm nhỏ dãi. Tần Phục Linh mong đợi nói: "Lương ca, nếm thử ta tay nghề, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi làm ái tâm ăn kia." "Phục Linh ngươi khổ cực." Hứa Lương cầm lấy cái môi, ăn một muỗng, cảm giác vừa đúng. Sau đó cũng mang ý khen: vị đạo rất không tệ. Tần Phục Linh nghe khích lệ, lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười. Nàng đáp ý nhìn Hạ Thanh Thu liếc một chút. Hạ Thanh Thu nhếch miệng. Hứa Lương đưa các nàng đều trong bóng tối giao phong nhìn ở trong mắt. Còn tại tranh giành tình nhân, xem ra tối nay Chi Nhi là thả không được giả. Chương 345, khi dễ xá sợ tiểu nữ chủ có ý tứ nhất. Chương 345, khi dễ xá sợ tiểu nữ chủ có ý tứ nhất. Một đêm cuồng hoan sau đó, thái dương mới lên, trời cao khí sảng, hôm nay là ngày tháng tốt. Hứa Lương chưa quên cái kia xá sợ tiểu nữ chủ Phùng Lộ. Lúc này gọi điện thoại. Lúc này, Phùng Lộ đang cùng mấy cái Long Môn cao tầm thương nghị, ứng đối ra sao khí thế hùng hùng tình nguyện hội. Trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chỉ có Phùng Lộ yên tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh. Là mới nhiệm môn chủ, lại không nói nổi mảy may uy nghiêm. Đinh linh linh. Một trận tiếng chuông phá vỡ trầm muộn bầu không khí. Nhìn đến điện báo biểu hiện là Hứa Lương, Phùng Lộ không khỏi run lên. Không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy chạy qua một bên nhận điện thoại. Hứa Lương giàu có tử tính thanh âm truyền đến. Tiểu Lộ Lộ, hôm nay thời tiết không tệ, rất thích hợp đi leo núi a. Phùng Lộ nhất thời không biết đáp lại ra sao, nội tâm mười phần xoắn xuýt. Một phương diện, nàng sợ hãi cùng Hứa Lương đơn độc ở chung. Một phương diện khác, nàng lại không dám cự tuyệt. Gặp Phùng Lộ chậm chạp không nói lời nào, Hứa Lương hơi hơi nhíu mày. Làm sao? Không nguyện ý. Ngươi đã đáp ứng ta mang ta du lịch, ngươi sẽ không nói không giữ lời a? Phùng Lộ trong lòng căng thẳng, bận bịu lo lắng đáp ứng. Không, không phải, ta nguyện ý. Vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng ngươi muốn chơi xấu đây. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Lộ hít sâu mấy hơi, về tới hội nghị thất, ngồi ở trong góc vẻ mặt hốt hoảng. Đây hết thảy đều bị cách đó không xa Lâm Tín nhìn ở trong mắt. Hắn tính lực hơn người, vừa mới Phùng Lộ cùng Hứa Lương đối thoại, bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Biết là Hứa Lương muốn để Phùng Lộ thực hiện ước định. Nhìn nàng cái kia mất hồn mất vía dáng vẻ, Lâm Tín âm thầm thề, tuyệt không thể để cho nàng bị thương tổn. Hắn bóp bóp nắm tay, ánh mắt kiên định. Buổi chiều, dương quang sáng lạ. Hứa Lương cùng Phùng Lộ dựa theo ước định đi tới địa điểm gặp mặt. Tần Phục Linh cùng Hạ Thanh Thu biết được Hứa Lương muốn đi leo núi, cũng muốn cùng nhau đi tới, bị Hứa Lương cự tuyệt. Có hai cái này kim kim thú ở bên người, hắn còn như thế công lược tiểu nữ chủ. Mà Phùng Lộ bên này, Lâm Tín khăng khăng muốn đi theo, nói có thể giúp một tay lái xe. Phùng Lộ nghĩ đến mình quả thật không biết lái xe, do dự một chút liền đồng ý, chỉ có thể nói đều tại Hứa Lương trong dự liệu. Gặp mặt về sau, đại gia chuẩn bị xuất phát. Phùng Lộ ngồi vào xe của mình bên trong, Hứa Lương cũng theo ngồi vào chỗ ngồi phía sau, liên tiếp Phùng Lộ. Một cử động kia để Phùng Lộ cùng vị trí lái Lâm Tín nhìn sử sốt. Lâm Tín nhíu mày, ngươi không phải mình có xe sao? Nha phía trên ta xe làm gì? Hứa Lương lại một mặt tự nhiên, hắn nhìn một chút Lâm Tín, không vui nói, thất thần làm gì? Lái xe a. Phùng Lộ ngồi tại Hứa Lương bên cạnh, thân thể hơi hơi cứng ngắc, nàng có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt nam tử khí tức. Nàng nhịn không được hướng cửa sổ xe một bên xê dịch, nỗ lực kéo ra một điểm khoảng cách, giống như một con thỏ chấm nhỏ. Lâm Tín chịu đựng khó chịu mở miệng, chính ngươi không xe sao? Hứa Lương bình tĩnh trả lời, có a, tiểu Lộ Lộ nói muốn dẫn ta du lịch, khẳng định là cùng một chỗ a, ngươi sẽ không để cho ta một người lái xe theo ở phía sau a. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Phùng Lộ, lộ ra đại hôi lang nụ cười. Tiểu Lộ Lộ, ngươi cứ nói đi. Phùng Lộ rụt cổ một cái, sợ hai Hứa Lương lại bởi vậy sinh khí, thì nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói ra, Hứa tiên sinh thì cùng một chỗ ngồi xe của chúng ta đi. Hứa Lương cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ không vui. Têu cái gì Hứa tiên sinh, nhiều xa lạ, không ngại thì têu ca ca ta đi, hoặc là Lương ca cũng được. Phùng Lộ nhất thời ngây dại, nàng còn không có kêu lên người khác dạng này thân mật xưng hô, có thể lại không dám vi phạm Hứa Lương ý tứ. Nàng hốc mắt phím hồng, đều nhanh khóc lên. Hứa Lương một bộ không nhịn được bộ dáng, làm sao? Lấy ta làm ngoại nhân, cùng ngoại nhân du lịch có ý gì? Trở về chuẩn bị khai chiến đi. Nói, hắn thì làm bộ muốn xuống xe. Phùng Lộ nghe xong khai chiến hai chữ, trong lòng kinh hãi. Hai phe thế lực một khi khai chiến, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Nàng không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông chẳng cảnh. Phùng Lộ lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy Hứa Lương liền muốn xuống xe, liền vội vàng kéo Hứa Lương tay. Lương ca. Hứa Lương chờ cũng là giờ khắc này, hắn thuận thế ngồi trở về, cười tủm tỉm nói, cái này là được rồi nha, muội muội ngoan. Nói, hắn phản tay nắm chặt Phùng Lộ tay. Này nữ chủ tay tinh xảo nhỏ nhắn, có chút lạnh bớt, nắm ở trong tay rất dễ chịu, rất có xúc cảm. Phùng Lộ cảm nhận được trên tay ấm áp, một cỗ dị dạng theo cánh tay truyền khắp toàn thân, mặt một chút thì đỏ lên, lan tràn đến bên hai. Nàng nỗ lực đem tay rút ra, có thể nàng chỗ nào bù đắp được Hứa Lương lực lượng. Vùng vẫy vài cái, phát hiện căn bản không tránh thoát được, bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho Hứa Lương nắm. Hứa Lương một bên vuốt vuốt Phùng Lộ tay nhỏ, vừa hướng vị trí lái Lâm Tín nói ra, nhìn cái gì vậy, lái xe a, ngốc bất lạc kỷ. Lâm Tín nhìn đến Hứa Lương ở ngay trước mặt chính mình chiếm Phùng Lộ tiện nghi, sắc mặt đen như đáy nổi, lửa giận vụt một chút thì bốc lên, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Vung ra tiểu lộ. Hứa Lương liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Làm chó liền muốn có cho dáng vẻ. Bị hắn làm nhục như vậy, Lâm Tín cái chán gân xanh hẳn lên, cũng không còn cách nào chịu đựng, liền muốn cùng Hứa Lương liều mạng. Lúc này, nghe được Hứa Lương đối Phùng Lộ nói, tiểu Lộ Lộ, ngươi đến đổi người tài xế, không nghe lời chó giữ lấy cũng vô dụng, muốn không ta giúp ngươi xử lý à? Phùng Lộ coi là Hứa Lương muốn giết Lâm Tín, dọa đến phát run. Sau đó vội vàng nói, không, không cần, Lâm Tín ngươi lái xe đi. Lâm Tín, bầu không khí đều làm nổi đến cái này. Lửa giận cháy hừng hực, lại bị một chậu nước đá dội tắt. Khó chịu một nhóm. Chương 346, ngay trước nhân vật chính mặt chiếm nữ chính tiện nghi chương 346, ngay trước nhân vật chính mặt chiếm nữ chính tiện nghi Phùng Lộ lên tiếng, Lâm Tín lòng tràn đầy khó chịu cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, trầm mặt phát động xe. Lái xe đồng thời, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía kính chiếu hậu. Cái này xem xét, lửa giận bụt lại bốc lên. Chỉ thấy Hứa Lương chính loay hoay Phùng Lộ tay nhỏ, còn tại nàng trên mu bàn tay bớt ve. Lâm Tín tức giận đến phổi đều muốn nổ. Trên thân cái kia cố hóa kình cường giả khí tức mãnh liệt mà ra, muốn cho Hứa Lương một bài học. Đáng tiếc đối Hứa Lương căn bản không có tác dụng, ngược lại vút vút đến càng hăng say. Không có cách, lại là Phùng Lộ đồng ý, Lâm Tín chỉ có thể tăng tốc độ xe, sớm một chút đến chỗ cần đến. Đinh. Lâm Tín đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 888. Một đường nhanh như điện chớp. Xe rất nhanh tới Thiên Đãng Sơn chân núi. Thiên Đãng Sơn là dung thành mang tính tiêu chí sơn phòng, cũng là đứng đầu danh lam thắng cảnh, hàng năm đều có lượng lớn du khách mộ danh mà đến. Hắn thế núi nguy nga, ngọn núi núi non trùng điệp, vách núi cao chót vót xuyên thẳng mây xanh. Theo thái dương dần dần lên cao, trong núi sương mù bắt đầu tan đi, liên miên sơn phong dần dần rõ ràng. Bọn chúng hoặc cao vút trong mây, hoặc uốn lượn quanh co, phát họa ra một bức hùng hồn tráng lệ sơn thủy hòa quyện. Chân núi có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, khe suối đụng vào trên tảng đá, tóe lên từng đóa bọt nước. Sau khi đến, Hứa Lương cùng Phùng Lộ xuống xe, Lâm Tín thì là khổ bước đi tìm chỗ đậu xe. Hứa Lương không có chờ hắn ý tứ, lôi kéo Phùng Lộ thì đi lên phía trước. Phùng Lộ một đường túi đầu, đầu đều nhanh chôn đến ở ngực, đỏ mặt đến nóng lên, lan tràn đến cái cổ. Trên xe bị Hứa Lương sờ soạn một đường tay nhỏ, hiện tại xuống xe đều không có buông nàng ra. Cái này khiến chưa từng cùng khác phái tiếp xúc qua nàng, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hai người đi tại trên đường nhỏ, có du khách chú ý tới bọn hắn, ánh mắt trong nháy mắt bị bọn hắn hấp dẫn tới. Hoa tắc, hai người kia nhan trị thật cao a, đứng chung một chỗ quá đẹp mắt. Thật, nam xoáy nữ vẻ đẹp, quả thực cũng là trời đất tạo nên một đôi a. Khí dốc hết ra lạnh, cái gì thời điểm mới có như thế xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng ta giản giản, giảm thọ 10 năm ta đều nguyện ý. Anh em, lấy ngươi hình dạng, nói câu không nên nói, giảm thọ 50 năm đều quá sức. Lâm Tín dừng xe xong đội vàng chạy đến. Một nghe đến mấy cái này nghị luận, sắc mặt đen như đáy nổi. Cái gì trời đất tạo nên một đôi, chuyện phiếm. Phùng Lộ muốn một đôi, cũng là cùng hắn mới đúng. Lâm Tín vội vàng đi tới, không thể để cho Hứa Lương cùng Phùng Lộ đơn độc ở chung. Nếu không Phùng Lộ thật bị Hứa Lương mê hoặc làm sao bây giờ? Dù sao cái này Hứa Lương sắc thực dáng rất đẹp trai. Bất quá quang xoáy có làm được cái gì? Đối Lâm Tín cái này bóng đèn Hứa Lương không để ý chút nào. Có cơ hội bảo chế hắn. Tiếp đó, Hứa Lương mang theo Phùng Lộ đến phụ cận cửa hàng, mua một chút nước và thức ăn. Mua rất nhiều. Dù sao cũng không phải hắn cầm. Đương nhiên là đều giao cho Lâm Tín. Lâm Tín rất là không tình nguyện. Nhưng ở Hứa Lương nói muốn là hắn không cầm thì không cho hắn theo sau. Lâm Tín thỏa hiệp. Hắn sao có thể để Phùng Lộ cùng gia hỏa này đơn độc ở chung. Bắt đầu chính thức leo núi. Lôi kéo Phùng Lộ liền hướng trên núi đi. Tiểu Lộ Lộ, ngươi thật không có đi ra du lịch qua nhà. Hứa Lương một bên leo núi, một bên tìm Phùng Lộ nói chuyện phiếm. Phùng Lộ đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không có. Vậy ngươi bình thường ở nhà đều làm gì đâu? Ta nghe nói trạch nữ đều rất biết nhác, gian phòng loạn giống ổ chó. Hứa Lương cố ý nói như thế. Phùng Lộ lập tức ấp. Mới không phải. Lâm Tín mang theo bao lớn bao nhỏ, theo thật sát ở phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Lương, sắc mặt biến đổi không chừng. Mắt thấy Hứa Lương tìm Phùng Lộ nói chuyện phiếm, trong lòng của hắn rõ ràng, Hứa Lương là muốn cùng rút ngắn cùng Phùng Lộ quan hệ. Sau đó vội vàng chen miệng nói, "Tiểu Lộ, con đường núi này không dễ đi lắm, ngươi cẩn thận một chút. Nhà ngươi không dạy qua ngươi, tùy tiện đánh gãy người khác, là rất không lễ phép hành động sao?" Hứa Lương lôi kéo Phùng Lộ tay nhỏ, lộ ra xấu thật ra nụ cười. "Tiểu Lộ Lộ, loại này không có lễ phép không có giáo dục người, chúng ta không cho hắn theo có được hay không?" Chương 347, nhân vật chính tâm tính sập. Vô năng phẫn nộ chương 347, nhân vật chính tâm tính sập. Vô năng phẫn nộ. "Ngươi cũng không muốn ta đem ngươi đuổi đi a?" Sơn lâm bốn lượn đường mòn phía trên, ánh sáng mặt trời thông qua sặc sỡ lá cây rơi xuống, lại chiếu không vào rừng tin trái tim. Nghe Hứa Lương lại cầm sự kiện này uy hiếp, Lâm Tín nắm đấm nắm chặt, trong lòng hận ý mãnh liệt, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Phùng Lộ một trận xoắn xuýt, nàng sợ cự tuyệt Hứa Lương. Ở trong mắt nàng, Hứa Lương đã thành đại ma đầu. Nhưng muốn là Lâm Tín rời đi, chỉ có nàng và Hứa Lương hai người, nàng đồng dạng sợ hãi. Cuối cùng, nàng mím môi, rụt rè mở miệng vì Lâm Tín cầu tình. "Lương ca, Lâm Tín không phải cố ý. Ta cảnh cáo hắn, muốn là nếu có lần sau nữa, ta đem hắn đuổi đi." Hứa Lương trên mặt ý cười càng đậm. Nhìn tại Tiểu Lộ Lộ trên mặt mũi, vậy lần này coi như xong đi, không thể có lần sau. Phùng Lộ hơi hơi thở phào, đột nhiên cảm thấy Hứa Lương vẫn là thật dễ nói chuyện. Sau đó quay đầu nhìn hướng Lâm Tín, biểu lộ nghiêm túc. "Lâm Tín, ngươi cũng nghe đến, ta cùng Lương ca lúc nói chuyện, ngươi không muốn xem vào, không phải vậy thì khác đi theo chúng ta." Lâm Tín một hơi giấu ở trong lòng, không chỗ phát tiết. "Cái gì quỷ a? Hắn Hứa Lương tính là thứ gì? Nói cái gì chính là cái đó a? Để cho ta không nói lời nào liền không nói lời nói. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, không thể xúc động. Muốn làm mình thật bị đuổi đi. Lấy Hứa Lương lòng lang dạ thú, còn không biết sẽ đem Phùng Lộ cái này con thỏ trắng nhỏ thế nào. Tối thiểu có hắn tại, Hứa Lương sẽ cố kỵ một số." Nhưng nhìn Hứa Lương lôi kéo Phùng Lộ tay, vừa nói vừa cười, chỗ nào cố kỵ hắn rồi. Ba người tiếp tục dọc theo đường núi tiến lên. Một đường lên, Lâm Tín đều phiền muộn theo ở phía sau, trong tay dẫn theo các loại hành lý, hèn mọn giống như cái người hầu. Đi vào giữa sườn núi, nơi này phong cảnh như họa, gió mát quất vào mặt, mang đến từng tia ý lạnh. Trung quanh các du khách đào ảo xuất ra máy chụp hình chụp ảnh đánh thẻ. Hứa Lương mắt sáng lên, cười đối Phùng Lộ nói: "Tiểu Lộ Lộ, nơi này phong cảnh không tệ, chúng ta cũng chụp ảnh kỷ niệm một cái đi." Nói, liền lôi kéo Phùng Lộ tìm cái thật tốt bay chụp vị trí, sau đó hướng Lâm Tín vây vây tay. Lâm Tín gánh lấy bao lớn bao nhỏ, nghi ngờ đi qua. Hứa Lương lấy ra một cái máy chụp hình, đưa tới Lâm Tín trước mặt, đương nhiên mà nói: "Giúp chúng ta chụp ảnh." Lâm Tín nhất thời sửng sốt: "Cái gì quỷ? Để cho ta cho ngươi cùng ta ưa thích nữ nhân chụp ảnh?" Hắn cảm nhận được trần trụi nhục nhã. "Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Cái kia muốn ngươi để làm gì? Cho ta cút sang một bên, không muốn đi theo chúng ta." Hứa Lương nhíu mày, một mặt vẻ đăm chiêu. Lâm Tín sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay, nghiến răng nghiến lợi: "Ta cho các ngươi đập. Cái này là được rồi nha, đập tốt đi một chút, muốn là ta không hài lòng, ngươi cũng không cần theo." Lâm Tín phổi đều muốn tức điên. Khinh người quá đáng. Ngoại trừ cái này ngươi còn có thể hay không nói điểm khác? Cuối cùng hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận. Vì Phùng Lộ, hắn lựa chọn nhẫn nại. Lâm Tín giơ lên máy chụp hình, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ống kính bên trong, Hứa Lương cùng Phùng Lộ bày ra các loại tạo hình. Bọn hắn bắt tay lúc, Lâm Tín cảm giác lòng của mình bị hung hăng nhói một cái. Làm Hứa Lương ôm Phùng Lộ eo lúc, Phùng Lộ rõ ràng cứng ngắc lại một chút, Hứa Lương tại bên thai nàng nhẹ nói nói: "Đây là chụp anh cần." Nhiệt khí đập tại Phùng Lộ bên hai. Sắc mặt nàng chậm rãi biến đỏ, một mực lan tràn đến cái cổ. Phùng Lộ không biết làm sao, trong lòng kháng cự, nhưng lại không dám phản kháng. Lâm Tín tâm tính triệt để sập. Hắn muốn xông tới cùng Hứa Lương liều mạng. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, phẫn nộ, ghen ghét, bất đắc dĩ đan vào một chỗ. Hứa Lương tựa hồ đã nhận ra Lâm Tín dị dạng, hắn cố ý đem Phùng Lộ ôm càng chặt hơn, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Lâm Tín cái gì cũng không làm được, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Chương 348, ngoài ý muốn miệng chớ chương 348, ngoài ý muốn miệng chớ. "Cái kia người nào, thất thần làm cái gì? Tiếp lấy được a." Hứa Lương một bộ mệnh lệnh giọng điệu đối Lâm Tín nói ra. Lâm Tín trong lòng tức giận. Cái này Hứa Lương coi hắn là cái gì rồi? Nô tài sao? Khinh người quá đáng. Hắn não hải lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đập cái này máy chụp hình, sau đó cùng Hứa Lương liều cho cá chết lưới rách, cũng tốt hơn thụ cái này bất khí. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị biến thành hành động lúc, thoáng nhìn Hứa Lương quay người đang muốn đối Phùng Lộ nói chuyện. Lâm Tín biến sắc, giống như là bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, tràn đầy lửa giận cứ thế mà bị hắn nuốt trở vào. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, biểu hiện trên mặt nhanh chóng hoán đổi. "Ta cái này đập." Lâm Tín giơ lên máy chụp hình, không tình nguyện cho Hứa Lương cùng Phùng Lộ chụp mấy bức ảnh. Hắn chỉ muốn nhanh điểm kết thúc phần công tác này, cho cựu nhân cùng người trong lòng chụp ảnh, khó chịu hắn chất bích phân ly. Thế mà, Hứa Lương lại không có ý bỏ qua cho hắn. Hắn lôi kéo Phùng Lộ đổi cái vị trí, trên mặt mang nụ cười, tiếp tục yêu cầu chụp ảnh. Phùng Lộ đứng ở nơi đó, tay không tự chủ dây dưa góc áo, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất lực. Nàng đối chụp ảnh sự kiện này rất mâu thuẫn, càng không muốn cùng Hứa Lương như thế thân mật tiếp xúc. Có thể đối mặt Hứa Lương cường thế, nàng chỉ có thể như cái để tuyến tượng gỗ mặc cho bài bố. Hứa Lương phát giác được Phùng Lộ không tình nguyện, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại trêu chọc nói: "Tiểu Lộ Lộ, chụp hình chứ, cười một cái, ngươi là không thích cười sao? Đi ra du lịch liền muốn vứt bỏ hết thảy, thật vui vẻ, thì giống như ta." Lâm Tín trong lòng thầm mắng: "Ngươi đạp mã ngược lại là vui vẻ, ngươi vui vẻ là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Lương xem xét hóa thành cho bụi." Phùng Lộ nghe vậy miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Hứa Lương cười tủm tỉm nói: "Cái này là được rồi nha, nhìn, ngươi cười lên nhiều khó khăn nhìn." Phùng Lộ biểu lộ cứng đờ. Hứa Lương cười ha hả: "Mở cái trò đùa, chúng ta tiếp tục." Nói, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra ôm lấy Phùng Lộ bằng eo, bày ra các loại tạo hình. Lâm Tín ôm hận đè xuống cửa chớp. Tiếp xuống leo núi quá trình, đối với Lâm Tín tới nói, quả thực cũng là một cơn ác ngộng. Hứa Lương mang theo Phùng Lộ một đường lên núi, một đường bày tư thế chụp ảnh. Lâm Tín thì khổ cực con bao lớn bao nhỏ, còn muốn cầm lấy máy chụp hình cho hai người chụp ảnh. Rốt cục, bọn hắn lên núi đỉnh. Một trận gió núi gào thét mà qua, thổi lên mọi người sợi tóc cùng góc áo. Trước mắt phong cảnh bao la hùng vĩ vô cùng, núi non liên miên chập trùng kéo dài, cho đến cùng trời tế đụng vào nhau. Đứng tại đỉnh núi nhìn xuống, có một loại tầm mắt bao quát non sông phong khoáng cảm giác. Xa xa vân hải bốc lên phong trào, dãy núi ở giữa cây xanh râm mát, ngẫu nhiên có mấy khối trần trụi nham thạch tô điểm trong đó, càng tăng thêm mấy phần hùng vĩ cùng hiểm trở. Cảnh sát trắng lệ, làm cho lòng người sinh hào tình trang trí. Tất cả phiền não đều trong nháy mắt này bị quên sạch sành xanh. Thế mà, Lâm Tín lại không có tâm tư đi thưởng thức phần này cảnh đẹp. Mọi người hưng phấn chụp ảnh đánh thẻ. Hứa Lương cũng chưa thả qua Phùng Lộ, lôi kéo tay của nàng, tìm kiếm tốt nhất quay chụp góc độ. Phùng Lộ vẻ mặt đau khổ, rốt cục nhịn không được nói ra: "Lương ca, đã đập nhiều như vậy, chúng ta không đập có được hay không?" Hứa Lương dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy nàng, nhíu mày: "Ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ chụp ảnh?" Phùng Lộ liền vội vàng lắc đầu: "Không, không phải, ta chỉ là có chút mệt mỏi." Hứa Lương mắt sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười: "Vậy dạng này, chúng ta đập sau cùng một tấm, đập hết thì không đập có được hay không?" Phùng Lộ do dự một chút, nhẹ gật đầu. Nàng chỉ hy vọng có thể nhanh điểm kết thúc. Lâm Tín yên lặng đứng ở đằng xa, điều chỉnh máy chụp hình góc độ. Hứa Lương cùng Phùng Lộ tìm cái vị trí, thân mật đứng chung một chỗ, hắn thấy thế nào làm sao trước mắt. Hứa Lương nhìn hướng Phùng Lộ: "Sau cùng một tấm hình, ngươi nhìn vẫn luôn là ta chủ động, lần này đến lượt ngươi chủ động." Phùng Lộ sững sờ, ngốc manh nhìn lấy Hứa Lương, có chút không biết làm sao. "Ta muốn làm thế nào?" Hứa Lương xích lại gần nàng lỗ tai, nhẹ nói nói: Ngươi dạng này, ta đếm tới một thời điểm, ngươi thì hôn ta một cái. Phùng Lộ nghe xong ngơ ngẩn, gương mặt lập tức đỏ lên, giống quả táo chín. Nàng tâm loạn như ma, nàng không ngừng lắc đầu.
Không, không muốn.
Hứa Lương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Ngươi không đáp ứng ta liền tiếp tục dây dưa ngươi, thì hôn một chút mặt mà thôi, cũng không phải muốn ngươi ban đầu miệng chớ. Phùng Lộ mím chặt môi, nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa. Nàng biết Hứa Lương nói được thì làm được, nếu như không đáp ứng, hắn khẳng định sẽ một mực dây dưa không nghỉ. Mà lại, dọc theo con đường này bị Hứa Lương lôi kéo tay, đã để nàng cảm nhận được người khác ánh mắt khác thường. Nàng thực sự không muốn lại bị người coi như là người yêu chỉ trỏ. Một phen xoắn xuýt về sau, nàng cắn môi dưới, chậm rãi gật đầu. Đây là đáp ứng. Hứa Lương cười, sau đó quay đầu hướng cách đó không xa Lâm Tín nói: "Ta theo ba đếm tới một, ngươi liền theo phía dưới cửa chớp." Lâm Tín đối Hứa Lương mệnh lệnh ngữ khí rất khó chịu, nhưng là không có cách, giơ lên máy chụp hình, điều chỉnh góc độ. Phùng Lộ khẩn trương đến không được, chăm chú nhìn Hứa Lương bên mặt, tâm đều muốn nhảy tới cổ họng. 3, 2, 1. Làm Hứa Lương đếm tới một thời điểm, Phùng Lộ lấy dũng khí, nhón chân lên, tiếp cận hướng Hứa Lương gương mặt. Mà Hứa Lương lại tại thời khắc mấu chốt này, hơi hơi nghiêng đầu. Sau đó, hai người cứ như vậy miệng chớ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Tín vô ý thức nhấn xuống cửa chớp. Chương 349, xấu hổ giận dữ không thôi tiểu nữ chủ. Chương 349, xấu hổ giận dữ không thôi tiểu nữ chủ. Phùng Lộ ngây dại, nhìn lấy Hứa Lương gần trong gang tấc mặt, bờ môi chuyển đến ôn nhuận, náo hải trống rỗng. Hứa Lương đối nàng nháy mắt mấy cái. Phùng Lộ muốn dây dưa, nhưng chỗ nào bù đắp được Hứa Lương lực lượng, chỉ có thể bị án lấy khi dễ. Đinh. Phùng Lộ tâm hoảng ý loạn, phản phái giá trị 789. Đinh. Lâm Tín lửa giận ngút trời, phản phái giá trị 999. Đinh chụp ảnh Lâm Tín mắt trợn tròn. Hứa Lương chiếm Phùng Lộ tiện nghi liền đầy đủ khinh người, không nghĩ tới còn có càng vô sỉ. Khinh người quá đáng. Lâm Tín lửa giận ngút trời, toàn thân khí thế nhịn không được bạo phát. Hận không thể xông đi lên đem Hứa Lương giết chi cho thông khoái. Nhưng, cước bộ lại tại phóng ra trong nháy mắt, cứ thế mà dừng lại. Ánh mắt rơi vào Phùng Lộ trên thân, thấy được nàng tại Hứa Lương trong ngực dãy rủa, hắn sợ xông đi lên sẽ để cho Phùng Lộ lâm vào nguy hiểm. Lâm Tín chỉ có thể nhịn xuống xúc động, phóng thích hóa kình cường giả làm khí thế, muốn dùng cái này bức bách Hứa Lương. Đáng tiếc đối Hứa Lương không có tác dụng, vẫn như cũng làm theo ý mình. Thẳng đến Phùng Lộ có chút hô hấp không thông, Hứa Lương mới im ngay. Phùng Lộ giống như là giành lấy cuộc sống mới, từng ngụm thở dốc. Hồi tưởng lại vừa mới cảm giác, sắc mặt nàng ửng đỏ một mảnh, theo gương mặt một mực lan tràn đến bên hai. Nàng cắn môi, tức giận chừng lấy Hứa Lương. Hứa Lương lại không có chút nào áy náy, ngược lại trả đũa. "Tiểu Lộ Lộ, ngươi cái này quá khách khí a. Ta liền để ngươi thân cái mặt, ngươi vậy mà." Hắn còn chưa có nói xong, Phùng Lộ liền vội vàng đưa tay ngăn chặn miệng của hắn, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Rõ ràng là Hứa Lương cố ý quay đầu, còn không buông ra chính mình. Có điều nàng vốn là xinh được xinh đẹp, phẫn nộ không chỉ có không có hung ác cảm giác, còn rất đáng yêu. Hứa Lương nhịn không được méo méo gương mặt của nàng. Nhớ tới cái gì, hắn quay đầu, đối với một bên tức hổn hển Lâm Tín vẫy tay. Lâm Tín cưỡng chế lửa giận, mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Lương. Hứa Lương lại giống như là không thấy được phẫn nộ của hắn, lạnh nhạt vươn tay. "Máy chụp hình cho ta, nhìn xem ngươi đập ảnh chụp." Lâm Tín đứng tại chỗ không hề động. Hắn không thể tướng máy nện ở Hứa Lương trên mặt. Hứa Lương nhíu chân mày, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. "Ừm, làm sao? Ngươi muốn tạo phản?" Nói, tay cô ý vướt ve lên Phùng Lộ đầu vai, giống như là đang uy hiếp. Lâm Tín gọi là một cái tức giận a năm đấm gấp lại lòng, nuối lòng lại gấp. Sau cùng, đi qua thời gian dài nội tâm dãy rủa, hắn bất đắc dĩ xuất ra máy chụp hình. Hứa Lương tiếp nhận máy chụp hình, xem xét bên trong ảnh chụp. Hắn mi đầu tiên là nhíu một cái, bất mãn nói: "Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, chỉ đập một tấm?" Nhưng lập tức, hắn mi đầu lại giãn ra, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. "Có điều, tấm hình này bắt đến không tệ, thì không so đo với ngươi." Lâm Tín khỏe miệng co giật, trong lòng tràn đầy bất khuất, hàm răng đều cắn nát. Hứa Lương đem ảnh chụp cầm tới Phùng Lộ trước mặt, mang trên mặt cười xấu xa. "Tiểu Lộ Lộ, đến xem nhìn dáng vẻ của ngươi." Phùng Lộ nhịn không được nhìn thoáng qua. Cái nhìn này để mặt của nàng trong nháy mắt đỏ đấu. Chỉ thấy trong tấm ảnh, vừa vặn là nàng tiến đến Hứa Lương trước mặt, thân cùng một chỗ hình ảnh. Trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Nàng liền vội vàng xoay người đầu, không dám nhìn nữa, trước người chập trùng không chừng. Hứa Lương cố ý đùa nàng, lại đem ảnh chụp cầm tới trước mặt nàng, trong miệng không ngừng trêu chọc. "Tiểu Lộ Lộ đừng thẹn thùng a, ngươi nhìn ngươi nhiều đáng yêu." Phùng Lộ vừa thẹn lại giận, đưa tay đi đoạt ảnh chụp. Hứa Lương lại nhẹ nhõm né tránh. Hai người cứ như vậy gãi nhau ầm ĩ lên. Lâm Tín chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn lấy đây hết thảy. Trên cánh tay nổi gân xanh, nắm đấm nắm chặt, khớp xương đều trắng bệch. Chương 350, mới lên mặt trời. Khinh người quá đáng. Chương 350, mới lên mặt trời. Khinh người quá đáng. Thiên Đãng Sơn phía trên, núi non liên miên xanh um tươi tốt, trong núi lượn lờ bất vụ, vì đó tăng thêm mấy phần thần bí. Một loạt nông trang xen vào nhau tinh tế phân bố, vì leo núi du khách cung cấp nghỉ ngơi chẳng sợ. Muốn nhìn mới lên mặt trời, rất nhiều người chọn ở trên núi hạ trại, hoặc là tại nông trang dừng chân. Đua Phùng Lộ một hồi về sau, Hứa Lương mang theo một tia giảo hoạt hỏi: "Chỉ mua một cái trên lều đến, Tiểu Lộ Lộ buổi tối là cùng ta cùng một chỗ ngủ lều vài đâu? Vẫn là ở cùng nhau nông trang?" Phùng Lộ một mặt ngốc manh: "Muốn ngày mai mới trở về a?" Trong nội tâm nàng là thật muốn về sớm một chút, dọc theo con đường này bị Hứa Lương khi dễ hình ảnh rõ mồn một trước mắt, thực sự không muốn cùng Hứa Lương đợi ở cùng một chỗ. Đó là dĩ nhiên, nếu là đi ra chơi, vậy sẽ phải chơi thông khoái, nghe nói nơi này mặt trời mọc nhìn rất đẹp, không nhìn ngươi sẽ phải hối hận. Hứa Lương chứng chặt đàng hoàng, tiếp tục truy vấn nói, Tiểu Lộ lộ chọn cái nào đâu? Lâm Tín ở một bên nhìn lấy Hứa Lương dụ dỗ Phùng Lộ, thực sự không thể nhịn được nữa, hắn đứng ra. Tiểu Lộ đừng nghe hắn, chúng ta bây giờ liền trở về, hắn muốn khi dễ ngươi. Hứa Lương khinh thường lườm Lâm Tín liếc một chút, ngươi thì tính là cái gì, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây? Sau đó vừa nhìn về phía Phùng Lộ, Tiểu Lộ lộ ngươi nói đúng không? Lâm Tín sắc mặt đen như đáy nổi, Hứa Lương vô sỉ còn muốn vượt qua dự liệu của hắn. Phùng Lộ một trận xoắn xuýt, từ đối với Hứa Lương hoảng sợ, nàng vô pháp cự tuyệt. Do dự một lát, nàng nhỏ giọng nói ra, chúng ta ở nông trang đi, một cái lều vải không ở được. Hứa Lương cười, vậy chúng ta đi chọn lựa cái gian phòng. Nói xong, liền dẫn Phùng Lộ hướng về nông trang phương hướng đi đến. Một cái phục vụ viên muội tử xa xa thì tiến lên đón, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, thao thao bất tuyệt hướng hai người giới thiệu nông trang các loại phần món ăn. Hứa Lương không quan tâm tiền, trực tiếp tuyển cái hào hoa biệt thự. Phục vụ viên mừng rỡ vô cùng, bận điệu mang theo hai người tiến về biệt thự, hoàn toàn không để ý đến theo ở phía sau Lâm Tín. Lâm Tín bất đắc dĩ khẩu khí, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Hứa Lương cùng Phùng Lộ tại biệt thự bên trong đi dạo một vòng, hỏi: Tiểu Lộ Lộ, ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Lộ bốn phía quan sát một chút, thấp giọng nói: Vẫn còn. Hứa Lương vung tay lên: Thì nơi này. Phục vụ viên cấp tốc xử lý tốt tương quan công việc, cao hứng bừng bừng rời đi. Chúng ta ba cái thì tại ở chỗ này ở một đêm sao? Phùng Lộ thận trọng hỏi. Hứa Lương lắc đầu: Dĩ nhiên không phải. Phùng Lộ ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hứa Lương tiếp tục mở miệng: Không phải ba cái, là chúng ta hai cái, hắn không phải mang lều trại sao? Buổi tối thì ngủ trong lều vải. Không phải vậy hắn vất vả dẫn tới không cần, đây không phải là toi công bận rộn, Tiểu Lộ Lộ ngươi nói có đúng hay không? Nghe Hứa Lương, Phùng Lộ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Lâm Tín sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cái gì quỷ? Hứa Lương cùng Phùng Lộ ngủ biệt thự, hắn ngủ lều vải. Muốn làm gì không cần nói cũng biết. Hắn trong lòng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói: Hứa Lương, ngươi khinh người quá đáng, ta không đồng ý. Hứa Lương một mặt nghiền ngẫm: Ta làm sao khi dễ ngươi rồi? Ngươi vất vả đem lều vải trên lưng đến, đương nhiên là ngươi ngủ. Bằng không cùng ta Tiểu Lộ Lộ ngủ lều vải, một mình ngươi ngủ biệt thự. Không muốn không có việc gì gây sự, cho ta đường đi ra, không nên quấy rầy ta cùng Tiểu Lộ Lộ hai người thế giới. Lâm Tín tức giận đến phát cuồng, hắn nắm chặt nắm đấm, thân thể run nhẹ nhẹ. Hứa Lương quay đầu hướng Phùng Lộ nói: Tiểu Lộ Lộ, để hắn cút đi, ở lại đây trước mắt, không phải vậy ta có thể gọi người đem hắn đuổi ra ngoài. Phùng Lộ trong lòng căng thẳng, Hứa Lương ở trong mắt nàng tựa như cái đại ma vương, còn là dựa theo Hứa Lương nói làm tốt. Sau đó tranh thủ thời gian đối Lâm Tín nói: Lâm Tín, ngươi đi đi, vất vả ngươi ngủ lều vải. Lâm Tín tức giận đến tâm lý thổ huyết. Ngươi còn đứng ở Hứa Lương một bên, có biết hay không hắn đang có ý đồ xấu với ngươi a? Thế mà làm hắn nhìn đến Phùng Lộ cái kia thuần chân vô tả, một mặt ngây thơ ánh mắt lúc, lửa giận lại thu liễm trở về. Đây hết thảy đều không trách Phùng Lộ, chỉ có thể trách Hứa Lương quá vô sỉ. Lâm Tín âm thầm thề, nhất định muốn bảo hộ hảo Phùng Lộ, không thể để cho Hứa Lương đạt được. Nhưng tạm thời không thể cầm Hứa Lương thế nào, hắn lựa chọn rời đi trước, muốn những biện pháp khác. Chương 351, tội nghiệp tiểu nữ chủ. Ở trước mặt khi dễ chương 351, tội nghiệp tiểu nữ chủ. Ở trước mặt khi dễ an bài tốt dừng chân về sau, đã lặng yên đến trưa. Hứa Lương mang theo Phùng Lộ xuyên thẳng qua tại nông trang, chọn lấy một nhà xem ra lịch sự tao nhã nhà hàng. Lâm Tín yên lặng theo ở phía sau. Hứa Lương hoàn toàn không có mời hắn cùng một chỗ dùng cơm ý tứ. Lâm Tín chỉ có thể đứng ở nhà hàng bên ngoài, thông qua pha lê tủ kính, nhìn lấy bên trong hai người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hứa Lương cùng Phùng Lộ tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hắn đem danh sách đưa cho Phùng Lộ. "Tiểu La Lệ, ngươi xem một chút muốn ăn chút gì không?" Phùng Lộ liền vội vàng lắc đầu khoát tay, đem danh sách đẩy trở về, trong mắt mang theo bối rối. "Ngươi điểm liền tốt, ta không hiểu nhiều." Hứa Lương cũng không có khách khí, thuần thục điểm khá hơn chút bảng hiệu đồ ăn. Phục vụ viên sau khi rời đi, Hứa Lương ánh mắt rơi vào Phùng Lộ trên thân, mi đầu hơi nhíu. "Ngồi xa như vậy làm gì? Cái này nhiều xa lạ, ngồi lại đây chút." Phùng Lộ tâm lý cực sợ, ngồi tại nguyên chỗ không dám động. Hứa Lương cố ý kéo dài thanh âm ừ một tiếng. Phùng Lộ vẻ mặt đau khổ, chậm rãi ngồi xuống Hứa Lương bên người. Hứa Lương thuận thế đưa tay bao quát, đem nàng ôm vào lòng, Phùng Lộ thân thể cứng đờ. Lúc này, phía ngoài Lâm Tín thấy cảnh này, lửa giận cháy lưng ngực. Hắn nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng lực mà trắng bệ. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn được bưng lên bàn, rất nhanh liền bày đầy cái bàn. Sắc hương vị đều đủ, hương khí bốn phía. Hứa Lương cầm lấy đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn, Phùng Lộ lại câu nệ ngồi ở một bên, hai tay đặt ở trên đầu gối, không dám động đũa. Hứa Lương đã nhận ra Phùng Lộ dị dạng, dừng lại trong tay động tác, hỏi: "Làm sao? Không hợp khẩu vị?" Phùng Lộ đội vàng khoát tay, đội vàng nói: "Không, không phải." Hứa Lương cười cười, kẹp lên một đũa đồ ăn phóng tới nàng trong chén. "Tranh thủ thời gian ăn, buổi chiều còn có chơi vui, ngươi cũng không muốn lãng phí a." Phùng Lộ chỉ có thể cầm lấy đũa, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Ánh mắt chỉ nhìn mình chằm chằm trong chén đồ ăn, cũng không dám đi kẹp cái khác. Hứa Lương nhìn nàng cái này thận trọng bộ dáng, cảm thấy thú vị, ho khan một tiếng, rêu rêu nói: "Tiểu Lộ Lộ, ta cho ngươi kẹp nhiều món ăn như vậy, ngươi chẳng lẽ không bày tỏ một chút?" Phùng Lộ ngẩng đầu, ngốc manh nhìn lấy hắn, không hiểu Hứa Lương là có ý gì. Hứa Lương ra vẻ thở dài mà nói: "Gắp thức ăn hơi mệt chút, nếu là có người cũng có thể giúp ta liền tốt." Phùng Lộ lập tức minh bạch Hứa Lương ý đồ, do dự một chút, cầm lấy đũa, cho Hứa Lương kẹp một đũa đồ ăn. ngay tại nàng chuẩn bị đem đồ ăn phóng tới Hứa Lương trong chén thời điểm, Hứa Lương lại đột nhiên vươn tay ngăn trở nàng. Phùng Lộ một mặt ngượng ngึก nhìn lấy hắn, không rõ ràng cho lắm. Hứa Lương nhếch miệng lên, lộ ra một cái nghiền ngẫm cười, chỉ bờ môi của mình. "Ta muốn, ngươi đưa ta." "A?" Phùng Lộ ngây dại, trên mặt lộ ra khó xử cùng quẫn bách chi sắc. Lâm Tín ở bên ngoài đã là lửa giận ngập trời. Hắn hai mắt đỏ bừng, hàm răng đều nhanh cắn nát, lửa giận trong lòng. Hứa Lương vừa mở miệng, là hắn biết không có hảo ý quả nhiên không giả. Vậy mà để Phùng Lộ cho hắn ăn cơm. Hắn tại sao không đi tử? Mắt thấy ưa thích nữ nhân cho một người nam nhân cho ăn cơm. Lâm Tín thì tim như bị dao cắt, trong mắt sát ý sôi trào. Hứa Lương cảm nhận được cái kia cỗ sát ý, hắn hơi hơi nghiêng đầu, liếc qua Lâm Tín. Đồng thời, tay của hắn tại Phùng Lộ trên lưng vuốt ve. Phản phất tại cảnh cáo cái gì? Đáng chết, cái này Hứa Lương lại cầm Phùng Lộ uy hiếp. Lâm Tín biệt khuất vừa bất đắc dĩ thu hồi sát ý, hắn còn duy trì thanh tỉnh. Biết xông đi vào sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét. Hứa Lương cười cười, quay đầu tiếp tục đối bên cạnh Phùng Lộ nói: "Tiểu Lộ Lộ, ngươi sẽ không nguyện ý a?" Phùng Lộ trong lòng ủy khuất, tội nghiệp. Nàng vẻ mặt cầu xin, dùng đũa gắp thức ăn, đưa đến Hứa Lương bên miệng. Hứa Lương há miệng ăn, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. "Ừm, ăn ngon, vẫn là Tiểu Lộ Lộ uy, mới ăn được ngon." Chương 352, uy hiếp nữ chính. Đem nhân vật chính làm chó sai sử. Chương 352, uy hiếp nữ chính. Đem nhân vật chính làm chó sai sử. Tại Phùng Lộ phục thị xuống. Không, hẳn là tại Hứa Lương bức bách phía dưới, Phùng Lộ phục thị hắn sau khi ăn bữa trưa. Sau đó, lại tại Lâm Tín đoán vẫn trong ánh mắt, Hứa Lương lôi kéo Phùng Lộ đi ra bên ngoài tản bộ tiêu thực. Đi tại bốn lượn trên đường nhỏ, chung quanh phong cảnh như thơ như họa, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống, hình thành từng đạo cuốn sáng. Bất quá Phùng Lộ lại không lòng dạ nào thưởng thức. Nàng và Hứa Lương trai tài gái sắc, huyện như thần tiên quyến lữ, trô đến ánh mắt ảo ảo tìm đến phía bọn hắn, để cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Thế mà, nàng căn bản vô pháp kháng cự, chỉ có thể mặc cho Hứa Hạo lôi kéo tay. Lâm Tín biệt khuất theo ở phía sau, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Phùng Lộ cùng Hứa Lương. Nhìn lấy Hứa Lương khi dễ Phùng Lộ, hắn phổi đều muốn tức điên. Đi ngang qua một cái náo nhiệt hồ nước, Hứa Lương cùng Phùng Lộ theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy chỗ đó có không ít người đang câu cá. Dù sao muốn ở chỗ này chờ ngày mai, buổi chiều cũng không có việc gì, câu cá ngược lại là cái không tệ tiêu khiển. Sau đó, Hứa Lương quay đầu, đối Phùng Lộ nói ra: "Tiểu Lộ Lộ, muốn hay không đi câu cá a?" Phùng Lộ tâm lý minh bạch, Hứa Lương cái này căn bản không phải tại hỏi thăm ý kiến của nàng. Bất quá, câu cá dù sao cũng so bị hắn lôi kéo tay, tại mọi người ánh mắt quái dị phía dưới đi tới đi lui một tốt. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không." Hứa Lương cười một tiếng: "Sẽ không không quan hệ, ta dạy cho ngươi." Sau đó đối cách đó không xa Lâm Tín vẫy vẫy tay. Lâm Tín tâm lý lộ bộ một chút, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu, nhưng vẫn là kiên trì đi tới. Hứa Lương liếc mắt nhìn hắn nói: "Ngươi đi an bài một chút, chúng ta dự định ở chỗ này câu cá, thuận tiện cho chúng ta làm căn cần câu cùng mỗi câu." Lâm Tín sắc mặt đen như đáy nổi, liền biết hôn đản này không có ý tốt, lại coi hắn là chó sai sự. "Ừm, sướng sở ở chỗ này làm cái gì? Ngươi không nguyện ý?" Gặp hắn không có động tác, Hứa Lương nhíu mày, trong mắt để lộ ra một tia uy hiếp. Hắn vừa nhìn về phía Phùng Lộ, kéo dài thanh âm nói: "Tiểu Lộ Lộ, ta đi." Lâm Tín cắn răng, nắm chắc quả đấm bung ra, quay người bước nhanh hướng nơi xa đi đến. Hắn thực sự không muốn lại nhìn thấy Hứa Lương cái kia buồn nôn sắc mặt. Mỗi chờ lâu một giây, hắn đều cảm thấy mình sẽ nhịn không được, xông đi lên cùng hắn liều mạng. Đưa mắt nhìn Lâm Tín đi xa bóng lưng, Hứa Lương khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó, hắn lôi kéo Phùng Lộ tại bên hồ nước tìm cái vị trí thích hợp, chuẩn bị câu cá. Cũng không lâu lắm, Lâm Tín liền trở lại, cầm trong tay hai cái cần câu. Hứa Lương nói là chỉ cần một cái cần câu. Rõ ràng là muốn cùng Phùng Lộ thân cận, hắn mới sẽ không để Hứa Lương đạt được. Hứa Lương nhíu nhíu mày: "Không phải để ngươi chỉ cầm một cái sao? Chủ yếu là Tiểu Lộ Lộ muốn câu cá, ta giáo nàng là được rồi." Phùng Lộ một mặt ngốc manh: "Ta là ai, ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Cái gì thì ta muốn câu cá?" Lâm Tín sắc mặt tái xanh, lại thấy được Hứa Lương vô sỉ. Hứa Lương cũng mặc kệ Lâm Tín phản ứng, khoát tay áo nói: "Được rồi, ngươi thì cho chúng ta trợ thủ, đi chỉnh lý con mồi đi." Nói xong, hắn tiếp nhận cần câu cùng mồi câu, bắt đầu dạy lên Phùng Lộ câu cá. Hắn đầu tiên là cẩn thận chỉnh lý cần câu, đem dây câu sắp xếp như ý, điều chỉnh tốt lưỡi câu cùng phao vị trí. Một bên điều chỉnh, một bên giảng giải mỗi cái trình tự. Lúc này, Lâm Tín cũng biệt khuất đem con mồi làm xong. Hứa Lương cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đem móc bung đi qua, để hắn đem con mồi treo trên lưỡi câu. Lâm Tín một vạn cái không tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo. Hứa Lương tiếp lấy lại đạp hắn một chân: "Không thấy được chúng ta đỉnh lấy Thái Dương phơi sao? Đi, tìm dù che năm tới." Sau đó tiếp tục cùng Phùng Lộ giải thích lựa chọn thế nào câu cá vị trí. Ném mạnh mồi câu thời điểm, theo Hứa Lương nhẹ nhàng bung lên, vạch ra một cái đường vòng cung lọt vào trong nước. Phùng Lộ như cái bé ngoan giống như nhìn lấy. Lâm Tín thật vất vả đem dù che nắng đi tìm đến, không đợi hắn thở một ngụm thì lại bị Hứa Lương chạy tới một bên. Hứa Lương cùng Phùng Lộ ngồi tại dù che nắng dưới, vừa nói vừa cười dạy nàng làm sao quan sát ao, giống như ân ái người yêu. Lâm Tín chỉ có thể đứng ở một bên, đỉnh lấy mặt trời gay gắt yên lặng nhìn lấy, lửa giận trong lòng bùng nổ. Chương 353, cái này hôn lên rồi. Tay đem tay dạy học. Chương 353, cái này hôn lên rồi. Tay đem tay dạy học. Kỳ thật câu cá rất đơn giản, nhìn ta cho ngươi làm mẫu một lần liền biết. Hứa Lương đem lưỡi câu quăng vào trong hồ, quay đầu đối Phùng Lộ một giọng nói. Sau đó, hai người liền yên tĩnh ngồi ở bên hồ chờ đợi cá cắn câu. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút đồng hồ lặng yên trôi qua. Có thể mặt hồ nhưng thủy chung bình tĩnh, không có một điểm sóng gió. Hứa Lương hơi hơi nhíu mày, đây là không cho hắn Lương ca mặt mũi a. Hắn liếc mắt bên cạnh, Phùng Lộ khuôn mặt nhỏ căng cứng. Cách đó không xa, Lâm Tín hai tay vây quanh cánh tay, trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác cười. Hứa Hạo muốn thông qua câu cá cùng Phùng Lộ rút ngắn quan hệ, kết quả là xe, chính mình cũng câu không đến cá, còn nói quát mà không biết ngượng nói muốn dạy Phùng Lộ. Đánh mặt ra phát giác được Hứa Lương ánh mắt nhìn đến, Lâm Tín không chỉ có không có thu liễm, ngược lại nhếch môi. Hứa Lương a một tiếng, thu hồi ánh mắt, đối Phùng Lộ vươn tay nói, đưa tay cho ta. Phùng Lộ một mặt ngốc manh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hứa Lương ra vẻ thần bí nói, hôm nay vận khí không được, ta cần mượn một chút ngươi. A, Phùng Lộ triệt để ngộng, nghĩ thầm vận khí còn có thể mượn. Hứa Lương không nhịn được thúc giục, bớt nói nhảm, để ngươi đưa tay cho ta thì cho ta. Phùng Lộ giật nảy mình, bả vai lắc một cái, bận điệu hốt hoảng đưa tay cho Hứa Lương. Hứa Lương nắm lấy tay của nàng đem chơi, tay nhỏ lạnh bước, xúc cảm dễ chịu. Bên cạnh Lâm Tín thấy cảnh này, nụ cười trên mặt ngưng kết. Ni mã, còn có thể chơi như vậy, thì mặc kệ như thế nào cũng muốn chiếm Phùng Lộ tiện nghi. Hứa Lương là thật đáng chết a. Cùng lúc đó, Hứa Lương một bên chơi lấy Phùng Lộ tay, một bên nhìn hướng mặt hồ. Hắn thực lực cường đại, ngũ giác lục thức viễn siêu thường nhân, có thể rõ ràng nhìn đến dưới nước chẳng cảnh. Bọn cá bơi qua bơi lại, đối mồi câu không thèm để ý chút nào. Hứa Lương trong lòng hơi động, phát động nhập lực, điều khiển một con cá hướng lưỡi câu tới gần. Đã cá không mắc câu, vậy hắn cũng chỉ có thể đuổi nghịch điểm thủ đoạn. Cũng không lâu lắm, phao đột nhiên chìm xuống, đắm chìm đến trong hồ nước. Mắc câu rồi. Phùng Lộ một mặt ngộng, không dám tin. Chẳng lẽ vận khí ta thật như vậy tốt? Không phải, Hứa Lương thật có thể mượn vận khí của ta nha. Nhìn nàng bộ dáng khả ái, Hứa Lương cười nói, ta liền nói vận khí không được đi, vẫn là bảo bối vận khí tốt. Đến, khen thưởng ngươi một chút, một mã. Ông ngong ngong. Cảm nhận được trên mặt một vẻ ôn nhuận, Phùng Lộ đứng chết chân tại chỗ. Lần trước còn có thể miễn cưỡng coi như là ngoài ý muốn, lần này càng như thế quang minh chính đại hơn nàng. Bên cạnh còn có người đang nhìn. Khuôn mặt nàng nhi ửng đỏ, thẹn thùng túi thấp đầu, trái tim đập bịch bịch. Lâm Tín khí đều lạnh, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hứa Lương hô Phùng Lộ một tiếng, bắt đầu dạy nàng làm sao chuồn mất cá. Ngươi nhìn, cảm giác được cá cắn câu về sau, không nên gấp gáp rồi, muốn theo nó sức lực, chậm rãi thu dây thả tuyến, tiêu hao nó thể lực. Hắn một bên nói, một bên tự mình làm mẫu, động tác thành thạo. Phùng Lộ mặt ngoài nhìn lấy, tâm tư vẫn còn dừng lại tại vừa mới miệng chớ, căn bản không nghe lọt tai Hứa Lương nói cái gì. Không bao lâu, thì câu lên một đầu vịnh lên miệng. Hứa Lương lại tiếp tục phía dưới móc, lần nữa phát động niệm lực, thao túng con cá cắn câu. Rất nhanh, phao lại có động tĩnh. Hứa Lương đem cần câu cho Phùng Lộ. Vừa mới dạy ngươi làm sao chuồn mất cá, lần này giao cho ngươi. Phùng Lộ nhìn lấy đưa tới trước mặt cần câu, tâm lý tóc thẳng hoảng, vừa mới nàng đều không có nghe, căn bản sẽ không nha. Nhưng lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì nhận lấy. Nàng một nắm ở cần câu, cũng cảm giác cá trong nước phía dưới dãy rủa lực lượng, nhất thời hoảng hồn. Cũng mặc kệ cái gì kỹ xảo, thì hung hăng kéo. Nhưng lần này Hứa Lương chọn cá so sánh lớn. Cá không có kéo lên, Phùng Lộ chính mình lại bị cá lôi kéo kém chút rơi vào trong hồ. Hứa Lương cười một tiếng, từ phía sau ôm Phùng Lộ, hai tay nắm ở nàng nắm cần câu tay. Không phải nói cho người phương pháp sao? Làm sao còn sẽ không? Ta sẽ dạy ngươi một lần. Bên hai đánh tới một trận nhiệt khí. Phùng Lộ tựa ở Hứa Lương trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp trước ngực, cả người đều hoảng hốt. Chương 354, không trang. Ngà bài. Nhân vật chính thì phải làm thế nào đây? Chương 354, không trang. Ngà bài. Nhân vật chính thì phải làm thế nào đây? Ánh sáng mặt trời rơi xuống, chiếu lên mặt hồ giống như toái kim lấp đường, sóng nước lấp loáng. Hứa Lương cứ như vậy ôm lấy Phùng Lộ, tay đem tay dạy nàng, ngực dán đến lưng, còn thỉnh thoảng đi lại vài cái, tiếp xúc thân mật. Phùng Lộ chỉ cảm thấy tâm giống như là muốn theo cổ họng đụng tới, tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Cách đó không xa, Lâm Tín gắt gao nhìn chằm chằm tình cảnh này, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, muốn rách cả mí mắt, phổi đều muốn tức điên. Rốt cục, tại Hứa Lương nô lực dưới, cái kia cá bị chơi đùa đều nhanh không còn thở mới kéo lên mở. Hứa Lương miệng hơi cười, đối Phùng Lộ tán dương, tiểu Lộ Lộ thật giỏi, tới thì câu được lớn như vậy một đầu, rất có thiên phú. Phùng Lộ ngẩn người, một bộ hư biểu lộ. Hứa Lương cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng Lâm Tín, dương lên cái cằm. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đem cá lấy xuống. Một điểm ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Lâm Tín hận hận chừng lấy Hứa Lương, trong mắt dường như có thể phun ra lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Lương đã sớm hóa thành cho bụi. Hứa Lương lông mày nhíu lại, tràn đầy khinh thường. Làm sao? Liền ta đều không nghe rồi. Có tin ta hay không để tiểu Lộ Lộ đem ngươi mở? Lâm Tín hận giận muốn điên. Vô sỉ a, cái này Hứa Lương thật đáng chết. Thế nhưng là không có cách, lấy Hứa Lương làm người, là thật làm ra được. Hắn chỉ có thể cưỡng chế lửa giận. Nén giận đi qua, ngồi xổm người xuống, đem lưỡi câu theo miệng cá bên trong lấy ra. Lấy hết lưỡi câu, lại giúp đỡ tốt nhất con mồi. Toàn bộ hành trình không rên một tiếng. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hứa Lương cầm qua lưỡi câu, vẫn không quên chào phúng một câu. Lúc này mới có cho săn dáng vẻ, sớm nghe lời như vậy tốt bao nhiêu. Nói xong lại quay đầu đối với Phùng Lộ nói, "Tiểu Lộ Lộ, chúng ta tiếp tục." Lần này Hứa Lương càng là trang đều không trang. Vậy vậy ngồi đến trên ghế, một tay lấy Phùng Lộ kéo qua, cứ như vậy để cho nàng ngồi trên người mình. Tiêu Sái vung ra lưới câu, tiếp tục câu lên cá tới. Phùng Lộ thân thể căng cứng, trong nội tâm nàng sợ hãi, có thể lại không dám phản kháng, chỉ có thể cứng ngắc ngồi lấy, tay cũng không biết để chỗ nào, không biết làm thế nào. Mắt thấy đây hết thảy Lâm Tín, răng cắn đến khanh khách rung động, nhưng không có biện pháp gì. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tại cái này một buổi chiều bên trong, cùng Hứa Lương ra thịt xem mắt, Phùng Lộ từ mới đầu không thoải mái, biến đến chết lặng. Dần dần thích hứng Hứa Lương những thứ này cử chỉ thân mật. Bữa tối đương nhiên là cá nướng. Hứa Lương đối Lâm Tín bên mặt hất hàm sai khiến. Đừng tại đây làm nhìn lấy, đi đem vị nướng tìm đến, lại cho ta sinh bút lửa, sau đó tìm chút thịt nướng. Lâm Tín không nói tiếng nào làm theo. Chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Hứa Lương lại tay đem tay dạy Phùng Lộ cá nướng, trong miệng nói cá nướng một chút. Tiểu Lộ Lộ, cái này cá nướng thế nhưng là rất có chú trọng, đến như thế lần, lửa không thể quá lớn. Một bên dạy Phùng Lộ, Hứa Lương vừa nhìn về phía Lâm Tín, ngoài miệng một điểm không lưu tình. Nhanh đi cho chúng ta mua rượu, ta muốn cùng Tiểu Lộ Lộ phải thật tốt nhóm nháp, tiểu liền không thể thiếu. Cá nướng tại trên lửa nướng đến hương khí bốn phía. Cũng không lâu lắm, Lâm Tín cũng mua rượu trở về. Hứa Lương cùng Phùng Lộ ngồi tại một cái bàn nhỏ trước, vừa nói vừa cười nhấm nháp cá nướng. Hứa Lương thỉnh thoảng thì cho Phùng Lộ kẹp một khối thịt cá. Tiểu Lộ Lộ, con cá này thế nhưng là ngươi câu lên, mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Nói xong liền đem cá nướng đưa tới Phùng Lộ bên miệng. Phùng Lộ chỉ có thể sợ hãi hé miệng, đem thịt cá ăn, nhỏ giọng nói: "Ta, cảm ơn. Chúng ta ai cùng ai? Khách khí với ta cái gì?" Hứa Lương khoát khoát tay, lại nhiệt tình bắt chuyện lên. "Ăn đồ nướng, làm sao có thể thiếu được địa?" Tiểu Lộ Lộ đến nếm một miệng. Phùng Lộ cho tới bây giờ chưa bao giờ uống, tội nghiệp nhìn lấy Hứa Lương, mang theo một vẻ cầu khẩn nói: "Ta, Lương ca, ta sẽ không uống rượu." Hứa Lương lại chẳng hề để ý nào có người là sinh ra cũng biết, ngươi chỉ là không uống qua, nếm thử ngươi liền biết mùi vị. "Đến, uống một miệng thử một chút." Cứ như vậy, tại Hứa Lương nửa ép buộc dưới, Phùng Lộ cao mày. Bất đắc dĩ nâng cốc uống xong, mới vừa vào miệng liền để nàng nhịn không được ho khan vài tiếng. Lâm Tín nhìn ở trong mắt, mở to miệng, muốn ngăn cản Hứa Lương bị gắt. Có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Hắn biết mình một khi mở miệng, Hứa Lương khẳng định lại sẽ muốn ra biện pháp đến khó xử Phùng Lộ, chỉ có thể lại một lần nhịn xuống. Tâm lý biệt khuất thì khỏi nói. Chương 355, đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Ta cam đoan không. Chương 355, đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Ta cam đoan không. Cảnh ban đêm như mực, ánh trăng vẩy vào bốn lượn trên đường nhỏ, gió mát phất qua ngọn cây. Đồ nướng dạ tiệc kết thúc. Hứa Lương lôi kéo hơi say rượu Phùng Lộ, dọc theo tiểu đạo tản bộ. Phùng Lộ gương mặt hiện ra đỏ ửng, cước bộ phù phiếm, bị Hứa Lương rót không ít rượu. Bị gió thổi qua, đầu chóng mặt, thân thể lung lay, một cái lảo đảo, ngã về bên cạnh Hứa Lương. Hứa Lương tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ nàng. Hắn mang theo một tia nụ cười như có như không. "Ngươi nhìn ngươi, không cẩn thận như vậy, ta vịn ngươi đi, có thể chớ làm rỡ." Phùng Lộ có chút không được tự nhiên, nỗ lực tránh thoát, nhưng ở Hứa Lương lực lượng trước mặt, mặc cho nàng làm sao dãy ruột đều không làm nên chuyện gì. Gò má nàng càng đỏ, có nguyên nhân vì chênh choáng, càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Ngẫu nhiên có người qua đường đi qua, ánh mắt rơi ở trên người nàng, để cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lâm Tín đi theo phía sau hai người, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Lương bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, hận ý ngập trời. Hứa Lương cùng Phùng Lộ rúc vào với nhau, giống như một đôi thân mật người yêu, thật sâu đau nhói ánh mắt của hắn. Tản bộ kéo dài nửa giờ. Nguyên sắc dần dần thâm, gió đêm cũng càng thêm lạnh lẽo. Hứa Lương dừng bước lại, túi đầu nhìn hướng Phùng Lộ. "Tiểu Lộ Lộ, chúng ta trở về đi, trời lạnh, đừng để bị lạnh." Phùng Lộ sớm chỉ muốn thoát khỏi loại này cục diện khó xử, vội vàng gật đầu đáp ứng. Trở lại ngủ lại biệt thự. Hứa Lương liếc qua sau lưng Lâm Tín, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, đối Phùng Lộ nói: "Chúng ta buồn ngủ, ngươi cái này bảo tiêu còn theo, không rất thích hợp a." Phùng Lộ cũng chú ý tới Lâm Tín theo sau lưng. Do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: "Lâm Tín, ngươi đi về trước đi, không cần theo ta." Lâm Tín sắc mặt khó coi, đứng tại chỗ bất động. Hắn làm sao có thể yên tâm để Phùng Lộ cùng Hứa Lương một chỗ? Nhất là Hứa Lương một mực không có hảo ý để hắn thời khắc duy trì cảnh giác. "Ta không đi, vạn nhất hắn muốn hại ngươi làm sao bây giờ?" Lâm Tín ngữ khí kiên định. Phùng Lộ nhất thời bị quất lên. Hôm nay đã bị khi phụ đến đầy đủ thảm rồi, cũng không thấy Lâm Tín bảo hộ nàng, a nàng cắn môi một cái. "Ta tin tưởng Lương ca sẽ không tổn thương ta, ngươi trở về đi." Hứa Lương nụ cười rực rỡ, đưa tay sờ sờ Phùng Lộ đầu, ngữ khí ngạo lớn. "Không sai, Tiểu Lộ Lộ đáng yêu như thế, ta làm sao nhận tâm thương tổn nàng đâu." Lâm Tín ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Lương, nắm đấm bóp khanh khách rung động. "Ngươi không đi cũng được." Hứa Lương nhún vai, ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống tới. "Nhưng ngươi không thể xâm nhập biệt thự nửa bước, nếu là dám xông tới quấy rầy chúng ta ngủ, hậu quả ngươi rõ ràng." Hắn nói xong, cố ý lấy tay méo méo Phùng Lộ gương mặt, làm ra uy hiếp bộ dáng. Lâm Tín đồng tử đột nhiên rụt lại, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn phun ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là Hứa Hạo nói sẽ không tổn thương Phùng Lộ. Phùng Lộ còn tin tưởng hắn. Hứa Lương không tiếp tục để ý Lâm Tín, lôi kéo Phùng Lộ đi vào biệt thự. Phùng Lộ thấp thỏm trong lòng. Dù sao cô nam quả nữ một chỗ một phòng, thực sự rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Thẳng đến Hứa Lương cho nàng tìm cái gian phòng, cũng không có nói ra cùng ở yêu cầu, nàng mới hơi yên lòng một chút, tâm lý thậm chí có chút băn khoăn, cảm thấy mình hiểu lầm Hứa Lương. "Ngủ ngon, Tiểu Lộ Lộ." Hứa Lương phất phất tay, cười đến ý vị thâm trường. Phùng Lộ sau khi gật đầu đóng cửa lại, thở dài nhẹ nhõm. Rửa mặt xong, nàng nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hôm nay phát sinh hết thảy, giống điện ảnh một dạng trong đầu chiếu lại, Hứa Lương bá đạo cường thế, để trong nội tâm nàng loạn thành một bầy. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. "Người nào?" Phùng Lộ cảnh giác mà hỏi. Là ta. Hứa Lương thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Ta tiến đến a. Không đợi Phùng Lộ đáp lại, cửa thì bị đẩy ra. Phùng Lộ hoảng hốt lo sợ, vội vàng dùng chăn mền che chính mình, khẩn trương nhìn lấy Hứa Lương. Lương ca, ngươi làm sao tiến đến rồi? Hứa Lương cười cười, giọng nói nhẹ nhàng. Chớ khẩn trương, ta chính là ngủ không được, muốn tới cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Tiểu Lộ Lộ sẽ không đồng ý a. Phùng Lộ há to miệng. Nàng hôm nay bị Hứa Lương khi dễ đến không có tính khí, trong lòng mặc dù kháng cự, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt. Hứa Lương đi đến bên giường, mới đầu cũng không có áp sát quá gần, mà chính là tùy ý ngồi ở giường xuôi heo, cho chuyện lên một số dầu dịa chủ đề. Hắn giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, dường như thật chỉ là đến nói chuyện trời đất. Phùng Lộ phòng bị dần dần thư giãn xuống tới. Thế mà, khi nàng kịp phản ứng thời điểm, Hứa Lương đã đi tới phụ cận. Phùng Lộ hoa dung thất sắc, vô ý thức lui về sau, lại bị Hứa Lương ôm chặt lấy. Đừng lúc đích. Hứa Lương thanh âm trầm thấp, mang theo không cho kháng cự ý vị. Ta thì ôm một cái gì cũng không làm. Nô. Ta thì nếm thử son môi vị đạo. Ta không có bôi son môi. Không cần để ý những chi tiết này. Chương 356, đã nói xong chỉ là ôm một cái đâu. Chương 356, đã nói xong chỉ là ôm một cái đâu. Nô. Phùng Lộ tội nghiệp nhìn lấy Hứa Lương. Nói tốt chỉ là từng từng đâu. Hứa Lương sờ lên mái tóc của nàng. Ta cam đoan, đếm tới ba tuyệt đối thu chân, 1212. Bên ngoài biệt thự, cảnh ban đêm dần dần thâm, gió mát đánh tới. Lâm Tín còn thủ tại chỗ này. Hắn thực sự không yên lòng Phùng Lộ cùng Hứa Lương ở cùng một chỗ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền thấy Phùng Lộ trong phòng ánh đèn sáng lên. Còn truyền đến Hứa Lương thanh âm. Đêm hôm khuya khoắt, Hứa Lương đi Phùng Lộ phòng ngủ làm gì? Cô nam quả nữ, không cần nghĩ cũng biết. Lâm Tín lòng nóng như lửa đốt. Ý thức được không thể tiếp tục như thế, nhất định phải xông đi vào ngăn cản Hứa Lương. Thế mà, ngay tại hắn phóng ra bước đầu tiên trong nháy mắt, một đạo màu đỏ thân ảnh như quỷ mị ngăn tại trước mặt hắn. Chính là Hứa Lương tiếp thân bảo tiêu, Hồng Y đi một đường leo núi lúc không thấy nàng bóng dáng. Nguyên lai một mực theo ở phía sau. Hồng Y ánh mắt như băng, mang theo băng tơ bao tay, nắm lấy một thanh chủy thủ. Đao nhận ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Đây là Hứa Lương ban cho thần binh lợi khí, có thể chém sắt như chém bùn. Lâm Tín đồng tử co rụt lại. Theo Hồng Y Lìa trên thân, hắn cảm nhận được không yếu tại khí thế của mình. Muốn xông vào cứu Phùng Lộ có chút khó giải quyết, không vượt qua nổi cũng muốn xông. Phùng Lộ phụ thân để cho mình chiếu cố tốt nàng, làm sao có thể nhìn lấy ở trước mắt bị Hứa Lương khi dễ? Lan đi. Lâm Tín mang theo lửa giận gầm nhẹ lên tiếng. Trước mặt Hồng Y Lìa rất xinh đẹp, nhưng lại xinh đẹp cũng là Hứa Lương người, hắn có thể không khách khí. Hồng Y Lìa biểu lộ lạnh lùng, trong tay chủy thủ nhất chuyển, lưỡi lao trực chỉ Lâm Tín. Lâm Tín thấy thế, không nói nhảm nữa, thân hình lóe lên phóng tới biệt thự, nỗ lực vòng qua Hồng Y Lìa xông vào. Không có chứng, Hồng Y Lìa tốc độ không chậm hơn hắn. Siêu chủy thủ trong tay như độc xà đâm ra, thẳng đến Lâm Tín vị trí hiểm yếu. Lâm Tín vội vàng nghiêng người tránh né, chủy thủ lướt qua cổ của hắn sẽ qua, mang theo một trận ý lạnh. Thật nhanh. Lâm Tín trong lòng giật mình. Một khi động thủ, Hồng Y Lìa thì không bỏ qua, tiếp liền xuất thủ. Hồng Y Lìa trong tay có vũ khí, Lâm Tín không dám ngạnh bính, chỉ có thể liên tục né tránh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm có thể sử dụng vũ khí. Nhìn đến cách đó không xa một cây thiết đồng, Lâm Tín hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên nhặt lên. Ngay tại hắn nắm chặt thiết đồng trong nháy mắt, Hồng Y Lìa chủy thủ đã tựa như tia chớp đánh xuống. Lâm Tín quá sợ hãi, một kích này nhanh chuẩn hung ác, không cách nào tránh né. Hắn chỉ có thể đem thiết đồng đưa ngang trước người. Xuy một tiếng vang dọn, dường như cắt đậu hũ, thiết đồng lên tiếng mà đứt. Lâm Tín trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trong tay gãy thành hai đoạn thiết đồng. Cái này chủy thủ làm sao như thế sắc bén? Hồng Y Lìa không cho hắn cơ hội thở dốc, chủy thủ xoay chuyển, lần nữa đánh tới. Lâm Tín chỉ có thể chật vật trốn tránh. Trong tay thiết đồng căn bản vô pháp ngăn cản Hồng Y Lìa công kích. Mấy lần giao phong xuống tới, Lâm Tín y phục bị bạch phá, trên thân cũng nhiều mấy chỗ vết thương. Mắt thấy chậm chạp không cách nào đột phá Hồng Y Lìa ngăn cản, Lâm Tín lo lắng và phần. Không biết tình huống trong biệt thự, nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, Phùng Lộ thì nguy hiểm mấy phần. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là chế tạo ra đầy đủ động tĩnh lớn, có lẽ có thể đánh đoạn Hứa Lương hành động. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị lớn tiếng hô hoán. Chỉ là, ngay tại hắn há miệng thời điểm, một mực không có nói qua lời nói Hồng Y Lìa mở miệng. Ngươi gọi một chút thử một chút, cái kia tiểu mỹ nữ thế nhưng là tại chủ nhân trong tay, ngươi không để ý sống chết của nàng a. Ách. Lâm Tín hô hấp trì trệ, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Bị rồi a, vậy mà cầm Phùng Lộ đến uy hiếp hắn. Căn cứ Hứa Hạo trước đó biểu hiện, là thật có thể làm ra đến không thương hương tiếc ngọc sự tình. Tuy nhiên Hứa Hạo muốn đối Phùng Lộ ra tay, Hồng Y thì hơn phân nửa tại hù hắn, nhưng hắn có dám đánh bạc. Hai người cứ như vậy giằng co. Hồng Y thì cầm đao mà đứng, lạnh lùng cản ở phía trước. Trơ mắt nhìn lấy Phùng Lộ đèn trong phòng lóe lên, Lâm Tín cái gì cũng không làm được. Hắn cắn chặt hàm răng, chán nổi gân xanh lên, giận đến phát cuồng. Thời gian đi vào dạng sáng 5 giờ, chính là bình minh đến trước, thời điểm tối tăm nhất. Phùng Lộ còn đang ngủ ngộp bên trong, khỏe mắt mang theo nước mắt. Đột nhiên nàng cảm giác chóp mũi ngứa một chút, nhịn không được mở to mắt. Chỉ thấy Hứa Lương cầm lấy nàng một túm mái tóc treo cận nàng, gặp nàng tỉnh thì cười tủm tỉm mở miệng. "Tiểu Lộ Lộ, cái kia lên nhìn mặt trời mọc." Phùng Lộ chợt cảm thấy mắt tối sầm lại. Sớm như vậy đánh thức nàng, liền vì nhìn mặt trời mọc. Tối hôm qua bao lâu thời gian không có điểm số sao? Chương 357, giết người chu tâm. Thâm Tình cùng Sáo Lộ chương 357, giết người chu tâm. Thâm Tình cùng Sáo Lộ tuy nhiên trong lòng phàn nàn, Phùng Lộ lại không dám nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ rời giường. Vừa mơ mơ màng màng ngồi xuống, một trận gió mát lướt qua, nàng mới phản ứng được, chính mình còn không mặc quần áo đây. Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Hứa Lương chính ở bên cạnh nhìn lấy nàng. Nàng nhất thời xấu hổ đỏ mặt, a một tiếng, cấp tốc rụt trở về, chỉ sợ hãi dò ra cái đầu, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng ngượng ngùng. Hứa Lương cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng, chê bừa, hại cái gì xấu hổ, tối hôm qua nhìn đến còn thiếu a, chúng ta thế nhưng là hiểu rõ quan hệ. Phùng Lộ mặt càng đỏ hơn, đầu chôn trong chăn. Hứa Lương lại nắm chặt tay của nàng, một mặt thâm tình nói, tiểu Lộ Lộ, ta biết hôm qua có chút xúc động, nhưng đó là bởi vì ngươi quá đẹp, ta khắc chế không được. Ngươi yên tâm, chúng ta đã phát sinh loại sự tình này, ta thì nhất định sẽ phụ trách tới cùng, ngươi phải cho ta một cái cơ hội. Tiểu Lộ Lộ, ngươi biết không, từ khi nhìn đến ngươi thứ nhất mắt, ta thì thích ngươi. Đáp ứng ta, làm bạn gái của ta được không? Ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Lao cha nam trích lời, đều là ngươi quá đẹp, ta rất ưa thích ngươi, khắc chế không được. Hứa Lương hạ bút thành văn. Nghe Hứa Lương giải thích cùng tỏ tình, Phùng Lộ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm lý một mảnh đầy rối. Được thôi, ngươi trước lánh tính một chút. Ta trước rời giường, ngươi có thể được nhanh lên một chút. Không phải vậy một hồi không được xem mặt trời mọc, chúng ta liền muốn đợi thêm một ngày. Gặp nàng cái dạng này, Hứa Lương không có bức bách thật chặt, bắt đầu mặc quần áo rời giường. Phùng Lộ bụng trộm theo chăn mền trong khe nhìn Hứa Lương, gặp hắn không mặc quần áo, vội vàng lại nhắm mắt lại. Tâm phanh 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 nhảy không ngừng, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Chờ Hứa Lương rời phòng, nàng mới dám thận trọng mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm. Hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia tựa như ảo mộng kinh lịch, nàng thì trở nên thất thần. Vốn chỉ là đơn thuần ngủ một giấc mà thôi, ai có thể nghĩ tới đần độn đu mê thì phát triển đến một bước này đâu. Nàng ngồi ở trên giường, suy nghĩ tung bay đến thật xa, trên mặt đỏ ửng thật lâu chưa lui. Nhanh điểm, Hứa Lương thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lập tức đem Phùng Lộ suy nghĩ kéo lại. Tốt tốt, cái này tới. Lên tiếng, nàng vội vàng mặc quần áo rời giường, lại vội vàng rửa mặt một phen. Hứa Lương lại dắt Phùng Lộ tay đi ra ngoài. Đi, dẫn ngươi đi nhìn mới lên mặt trời, nghe nói rất không tệ. Hai người cùng ra ngoài, vừa ra cửa chỉ thấy cách đó không xa có thân ảnh, bộ dáng hiển nhiên giống cái khất cái. Nhìn kỹ, không phải Lâm Tín là ai, chỉ thấy hắn y phục rách tả tơi, phía trên còn thấm lấy vết máu, sắc mặt tiểu thụy, ánh mắt nấu đến đỏ bừng đỏ bừng. Nguyên lai hắn muốn xông vào biệt thự đi cứu người, không biết sao có áo đỏ ngăn cản, nàng căn bản không vượt qua nổi, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt ở bên ngoài trông coi, trơ mắt nhìn lấy biệt thự bên trong đèn sáng cả đêm. Lâm Tín lòng tràn đầy tự trách, đều do hắn vô dụng, thực lực quá yếu, không có bảo hộ hảo Phùng Lộ. Nghe được động tĩnh bên này, Lâm Tín chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy Phùng Lộ đi bộ có chút không được tự nhiên, hai đầu lông mày còn mang theo một cỗ thiếu phụ phong tình, chứng minh tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Nhất thời toàn thân phát run, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, run run rẩy rẩy đi qua. Đi vào Phùng Lộ phụ cận, Lâm Tín nhìn đến rõ ràng hơn. Hắn một mặt đau lòng, hốc mắt đều đỏ, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. "Tiểu Lộ, thật xin lỗi, là ta không có bảo hộ hảo ngươi, đều tại ta." Nhìn Lâm Tín bộ dáng này, Phùng Lộ ánh mắt phức tạp, bờ môi giật giật, lại không biết nên nói cái gì. Hứa Lương một tay lấy Phùng Lộ ôm vào trong ngực, nhíu mày nhìn lấy Lâm Tín nói: "Đừng nói như vậy, ngươi đã làm rất khá, chỉ bất quá sau này ngươi người phải bảo vệ liền muốn thêm một cái. Kia chính là ta thế nhưng là tiểu Lộ Lộ nam nhân." Nói xong, hắn còn cố ý lộ ra vẻ đắc ý, giết người chu tâm. Quay đầu nhìn hướng Phùng Lộ, thân mật hỏi: "Tiểu Lộ Lộ, ngươi nói có đúng hay không a?" Phùng Lộ do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng điểm hạ đầu. Lâm Tín phát điên, vốn là đã tâm tính nổ tung, hiện tại càng là hận không thể lập tức giết hắn. Cuồng bạo sát ý bao phủ hướng Hứa Lương. Hứa Lương giống như cười mà không phải cười, trên tay nắm thật chặt trong ngực Phùng Lộ, một điểm không có đem Lâm Tín sát ý để vào mắt, giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền, nhưng ở Lâm Tín trong mắt liền thành trần trụi uy hiếp. Lâm Tín sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, cắn răng, chung quy là đem giết ý thu về. Hiện tại đối Hứa Lương động thủ sẽ nguy hiểm cho đến Phùng Lộ, hắn nhất định phải khắc chế. Thật tốt làm, ta xem trọng ngươi. Hứa Lương cười tủm tỉm vỗ vỗ Lâm Tín bả vai, dừng một chút, tiếng nói nhất chuyển nói: "Về sau thật tốt bảo hộ chúng ta, chớ cản đường a, chúng ta còn muốn đi nhìn mặt trời mọc." Về sau ôm Phùng Lộ nên ngang theo hắn bên người đi qua. Lâm Tín đứng tại chỗ, nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhất là gặp Phùng Lộ bị Hứa Lương kéo, cảm giác phá lệ trước mắt, tim như bị đào cắt. Chương 358, Ôn Nhu Thế Công. Thu phục chỉ là vấn đề thời gian. Chương 358, Ôn Nhu Thế Công. Thu phục chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Lương mang theo Phùng Lộ đi vào Thiên Đãng Sơn đỉnh núi. Nơi này đã tụ tập không ít người, đều là đến quan sát mặt trời mọc. Gió có chút lớn, thổi đến mặt người gò má đau nhức, không chút nào ngăn không được mọi người nhiệt tình. Bốn phía người người nhốn áo, hối hả, đều đang tìm kiếm tốt nhất ngắm cảnh vị trí. Có thậm chí sớm mấy giờ thì chiếm tốt địa phương, sợ bỏ lỡ cái này mới lên mặt trời. Hứa Lương đem Phùng Lộ hộ trong ngực, trên thân phóng xuất ra một cô vô hình khí thế, đi lên phía trước. Những nơi đi qua, đám người không tự giác vì hắn nhường ra một con đường. Phùng Lộ bị hắn hộ trong ngực, cảm thụ được hắn lồng ngực truyền đến nhiệt độ, tâm lý không hiểu yên ổn. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Lương bên mặt, góc cạnh rõ ràng, rất có thành thục mị lực. Nơi này tầm mắt tốt nhất, chúng ta ở chỗ này chờ đi. Đi vào một cái không tệ vị trí, Hứa Lương đối Phùng Lộ nói ra. Phùng Lộ tâm tình phức tạp, chuyện tối ngày hôm qua rõ mồn một trước mắt. Hứa Lương cường thế để cho nàng bất lực, nhưng giờ phút này hắn ôn nhu, lại để cho mình không biết làm sao. Phùng Lộ âm thầm cảnh cáo chính mình, không thể bị hắn mặt ngoài ôn nhu mê hoặc. Phùng Lộ bận bịu lắc đầu. "Phùng Lộ a Phùng Lộ, ngươi làm sao có thể loại suy nghĩ này, quên cái này tên đại bại hoại làm sao khi dễ ngươi sao?" Có thể bởi vì gió lớn, có chút lạnh, thân thể không tự chủ tới gần hắn một số. Đem nét mặt của nàng thu hết vào mắt, Hứa Lương trên mặt ý cười. Cái này tiểu nữ chủ là loại kia theo một mực tính cách, chỉ muốn bắt lại, thu phục chỉ là vấn đề thời gian. Phùng Lộ nhịn không được sợ run cả người. Hứa Lương cởi áo khoác của mình, choàng tại nàng trên vai. "Đừng để bị lạnh." Phùng Lộ tâm lý ấm áp, cúi đầu nói khẽ. "Cảm ơn." Hứa Lương cười cười, đem nàng ôm càng chặt hơn chút. Lúc này, Lâm Tín cũng cùng đi qua. Xa xa đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm ôm Phùng Lộ Hứa Lương, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hứa Lương chú ý tới Lâm Tín, cũng không có để ở trong lòng. Đột nhiên hắn mi đầu khẽ động, đối Lâm Tín vây vây tay, ra hiệu hắn tới. Lâm Tín bất đắc dĩ đi qua. "Ngươi chụp ảnh kỹ thuật không tệ, đợi chút nữa cho ta cùng Phùng Lộ chụp ảnh, thật tốt đẹp, không thể thiếu ngươi chỗ tốt." Hứa Lương giống như là tại phân phó một cái hạ nhân. Lâm Tín sắc mặt tái xanh. Đây là thật coi hắn là chó sai sự a, có lòng cự tuyệt, nhưng hắn biết, Hứa Lương căn bản không cho hắn cự tuyệt chỗ trống. Cưỡng chế lửa giận, Lâm Tín tiếp nhận Hứa Lương đưa tới máy chụp hình. "Đi ra đi ra, đại gia mau nhìn." Không biết là ai hưng phấn hô lớn một câu. Ánh mắt mọi người đồng loạt ném hướng chân trời. Chỉ thấy xa xa chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc. Ngay sau đó, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi theo trên đường chân trời dâng lên. Ánh mặt trời vàng chói vẩy hướng đại địa, đem trọn cái thiên đãng sơn nhuộm thành một mảnh vàng rực. Trong đám người bộc phát ra một trận tiếng thán phục, đại gia hào hào lấy điện thoại di động ra, ghi chép lại cái này tráng lệ trong ngáy mắt. "Oa, đây cũng là quá đẹp, đến chuyến này thật sự là quá đáng giá." đúng vậy à, đã sớm nghe nói thiên đãng sơn mặt trời mọc đẹp mắt, hôm nay xem như chính mắt thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm giác tựa như toàn bộ thế giới đều được thắp sáng một dạng, quá rung động. Theo thời gian trôi qua, cái kia một vòng mặt trời đỏ một chút xíu theo trời một bên thò đầu ra. Đỏ rực, tia sáng dịu dịu dần dần mạnh lên, vậy tại đám người trên thân. Mọi người tâm tình kích động đến để hóa giải. Hứa Lương bên này, chính chỉ huy Lâm Tín chụp ảnh. "Cậu vật, từ góc độ này đập, đúng, lại hướng trái một điểm. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, chút chuyện này cũng làm không được, làm lại." Hứa Lương một bên quát lớn, một bên lại không ngừng điều chỉnh Phùng Lộ tư thế. Lâm Tín tâm lý kìm nén nổi giận trong bụng, lại không dám phát tác. Chỉ có thể dựa theo Hứa Lương yêu cầu, một lần lại một lần điều chỉnh góc độ, một lần nữa quay chụp. Đập xong mặt trời mọc mỹ cảnh. Hứa Lương nhớ tới cái gì, hướng về phía Lâm Tín hét lên. "Đến, lại cho ta cùng Phùng Lộ đập mấy tấm, thì lấy chiều này dương làm bối cảnh, đập đến dễ nhìn a." Nói, liền lôi kéo Phùng Lộ, dẫn dắt đến nàng bày ra các loại thân mật tư thế. Một hồi là Hứa Lương ôm Phùng Lộ bả vai, một hồi lại để cho Phùng Lộ giúp vào trong ngực hắn. Đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Phùng Lộ đối Hứa Lương những thứ này cử chỉ thân mật, đã không có như vậy kháng cự. Người đều là của hắn rồi, cái này lại đáng là gì? Lâm Tín thấy cảnh này, tan nát cõi lòng đầy đất, tức giận đến khuôn mặt biến dạng. Chương 359, tiểu nữ chủ còn không thần phục. "Vậy cũng đừng trách ta chơi sáo lộ." Chương 359, tiểu nữ chủ còn không thần phục. "Vậy cũng đừng trách ta chơi sáo lộ." Mặt trời mọc xem hết, mọi người lần lượt xuống núi. Hứa Lương cùng Phùng Lộ đi cùng một chỗ. Lâm Tín mặt âm trầm theo ở phía sau, trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Lương bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Xuống núi so leo núi nhẹ nhõm rất nhiều, Phùng Lộ cước bộ nhẹ nhàng. Nàng một lòng nghĩ nhanh điểm xuống núi, sau khi trở về, liền có thể rời xa Hứa Lương. Hứa Lương đã nhận ra tâm tư của nàng, hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ kỹ. "Cái này không thể được, đều đã là nữ nhân của ta, còn lão là nghĩ đến chính ta. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp thu hoạch một đợt hảo cảm." Hắn mắt sáng lên, phát lên một ý kiến, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hứa Lương bất động thanh sắc phát động nhập lực, điều khiển phía trước trên đường một viên hòn đá nhỏ trở mình, để nó tinh chuẩn lăn đến Phùng Lộ phải qua trên đường. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi lên phía trước. Phùng Lộ nhẹ nhàng đi tới, căn bản không có chú ý tới dưới chân, không có ngoại ý muốn một chân giẫm lên viên đá kia. Nhất thời, đau đớn một hồi theo mắt cá chân truyền đến, nàng a một tiếng kinh hô, thân thể hướng phía trước đổ tới. Trước mặt cũng là dốc đứng thang đá. Mặt của nàng đúng lúc hướng về thang đá góc cạnh, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Phùng Lộ sắc mặt trắng bệch. Náo hải bên trong trống rỗng, chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Xong. Cái này muốn là ngã thực, thụ thương có nặng hay không khác nói, mặt khẳng định là muốn mặt mày hốc hác. Theo ở phía sau Lâm Tín thấy cảnh này, sắc mặt chợt biến đổi, hô to một tiếng. "Cẩn thận." Ngay sau đó thì muốn liều lĩnh tiến lên cứu người. Có thể Hứa Lương nhanh hơn hắn một bước, một cái bước nhanh về phía trước, một thanh kéo qua Phùng Lộ bằng eo. Ngay tại Phùng Lộ nhắm mắt lại, lòng tràn đầy tuyệt vọng, cho là mình lần này khẳng định phải rơi rất thảm thời điểm. Đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, lập tức một trận trời đất quay cuồng. Nàng theo bản năng hai tay hồ loạn mặc tác, muốn phải bắt được cây cỏ cứu mạng. Trong lúc bối rối, lại ôm lấy Hứa Lương cái cổ. Khi nàng lơm lớp lo sợ mở to mắt, đập vào mi mắt, là Hứa Lương một mặt hốt hoảng lo lắng bộ dáng. "Tiểu Lộ Lộ, ngươi không sao chứ? Đều bị ngươi chậm một chút đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời." Nhìn lấy Hứa Lương khẩn trương biểu lộ, Phùng Lộ trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm. Hứa Lương tuy nhiên trước đó như thế lấy đi của mình, nhưng hôm nay xem ra, hắn đúng là nói được thì làm được, sẽ một mực bảo hộ chính mình, không để cho mình bị thương tổn. Giờ khắc này, nàng cảm giác đến Hứa Lương phá lệ xoáy khí, nghĩ đi nghĩ lại, đỏ mặt lên, túi đầu nhỏ giọng nói: "Ta không sao, ta ơn ngươi Lương ca." Lâm Tín thấy cảnh này, Phùng Lộ đây là muốn luân hãm tiết tấu à, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Nếu như không phải Hứa Lương vượt lên trước, cứu Phùng Lộ chính là mình, đáng chết ta Hứa Lương đem Phùng Lộ đỡ dậy. Phùng Lộ vừa đứng vững, chân bên trên truyền đến đau đớn để cho nàng thân thể nghiêng một cái, lại muốn ngã xuống. Hứa Lương lại đưa nàng đỡ lấy, quan tâm hỏi: "Thế nào?" Phùng Lộ chau mày, cổ chân rất đau. Hứa Lương trách cứ đường, còn nói không có việc gì, viện tốt ta, để ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói, liền ngồi xổm người xuống, nắm chặt Phùng Lộ mắt cá chân trà xem ra. Kiểm tra một phen về sau, Hứa Lương đứng người lên. "Người đây là chân đau." Phùng Lộ nhất thời lo lắng. "Vậy làm sao bây giờ? Cái này núi còn rất dài một khoảng cách." Hứa Lương nghĩ nghĩ, nhìn hướng Phùng Lộ, vẻ mặt thành thật nói: "Ta có ngươi, không phải vậy ngươi chân này nhưng không cách nào đi." Phùng Lộ nghe vậy khẽ giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Lương sẽ nói ra như vậy phải biết, Hứa Lương thế nhưng là Ma Đô đại tiểu a, từ trước đến nay đều là bị người chúng tinh phụ nguyện. Bây giờ vậy mà nguyện ý có nàng xuống núi. Cái này, Phùng Lộ tâm lý ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ Hứa Lương đối với mình là thật lòng? Lấy lại tinh thần, nàng hốt hoảng khoát tay nói: "Không, không cần, quá đã làm phiền ngươi. Một là không muốn phiền phức Hứa Lương, cảm thấy mình chân đau đã đầy đủ thêm phiền. Hai là da mặt mỏng, nghĩ đến nếu như bị Hứa Lương dưới lưng núi, dọc theo con đường này khẳng định sẽ bị rất nhiều người nhìn đến, cái kia nhiều cảm thấy khó xử a." Gặp Hứa Lương như mày, Phùng Lộ khẽ cắn môi, kiên trì nói: "Ta có thể, chậm rãi đi là được." Nàng thử đi hai bước, có thể vừa dùng lực, toàn tâm đau đớn đánh tới. Đau đến thân thể nàng mềm nhũn, còn tốt Hứa Lương tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm lấy. Hứa Lương mi đầu giãn ra: "Ngươi không phải muốn tự mình đi, cũng không phải không được." Phùng Lộ nghi hoặc nhìn hướng hắn: "Ta trước chữa cho ngươi tốt." Phùng Lộ còn không có kịp phản ứng, Hứa Lương cũng đã đem nàng ôm công chúa ôm lấy, hướng bên cạnh cách đó không xa một tảng đá lớn đi đến. Chương 360, muốn làm gì thì làm, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chương 360, muốn làm gì thì làm, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong núi trên đường nhỏ, bị Hứa Lương đột nhiên ôm lấy, Phùng Lộ một trận hoảng hốt. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến không đứng nơi xa Lâm Tín, chính là một mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Vô ý thức hướng Hứa Lương trong ngực rụt rụt. Hứa Lương ôm lấy nàng, đi thẳng tới một tảng đá lớn bên cạnh, đem nàng thả ở phía trên. Lâm Tín kịp phản ứng, bước nhanh đi tới gần, hướng Hứa Lương chất vấn: "Hứa Lương, ngươi muốn đối tiểu lộ làm cái gì?" Hứa Lương liếc hắn liếc một chút, cút sang một bên, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Lâm Tín sắc mặt tối đen, cái trán gân xanh nảy lên, thật nghĩ đem Hứa Lương chém thành muôn mảnh. Nhưng bởi vì đủ loại kiêng kỵ, chỉ có thể thở phì phì đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Hứa Lương đối Phùng Lộ muốn làm gì thì làm. Hứa Lương không để ý tới hắn, ngược lại nhìn hướng Phùng Lộ. Lúc này nàng ngồi tại trên tảng đá lớn, trong mắt lộ ra mờ mịt, không biết làm sao. Hứa Lương ngồi xổm người xuống, thoát cởi giày, đem nàng bàn chân nhỏ cầm ở trong tay xem xét. Phùng Lộ hai chân thẳng tắp thon dài, bàn chân nhỏ cũng nhìn rất đẹp, lúc này bởi vì thẹn thùng quận mình lên ngón chân, lộ ra không hiểu đáng yêu. Không chỉ có không có bệnh phụ chân, còn có cỗ mùi thơm nhàn nhạt, là mùi thơm cơ thể. Bàn chân bị Hứa Lương chộp trong tay, Phùng Lộ đầu đều nhanh vùi vào lồng ngực, tiếng như rồi mũi. "Ngươi làm gì nha, không nên nhìn." Hứa Lương vẫn như cũ làm theo ý mình, ngay tại tiếp xúc đến mắt cá chân thời điểm, Phùng Lộ nhíu mày. Cổ chân nhi truyền đến đau đớn để cho nàng hít sâu một hơi. Hứa Lương đột nhiên ngẩng đầu, nghiền ngẫm nói với nàng: "Tiểu Lộ Lộ, tối hôm qua thanh âm của ngươi kêu rất êm tai, ta rất ưa thích." Phùng Lộ đầu tiên là sửng sở, không khỏi hiện hiện tối hôm qua trong phòng chẳng cảnh, sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến đỏ, cho đến lan tràn đến bên hai. Cũng đúng lúc này, Hứa Lương gôn éo mắt cá chân nàng, nương theo một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh, đem nàng gãy xương mắt cá chân sửa. Phùng Lộ hoàn toàn không có cảm nhận được đau đớn. Nàng lúc này mới nhận thức muộn, nguyên lai Hứa Lương là tại chuyển di lực chú ý của nàng. Mặc dù như thế, tâm lý vẫn là không nhịn được thẹn thùng, loại sự tình này sao có thể nói ra a. Sau đó, Hứa Lương bắt đầu cho mắt cá chân nàng xoa bóp, dùng chính là thần cấp y thuật bên trong xoa bóp thủ pháp. Ngón tay linh hoạt tại mắt cá chân chỗ nén, xoa nắn. Phùng Lộ chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ có dòng nước ấm lan tràn ra, đặc biệt dễ chịu. Thưởng thụ đồng thời, nàng len lén liếc hướng Hứa Lương, gặp hắn vẻ mặt thành thật cho mình xoa bóp, tâm lý một hồi cảm động. Ngượng ngùng bên trong nhiều hơn mấy phần ngọt ngào. Một lát sau, Hứa Lương xoa bóp kết thúc, vỗ vỗ tay đứng lên. "Tiểu Lộ Lộ, ngươi đứng lên thử một chút." Phùng Lộ thăm dò tính đứng người lên, cẩn thận đi hai bước, ngạc nhiên phát hiện chân không thế nào đau. Trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ nụ cười. "Cảm ơn Lương ca, thật đã tốt." Hứa Lương sờ sờ đầu của nàng. "Nói cái gì ta, ngươi là nữ nhân của ta, chiếu cố ngươi không phải cần phải sao?" Phùng Lộ cảm giác tâm lý ấm áp. Đây chính là bị nhân ái cảm giác sao? Nhìn lấy nàng ngẩn người dáng vẻ, Hứa Lương mỉm cười, mở miệng nói: "Chúng ta tiếp tục xuống núi a." Phùng Lộ nhẹ ừ một tiếng, cất bước liền muốn đi lên phía trước. Hứa Lương đưa tay nâng lên nàng. "Chân ngươi mới tốt, không nên quá dùng lực, ta vịn ngươi đi." Phùng Lộ lại là một trận cảm kích, nhu thuận gật đầu mặc cho Hứa Lương vịn chính mình. Cứ như vậy, Hứa Lương vịn Phùng Lộ xuống núi, tựa như là đem nàng ôm vào trong ngực một dạng. Cứ việc hai người rất điệu thấp, nhưng nhan trị còn tại đó, một đường lên vẫn sẽ có người qua đường quăng tới dị dạng ánh mắt. Mỗi khi lúc này, Phùng Lộ thì xấu hổ vùi vào Hứa Lương trong ngực, không dám gặp người. Đường xuống núi rõ ràng muốn tốt đi rất nhiều, có thể bởi vì Phùng Lộ mắt cá chân thụ thương, tốn không ít thời gian. Phùng Lộ thẳng băn khoăn, đều là bởi vì chính mình mới chỉ hoan lâu như vậy. Nhìn Hứa Lương không có ghét bỏ nàng, còn kiên nhẫn buổi tiếp, để Phùng Lộ càng phát ra cảm động. Đi vào chỗ đậu xe đưa, Hứa Lương quay đầu nhìn hướng theo ở phía sau Lâm Tín. "Lê mà lề mề làm cái gì? Còn không mau qua lái xe." Lâm Tín đứng tại chỗ không hề động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hứa Lương đây là tại cố ý nhục nhã hắn, rõ ràng chính ngươi có bảo tiêu, còn nhất định để tự mình lái xe. "Ừm." Hứa Lương trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Ngươi không ra đúng không? Cái kia chúng ta đi, một mình ngươi lưu tại nơi này đi. Lâm Tín sắc mặt càng thêm khó coi. Do dự mãi, vẫn là bất đắc dĩ đi qua, ngồi lên vị trí lái. Hứa Lương thì bị Phùng Lậu ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Lâm Tín phát động xe, thỉnh thoảng nhìn hướng kính chiếu hậu. Nhìn lấy Hứa Lương ôm lấy Phùng Lậu, còn không ngừng vuốt vuốt tay nhỏ, thì biệt khuất được hắn muốn ngạt thở. Chương 361, đỏ mặt ngượng ngùng. Ghen ghét khiến người khuôn mặt biến dạng. Chương 361, đỏ mặt ngượng ngùng. Ghen ghét khiến người khuôn mặt biến dạng. Đem Phùng Lậu đưa đến nhà, Lâm Tín liền chuẩn bị xuống xe, một khắc cũng không muốn nhìn thấy Hứa Lương. Thế mà Hứa Lương lại gọi hắn lại. Ngươi cũng đi a, đừng có gấp, hiện tại tiễn ta về đi. Soát Lâm Tín cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Hứa Lương. Một mực coi hắn là chó sai sự, hắn thật chịu đủ. Hứa Lương nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười. Làm sao? Không nguyện ý a? Đừng quên ngươi thân phận, ngươi bất quá là tiểu Lộ Lộ một con chó, ta thế nhưng là tiểu Lộ Lộ nam nhân. Liền chủ nhân đều không nghe rồi, ngươi muốn tạo phản a? Nói, hắn còn thân mật ôm chầm bên cạnh Phùng Lộ vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Cố ý hỏi Phùng Lộ, "Tiểu Lộ Lộ, ngươi nói có đúng hay không?" Phùng Lộ thân thể siết chặt, nhìn một chút hai mắt phú lửa, trán nổi gân xanh lên Lâm Tín, nhẹ nói nói, "Lâm Tín, ngươi thì đưa một chút lương ca đi, dù sao muốn không được bao dài thời gian." Lâm Tín tức giận đến toàn thân phát run, có thể cuối cùng vẫn là cắn răng, không tình nguyện đáp ứng. Đợi Phùng Lộ xuống xe, hắn mặt đen thui nổ máy xe, chở Hứa Lương trở về chạy tới. Lan tỷ sớm tiếp vào tin tức chờ ở giao lộ. Gặp Phùng Lộ xuống xe, đi bộ lúc đi đứng có chút không tiện, trong nội tâm nàng lột bột một chút. Phùng Lộ là cùng Hứa Lương cùng đi bò núi, sẽ không phải. Bận điệu khẩn trương tiến lên trước hỏi. Tiểu môn chủ, ngươi cùng Hứa công tử ở cùng một chỗ. Phùng Lộ gương mặt hơi hơi phím hồng. Có loại bị trưởng bối phát hiện bối rối, nhanh chóng túi thấp đầu, không dám gặp người. Nhìn nàng bộ dáng này, Lan tỷ chỗ nào vẫn không rõ, thần sắc rất là phức tạp. Tiểu môn chủ, có phải hay không hắn ép buộc ngươi? Ngươi đừng sợ, ta cái này đi cho ngươi lấy lại công đạo. Lúc này thì muốn đi tìm Hứa Lương liều mạng. Phùng Lộ giữ chặt tay của nàng không cho nàng đi. Lan tỷ, không phải như ngươi nghĩ, là chính ta nguyện ý. Ngươi tuyệt đối đừng đi tìm Lương ca phiền phức. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt vẫn là lộ ra một tia đắng chát. Lan tỷ như thế nào lại nhìn không ra? Biết hắn bên trong khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ là Phùng Lộ đều nói như vậy, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lan tỷ rất rõ ràng Hứa Lương thế lực lớn đến bao nhiêu, thật muốn đi tìm hắn để gây sự, cùng chịu chết không có khác nhau. Bất đắc dĩ thở dài, đem Phùng Lộ ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng nàng, mặt mũi tràn đầy thương yêu đường. Hai tử, khổ ngươi. Lại nói Lâm Tín bên này, xe chạy đến Hạ Thanh Thu chỗ ở biệt thự. Lúc này, cửa biệt thự, Hạ Thanh Thu cùng Tần Phục Linh đã đang chờ. Hai nữ đều là dung mạo xuất chúng, dáng người thướt tha, khí chất tuyệt hảo. Lâm Tín thấy cảnh này, ghen ghét đến không được. Đều đã có hai vị cực phẩm mỹ nữ làm bạn, vì cái gì còn muốn đi treo chọc Phùng Lộ? Thật đáng chết ta. Hắn hận không thể lập tức quay người đem Hứa Lương cho xử lý. Bất quá lý trí còn là đã chiếm thượng phong. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, tối hôm qua cùng hắn giao thủ cái kia bảo tiêu một mực theo ở phía sau. Một khi chính mình động thủ, khẳng định sẽ xông lại ngăn cản, mà lại Hứa Lương thân phận còn tại đó. Nếu thật là thật đem Hứa Lương giết, Phùng Lộ tất nhiên sẽ bị liên lụy, chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Lâm Tín mặt tâm trầm, đem xe ngừng tốt. Hai nữ gặp bên trong ngồi lấy Hứa Lương, trên mặt nụ cười chào đón, mở cửa xe. Lương ca, chủ nhân, ngươi có thể tính trở về. Hứa Lương sờ lên hai nữ đầu. Mới một ngày không gặp, cứ như vậy muốn ta a? Tần Phục Linh ngoác miệng ra, làm nũng nói. Ngươi không biết một ngày không gặp như cách ba năm nha. Hứa Lương gõ nàng đầu một chút. Thì ngươi biết nói chuyện. Hạ Thanh Thu lên tiếng nói. Chủ nhân, chúng ta vào nhà đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Hứa Lương lên tiếng tốt. Liền trái ôm phải ấp hướng về biệt thự đi đến. Nhìn cũng không nhìn Lâm Tín liếc một chút. Vào phòng, hai nữ đem Hứa Lương dẫn tới trước bàn ăn, chuyển ra cái ghế để hắn ngồi xuống. Trên bàn cơm bày đầy các loại sắc hương vị đều tốt thức ăn. Từng trận hương khí tràn ngập, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Tần Phục Linh một mặt kiêu ngạo nói. Lương ca, đây đều là chúng ta tự mình làm, ngươi mau nếm thử. Nói xong cũng kẹp lên một khối tự mình làm sườn xào chua ngọt, đưa tới Hứa Lương bên miệng. Hứa Lương há miệng ăn, nhấm nuốt sau nuốt xuống, phê bình nói: "Không tệ, không tệ, vị đạo rất tốt." Hạ Thanh Thu cũng không cam chịu yếu thế, kẹp lên một khối tự mình làm cá kho, hướng Hứa Lương bên miệng đưa: "Chủ nhân, ngươi cũng nếm thử ta làm cá, ta đây chính là phí hết thời gian thật dài, có thể so sánh người nào đó làm tốt ăn nhiều." Tần Phục Linh cũng phục: "Ngươi nói người nào làm không thể ăn? Sườn xào chua ngọt thế nhưng là ta sở trường thức ăn ngon, nào giống ngươi làm cái kia cá kho, nhìn lấy cũng không có cái gì khẩu vị." Hạ Thanh Thu lạnh hừ một tiếng. Ngươi còn nói lên ta tới, ngươi cái kia sườn xào chua ngọt ngọt đến dính người, nào có ta cái này cá kho tươi hương ngon miệng. Chủ nhân khẳng định càng ưa thích ta làm. Tần Phục Linh khí đến mặt đỏ dần. Ngươi nói bậy, Lương ca rõ ràng thích nhất ta làm, ngươi chính là ghen ghét ta. Hạ Thanh Thu cười nhạo. Ta ghen ghét ngươi. Ngươi thực sẽ hướng trên mặt mình thiết bảng, rõ ràng là tay nghề của ngươi không được. Hai người ngươi một lời ta một câu ầm ĩ lên, không ai nhường ai. Hứa Lương vốn đang có chút hăng hái nhìn các nàng tranh giành tình nhân. Có thể cái này càng nhao nhao càng lợi hại, hắn ba hai lần đánh vào trên người các nàng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ăn một bữa cơm đều không yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta ăn cơm. Hai nữ nhất thời nhu thuận im lặng. Giống như là làm sai sự tình hài tử, rụt rè nhìn Hứa Lương liếc một chút, yên lặng ăn lên cơm. Chương 362, tay đem tay dạy học. Thượng lưu tụ hội chương 362, tay đem tay dạy học. thượng lưu tụ hội. Ăn hết bữa trưa, Tần Phục Linh cầm ra khăn, vì Hứa Lương nhẹ lau khóe miệng. Hạ Thanh Thu liếc mắt, cho Hứa Lương rót chén trà, sau đó nói: "Chủ nhân, Dung Thành có một trận thượng lưu tụ hội, cố ý mời ngươi đi tham gia, xin nhờ ta hỏi thăm ý kiến của ngươi." Hứa Lương nâng chung trà lên nhấp một miếng, lộ ra một tia nghi hoặc. "Ta tại Dung Thành cũng không sao cả lộ diện a, làm sao đột nhiên nghĩ đến mời ta rồi?" Hạ Thanh Thu cười giải thích: "Chủ nhân, ngươi có thể chớ coi thường sức ảnh hưởng của mình. Dung Thành thượng lưu phạm vi không biết từ nơi nào được tin tức, đều muốn mượn cơ hội này cùng ngươi kết bạn, cố ý tổ chức một trận tụ hội." Hứa Lương hơi hơi nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy tư một lát sau nói: "Nghe ngược lại là thật có ý tứ, cái gì thời điểm?" "Ngay tại tối nay." Hạ Thanh Thu đáp lại nói. Hứa Lương gật gật đầu. "Đã như vậy, vậy liền đi tham gia một cái đi, vừa vặn đi xem một chút cái này Dung Thành thượng lưu phạm vi cái dạng gì." "Chủ nhân kia, ta cái này đi hồi cái lời nói." Hạ Thanh Thu đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Tần Phục Linh bu lại, kéo Hứa Lương cánh tay lung lay, nũng nịu nói ra: "Lương ca, ngươi còn nhớ rõ lúc trước dạy ta cổ võ sao? Ta cái này một mực không có từ bỏ đang luyện tập, cũng là gần nhất gặp phải bình cảnh, mặc kệ ta luyện thế nào tập, đều không đột phá nổi. Ngươi thì lại cho ta chỉ điểm một chút chứ sao?" Hứa Lương cười cười, sờ sờ đầu của nàng: "Ngươi trước từ đầu tới đuôi luyện một lần, cho ta xem một chút, ta xem một chút chỗ đó có vấn đề." "Cái kia Lương ca, ngươi nhìn kỹ, ta bây giờ liền bắt đầu." Tần Phục Linh một mặt hưng phấn, buông ra Hứa Lương góc áo, đi đến một bên đất trống. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, sau đó triển khai tư thế. Cả người khí chất một chút thì thay đổi, nguyên bản đáng yêu bên trong nhiều hơn mấy phần ánh khí. Chỉ thấy nàng lên tay xuất quyền, động tác mây bay nước chảy, một chiêu một thức hiển thị rõ vận vị. Dáng người nhẹ nhàng, mạnh mẽ, mang theo quyền phong vụ vụ rung động, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Tần Phục Linh tâm lý đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Đánh quyền thời điểm, nàng cố ý động thân bận eo, đem chính mình nguyện chuyển dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại đi nghiêng mắt nhìn Hứa Lương. Rất nhuần nhuyễn chiêu thức, nàng cố ý làm sai, thì trông mong Hứa Lương có thể nhiều chú ý tới mình. Một bộ quyền đánh xong, Tần Phục Linh hơi hơi thở dốc, gương mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Nàng bước nhanh đi vào Hứa Lương trước mặt, ánh mắt sáng lấp lánh, mong đợi nhìn lấy Hứa Lương hỏi: "Lương ca, ngươi nhìn ta cái này đánh cho thế nào?" "Ta rất dụng tâm đang luyện." Hứa Lương quan sát một chút Tần Phục Linh nói: "Quả thật có chút vấn đề, ngươi cái này xuất quyền cường độ đem khống không tốt, có chút chiêu thức cái kia cương manh thời điểm không đủ đỉnh, cái kia thu thời điểm lại lộ ra quá kéo dài. Còn có, bước tiến của ngươi di động cũng không đủ linh hoạt, dính liền chiêu thức có chút cứng nhắc." Tần Phục Linh lập tức bổ nhào vào Hứa Lương trong ngực, cọ sát đầu, nũng nịu nói: "Lương ca, vậy ngươi nhanh giáo giáo ta à, ta cũng không muốn một mực bị cái kia bạo lực nữ áp chế." Nguyên lai là những ngày này bị Hạ Thanh Thu trào phúng thực lực yếu. Tần Phục Linh nghĩ đến tăng lên thực lực phản kháng. Hứa Lương cười cười nói: "Đã ngươi có lòng phải học giỏi, ta khẳng định sẽ dạy ngươi, đến, ngươi trước đứng vững." Hứa Lương để cho nàng dọn xong thức mở đầu, chính mình thì đứng ở sau lưng nàng, hai tay nắm ở cổ tay của nàng, tiến hành tay đem tay dạy học. Ngươi tại gia quyền này thời điểm, phát lực muốn theo lòng bàn chân bắt đầu, theo chân, phần eo, sau cùng chuyển đến trên cánh tay. Thì giống như vậy, ngươi cảm thụ phía dưới lực lượng lan truyền. Hứa Lương một bên nói, một bên mang theo Tần Phục Linh tay, làm ra chính xác xuất quyền động tác. Bị Hứa Lương như thế ôm lấy, Tần Phục Linh tâm lý ngọt ngào, chính mình thu được càng nhiều sủng ái. Chương 363, yêu diễm kiếm hàng, dáng công ta an bụng. Chương 363, yêu diễm kiếm hàng, dáng công ta an bụng. Hai tay bị Hứa Lương nắm chặt, phía sau lưng kề sát hắn bộ ngực, ấm áp khí tức phun ra tại cái cổ. Tần Phục Linh trên mặt nổi lên hai mặt đỏ ửng. "Lương ca, ta giống như có chút cảm giác, cái này thu quyền thời điểm lại nên làm như thế nào?" Hứa Lương một bên cầu thuận, một bên dẫn dắt tay của nàng thu trở về. Thu quyền thời điểm, muốn khống chế tốt cánh tay cường độ, chậm rãi trở về mang, tựa như đem lực lượng thu hồi đến trong thân thể một dạng, đến, theo ta làm một chút thử một chút. Cô nam quả nữ, tay đem tay dạy học, có thể nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Dạy dạy, bầu không khí dần dần mập mờ lên. Tần Phục Linh cái cổ đều đỏ, ánh mắt phiêu hốt, xuất quyền cực kỳ yếu đuối. Vốn là luyện võ dạy học, kết quả lại là hướng về một phương hướng khác phát triển. Làm nửa giờ sau, Hạ Thanh Thu trở về, nhìn đến cũng là Hứa Lương cùng Tần Phục Linh chuyển đến bàn đu dây phía trên. Khá lắm, chơi như thế hoa. Ngay sau đó là trong lòng tức giận. Yêu diễm kiếm hàng, vậy mà thừa dịp nàng không lại ăn ngủ. Hạ Thanh Thu sao có thể nhẫn? Lúc này thì lựa chọn gia nhập. Tần Phục Linh học chút công phu, liền muốn cùng chủ nhân chống lại. Quá ngây thơ rồi, không có nàng giúp đỡ không chịu nổi. Khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Thời gian rất nhanh liền đến khi đêm đến. Chân trời dáng chiều lộng lẫy. Hứa Lương, Tần Phục Linh cùng Hạ Thanh Thu ba người thu thập thỏa đáng, chuẩn bị tiến về tối nay tổ chức tụ hội Dung Thành trung tâm nghệ thuật. Lúc này, trung tâm nghệ thuật cửa. Tụ hội còn chưa bắt đầu, cửa liền đã phi thường náo nhiệt. Hai bên đường vây tụ không ít người. Có đi ngang qua hiếu kỳ của chúng, cũng có một chút tiểu báo ký giả, cầm lấy máy chụp hình điên cuồng quay chụp. Từng chiếc ngày bình thường chỉ có thể ở truyền hình nhìn đến xe sang trọng, liên tiếp hướng bên này lái tới. Và, đó là bản số lượng có hạn phe ra gì a? Cái này cỡ nào thiếu tiền a, ta sợ là liền cái lốp xe cũng mua không nổi. Không hổ là xã hội thượng lưu, mỗi cái khách mời đều không đơn giản, hôm nay xem như mở mắt. Lúc này, một chiếc Rolls Royce phen tuần chậm rãi lái tới, đứng tại cửa ra vào. Cửa xe mở ra, một vị thân mang thẳng Âu phục, rất có uy nghiêm trung niên nhân đi ra. Có chút quen thuộc, đây là cái nào đại lão? Nhìn lấy hảo hữu phái đoàn, người đây cũng không biết, hắn nhưng là chúng ta Dung Thành đại danh đỉnh đỉnh hàng thiên tập đoàn lão tổng, dậm chân một cái đều có thể gây nên dung thành giới kinh doanh chấn động. Một cái người quen biết giải đáp nói, người chung quanh nhất thời ném ánh mắt khâm phục. Ngay sau đó, lại một chiếc xe sang trọng gào thét mà tới. Đợi thấy rõ trên xe đi xuống người trẻ tuổi về sau, đám người lại là một tràng tốt lên. Là Thịnh Hoa tập đoàn thiếu gia, nghe nói tuổi còn trẻ thì đảm nhiệm tập đoàn tổng quản lý, đem tập đoàn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mọi người ở đây lao nhao nghị luận thời điểm. Một chiếc mạ giờ dạ tỷ lái tới, Lâm Tín dừng xe lại, Lan tỷ cùng Phùng Lộ theo ghế sau xe xuống tới. Phùng Lộ hôm nay thân mang màu tím nhạt lễ phục dạ hội, tu thân thiết kế nổi bật ra nàng thức tha dáng người. Khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt thâm thúy như tinh thần, tóc dài đen nhánh xinh đẹp. Cả người siêu phàm thoát tục, đẹp để cho người ta mắt lom lom. Cứ việc bên cạnh Lan tỷ cũng chăm chú cách gan mặc qua, nhưng ở thịnh trang có mặt Phùng Lộ trước mặt, cũng thành bật làm nền. Mau nhìn, là Phùng gia đại tiểu thư, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng xinh đẹp. Còn không phải sao? Cùng tiên nữ giống như, thì là có chút quá cao lãnh. Bị cái này đông đảo ánh mắt tập trung, Phùng Lộ khuôn mặt nhỏ căng cứng, thấp thỏm trong lòng không thôi. Ngay từ đầu nghe nói trận này tụ hội, nàng một vạn cái không nguyện ý đến, Lan tỷ tại bên thai nàng nói hết lời. Không ngừng cường điệu trận này tụ hội tầm quan trọng. Như hôm nay cửa môn chủ qua đời, Phùng gia sức ảnh hưởng đại giảm, nhất định phải mượn trường hợp này nhiều kết bạn một số người mạnh. Phùng Lộ không lay chuyển được, cái này mới bất đắc dĩ cùng đi theo. Chương 364, Túy Ngọa Mỹ Nhân Ủi. Chúng tinh Phùng Nguyệt Hứa công tử chương 364, Túy Ngọa Mỹ Nhân Ủi. Chúng tinh Phùng Nguyệt Hứa công tử. Lúc chạm vào tối, bên ngoài hội trường sớm đã tụ đầy người. Xe sang trọng một chiếc tiếp lấy một chiếc lái tới. Giờ phút này, đứng tại mọi người vây xem phía dưới, Phùng Lộ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Những cái kia hoặc hiếu kỳ hoặc xem kỳ ánh mắt, tựa như từng cây đâm đâm ở trên người, để cho nàng rất không được tự nhiên. Bên cạnh Lan tỷ nhìn ra nàng bất bách, kéo Phùng Lộ tay, hướng trong hội trường đi. Đồng thời không quên dạy bảo nói: "Tiểu Lộ đừng sợ, lớn một điểm, đừng quản người khác thấy thế nào." Mọi người đi sát đằng sau lấy bóng lưng của các nàng. Thằng đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vẫn chưa thỏa mãn đàm luận Phùng gia đại tiểu thư mỹ mạo, cũng không lâu lắm, lại một chiếc xe sang trọng lái tới. Làm cửa xe mở ra, nhìn đến xuống xe Trần Linh Vận, đám người lần nữa bộc phát ra một tràng tốt lên. Là Trần gia thiên kim, Phùng gia đại tiểu thư lãnh lược băng sơn, cái này Trần gia thiên kim dịu dàng rung động lòng người, thật sự là mỗi người mỗi vẻ. Đúng vậy a, không nghĩ tới tại cái này tụ hội phía trên, vậy mà nhìn đến hai vị đồng thời đăng trường. Trần Linh Vận ánh mắt đánh giá chung quanh, giống như là đang tìm người nào. Đối với chung quanh những nghị luận này âm thanh không thèm để ý chút nào. Nguyên bản nàng đều không có ý định tới tham gia trận này tụ hội. Ngoài ý muốn biết được Hứa Lương cũng tới, nàng thì cải biến chủ ý Hứa Lương cứu được nàng, nàng muốn tới chính miệng nói lời cảm tạ. Không thấy được Hứa Lương thân ảnh, Trần Linh Vận có chút thất lạc. Lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào hội trường. Hội trường bên trong Lâm Tín đứng tại Phùng Lộ cách đó không xa, nổi lên bảo tiêu nhân vật. Nghe tới cửa truyền đến một trận nghị luận, hắn theo tiếng nhìn qua, lập tức liền thấy Trần Linh Vận. Trần Linh Vận là trong trường học công nhận giáo hoa. Đối với cái này đồng học, Lâm Tín nói không ý nghĩ gì đó là giả. Nhất là hắn tại thu được hệ thống về sau, hắn tâm lý thì có càng lớn khát vọng. Tương lai nhất định tỉnh trưởng quyền thiên hạ, Túy Ngọa Mỹ Nhân Ủi. Tự nhiên muốn đem mỹ nữ tận ôm vào lòng. Từ lần trước ngẫu nhiên gặp phải Trần Linh Vận về sau, hắn liền định tìm cơ hội cùng nàng rút ngắn quan hệ. Chỉ là bởi vì Hứa Lương đánh Phùng Lộ chủ ý, hắn vội vàng đi ngăn cản, mới chậm trễ xuống tới. Lâm Tín nghĩ đến làm sao đi cùng Trần Linh Vận chào hỏi. Theo thời gian chuyển rời, các tân khách lục tục ngao ngoe đến. Tiếp khách nhóm nguyên một đám mặt lộ vẻ mỉm cười, nên đón mỗi một vị khách quý. Ngay tại tiếp khách thời gian mắt thấy là phải lúc kết thúc, Hứa Lương mới khoan thai tới chậm. Bản số lượng có hạn rồi sợ vừa lộ diện một cái, thì đưa tới một tráng thốt lên. Đây là vị nào a? Lúc này thời điểm mới đến, đoán chừng lai lịch không nhỏ. Nói nhảm, đây chính là bản số lượng có hạn rồi sợ, toàn cầu đều không có nhiều chiếc, thân phận khẳng định không tầm thường. Cửa, trận này tụ hội tổ chức vương gia gia chủ lúc này lại là mừng rỡ. Hắn phát ra ngoài thiết mời, tự nhiên biết người đến là ai. Có thể nói, trận này tụ hội cũng là bởi vì người này mới lấy tổ chức. Ngay sau đó, liền dẫn một đoàn người nên đón tiếp lấy. Nhìn đến mấy người hướng xe đi đến, không ít người nổi lên nghi ngờ. Cái đó là vương gia gia chủ, trận này tụ hội cũng là hắn phát khởi, vậy mà tự mình đi nên đón người kia. Vừa mới cũng đến một chút khách quý, vương gia chủ cũng chính là tại cửa ra vào nên tiếp một chút, lần này vậy mà nên ra cửa, người đến này rất là không đơn giản. Mọi người càng phát ra tò mò, mắt không chấp nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, xe vững vàng dừng lại. Áo đỏ theo vị trí lái đi ra, sau đó đi đến chỗ ngồi phía sau, cùng kính mở cửa xe. Nhìn đến Hứa Lương đi xuống xe, mọi người không khỏi hoảng hốt. Quá trẻ tuổi như vậy, thì thu hoạch được lễ ngộ như thế. Bộ dáng ngược lại là tuấn lãng phi phàm, khí chất ôn tồn lễ độ. Hiện trường rất nhiều danh viện nhóm hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến chân đều không khép lại được. Vương gia chủ mang theo một đoàn người đi tới gần, trên mặt chất đầy định nọt chi sắc, nhiệt tình nhân cần thăm hỏi. Hoan nghênh, Hứa công tử đại giá quang lâm, thế nhưng là để cho ta cái này rồng đến nhà tôn a. Hứa Lương không có tự cao tự đại, ôn hòa đáp lại nói. Khách khí, vương gia chủ mời, ta làm sao có thể không đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Ha ha, cam đoan Hứa công tử chuyến đi này không tệ, ngài mời tới bên này. Vương gia chủ nụ cười trên mặt so hoa cúc còn muốn rực rỡ. Cung kính dùng tay làm dấu mời, dẫn Hứa Lương hướng trong hội trường đi. Chương 365, nhiệt tình như lửa giáo hoa. Xa sợ nữ chính cũng ăn dấm chương 365, nhiệt tình như lửa giáo hoa. Xa sợ nữ chính cũng ăn dấm. Rộng rãi xa hoa trong hội trường. Sáng chói thủy tinh đèn treo rơi xuống ánh sáng dịu dịu. đem chọn cái không gian chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Trong hội trường người đến người đi, đều là ăn mặc ngăn nắp các giới nhân vật nổi tiếng, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc cặn cười khanh khách lẫn nhau hàn huyên. Trần Linh vận quét mắt hội trường một vòng, không thấy được muốn gặp người, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào một cái trước sofa ngồi xuống. Lâm Tín lúc này đang bưng một chén trà định, âm thầm lưu ý lấy Trần Linh vận nhất cử nhất động. Gặp nàng ngồi xuống, Lâm Tín khỏe miệng hơi hơi dương lên, cả sửa lại một chút quần áo, trên mặt lộ ra một cái tự cho là nụ cười mê người. Sau đó hướng về Trần Linh vận chỗ phương hướng đi đến. Sắp đến phụ cận, Lâm Tín chào hỏi: "Trần Đông Học, đã lâu không gặp, ngươi cũng có không tới tham gia trận này tụ hội?" Trần Linh vận nghe được thanh âm này, vô ý thức hướng bên này nhìn tới. Vừa mới bắt gặp Lâm Tín sau lưng, Vương gia chủ chính mang theo Hứa Lương đi vào hội trường, lạc hậu nửa cái thân vị, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười. Linh mặt bộ dáng, mặc cho ai nhìn cũng có thể cảm giác được Hứa Lương thân phận bất phàm. Tâm tâm niệm niệm Hứa Lương xuất hiện, Trần Linh vận hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng người lên, trên mặt thanh lãnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kìm nén không được vui sướng. Bước nhanh hướng về Hứa Lương chỗ mà đi. Gặp Trần Linh vận mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía bên mình đi tới, Lâm Tín trong lòng kích động. Hai ngày này hắn bị Hứa Lương chèn ép đến quá sức, phùng lộ thái độ đối với hắn cũng là càng phát ra lãnh đạm. Trần Linh vận vị này giáo hoa đồng học nhiệt tình biểu hiện, Lâm Tín cảm giác mình lại đi, cái kia cố đắc ý cũng liền kéo dài một lát. Trần Linh vận đi tới, mắt thấy liền muốn đến trước mặt, sau cùng đúng là theo bên cạnh hắn trực tiếp đi ngang qua, không có nhiều liếc hắn một cái. Lâm Tín ngộng, trong đầu lóe qua liên tiếp dấu chấm hỏi: ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Sửng sốt một hồi lâu, hắn kịp phản ứng, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Trần Linh vận chạy tới một người trước mặt, không phải Hứa Lương còn có thể là ai? Lâm Tín buồn bực, Trần Linh vận làm sao cùng Hứa Lương nhận biết? Nghĩ tới lần trước Trần Linh vận cùng mấy cái người bằng hữu liên hoan thời điểm, lúc đó hắn đúng lúc đi ngang qua, nhìn đến mấy cái lưu manh muốn đánh Trần Linh vận chủ ý, hắn muốn anh hùng cứu mỹ, kết quả bị Hứa Lương cho kết thúc. Trần Linh vận dài đến cũng không so Phùng Lộ kém, đều là hiếm thấy cực phẩm mỹ nữ, chỉ là khí chất khác biệt, đều có đặc sắc. Mắt thấy Trần Linh vận đối Hứa Lương nhiệt tình bộ dáng, Lâm Tín dâng lên một cố dự cảm không tốt, nghĩ đến Hứa Lương không từ thủ đoạn, chắc chắn sẽ không buông tha Trần Linh vận mỹ nữ như vậy. Hắn nắm đấm bóp khanh khách rung động. Trần Linh vận chạy tới Hứa Lương trước mặt, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười, chào hỏi: Hứa công tử, thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Lương nhìn hướng nàng, nhớ tới tên của nàng, còn thêm qua hắn phương thức liên lạc. Ngươi gọi Trần Linh vận đúng không? Ta nhớ được ngươi. Trần Linh vận thật cao hứng, ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, vội vàng nói: Hứa công tử còn gấp đến độ ta nha, sự tình lần trước, ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Bên cạnh Vương gia chủ Kiến Hình mở miệng cười: Nguyên lai Hứa công tử cùng Trần tiểu thư nhận biết, vậy liền phiền phức Trần tiểu thư chiêu đãi tốt Hứa công tử. Có cái gì cần thì nói với ta, ta còn có chút khách mời muốn chiêu đãi, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Vương gia chủ rất tức thời rời đi. Loại trường hợp này mình tại cái này đâm lấy cũng không thích hợp, vẫn là đem không gian lưu cho hai vị trẻ tuổi tương đối tốt. Trần Linh vận hỏi thăm Hứa Lương: Hứa công tử muốn đi đâu, đi loanh quanh sao? Nay hội trường bên trong bố trí được còn thật có ý tứ, ta có thể cho người giới thiệu. Hứa Lương khoát khoát tay: Không cần, tùy tiện ngồi một chút liền tốt. Trần Linh vận đưa tay ra hiệu: Cái kia Hứa công tử mời tới bên này. Hứa Lương theo Trần Linh vận đi tới vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Trần Linh vận lại ân cần mà hỏi: Hứa công tử uống chút gì không? Đến chén trà là được. Trần Linh vận lập tức đối cách đó không xa phục vụ viên vẫy vây tay: Làm phiền ngươi cầm hai chén trà tới, cảm ơn. Hai người một cái phong tư hiểu điệu, một cái khí vũ hiên ngang, ngồi cùng một chỗ trai tài gái sắc, rất tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong hội trường không thiếu tuổi trẻ tuấn điện, trong đó khá hơn chút cái Trần Linh vận người theo đuổi. Nhìn lấy Trần Linh vận đối Hứa Lương sốt ruột ân cần bộ dáng, bọn hắn trái tim tan nát rồi. Trần Linh vận bình thường như vậy cao lãnh, đối bọn hắn sắc mặt không chút thay đổi, tại Hứa Lương trước mặt thì cùng biến thành người khác vậy, đến mức đi tìm Hứa Lương phiền phức bọn hắn cũng không dám. Vừa mới nhưng là nhìn lấy Vương gia chủ cùng đi, bọn hắn trong nhà trưởng bối đều không mặt mũi kia. Phùng Lộ bên này cũng nhìn thấy Trần Linh vận cùng Hứa Lương cùng một chỗ, vừa nói vừa cười một màn, không biết sao giống như có đồ vật gì ngăn ở ngực, kìm nén đến hoảng. Tuy nhiên để không nổi dũng khí đi bắt gian, lại là trừng trừng nhìn lấy bên kia, biểu lộ rất rõ ràng. Lâm Tín trở về thấy cảnh này, gặp Phùng Lộ ăn dấm bộ dáng, hắn khó chịu tới cực điểm. Chương 366, giáo hoa cản cửu vũ hội. Các tân khách định nọ. Chương 366, giáo hoa cản cửu vũ hội. Các tân khách định nọ. Màn đêm dần dần bao phủ tòa này phồn hoa thành thị. Bên trong phòng yến hội, sáng chói thủy tinh đèn treo, tản ra nhu hòa quan mang. Các tân khách thân mang hoa lệ phục sức, nói cười yến yến. Toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập một loại náo nhiệt không khí. Đúng lúc này, ánh đèn một trận lấp lóe. Vương gia chủ đi đến trung tâm đài cao, trên mặt nụ cười, ánh mắt đảo qua dưới đài mọi người, hắn giọng một cái, bắt đầu lời dạo đầu: Các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị giới kinh doanh đồng nghiệp, hôm nay đại gia có thể trong trăm công ngàn việc rút chút thời gian tới tham gia trận này dạ tiệc, ta Vương Mỗ người ở đây vô cùng cảm kích. Dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay. Vương gia chủ hơi hơi đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng, nói tiếp: Hôm nay ta muốn cho đại gia giới thiệu một vị khách quý, vị này liền là đến từ Ma Đô Hứa Thị tập đoàn tổng tài, Hứa Lương Hứa công tử. Nói, một chùm ánh đèn tinh chuẩn đánh vào Hứa Lương trên thân. Hứa Lương không chút hoang mang đứng dậy, trên mặt mang như vui sướng giống như ấm áp mỉm cười, hướng đại gia khẽ gật đầu thăm hỏi, hiển thị do ưu nhã phong độ. Ba ba ba. Mọi người dưới đài thấy thế, nhiệt liệt vỗ tay, tiếng như lôi động. vị này Hứa công tử dài đến thật là xoáy a. Phần này thông dong khí độ, không hổ là xuất thân đại gia tộc. Ta nói vương gia làm sao đột nhiên tổ chức trận này đến hội, hơn phân nửa chính là vì vị này Hứa công tử đi, thậm chí ngay cả vương gia đều muốn lấy lòng. Đám người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Danh viện các quý phụ hai mắt tỏa ánh sáng. Rất nhiều người nghĩ thầm đợi chút nữa nhất định phải đi kết giao một phen. Hứa thị tập đoàn tại Ma Đô cũng là đại tập đoàn. Nếu như bị coi trọng, tùy tiện đạt thành một cái hợp tác thì có thể làm cho mình thăng chức rất nhanh. Vương gia chủ kiến bầu không khí làm nổi đến không sai biệt lắm, liền cao giọng tuyên bố: "Tốt, ta tuyên bố, tiến hội chính thức bắt đầu." Tại hắn xuống đài về sau, có diễn viên nối đuôi nhau mà lên. Dung thành đặc sắc kịch vui, du dương giọng hát, tại trong phòng yến hội quanh quẩn. Tinh xảo biểu diễn, nhất là cái kia làm cho người lấy làm kỳ trở mặt tuyệt chiêu, dẫn tới dưới đài các tân khách từng trận lớn tiếng khen hay, làm đến yến hội bầu không khí càng nhiệt liệt. Chỉ chốc lát sau, vương gia chủ bưng chén rượu, xuyên qua đám người, đi vào Hứa Lương trước mặt, trên mặt chất đầy cười. "Hứa công tử, cảm tạ ngài đến đây, ta mời ngài một chén." Hứa Lương cũng giơ ly rượu lên. "Vương gia chủ khách khí, có thể tới tham gia trận này yến hội cũng là vinh hạnh của ta." Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hứa Lương mọi cử động lộ ra ôn tồn lễ độ, ưu nhã khí độ để người chung quanh âm thầm tán thưởng. Mời rượu xong, vương gia chủ rất thức thời rời đi. "Hứa công tử tùy ý, muốn là có cái gì cần chi bằng gọi ta, ta trước hết không quấy rầy ngài." Vương gia chủ cái này vừa đi, chung quanh dục dịch người kìm nén không được, chen chúc mà tới muốn cùng Hứa Lương mời rượu. "Hứa công tử, cửu ngưỡng đại danh." "Hứa tổng, ta mời ngài, hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng ngài hợp tác." Đối mặt mọi người nhiệt tình, Hứa Lương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lấy thể chất của hắn, uống chút rượu này không tính là gì. Bên cạnh Trần Linh Vận không biết ai nhìn lấy Hứa Lương uống rượu, bên cạnh Trần Linh Vận có chút nóng nảy, lấy hết dũng khí đứng ra. "Hứa công tử, ngươi đừng uống quá nhiều, ta thay ngươi uống đi." Mọi người nghe vậy, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần mờ mờ. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Trần Linh Vận không khỏi đỏ mặt, bật điệu túi lầu xuống. Tại chỗ rất nhiều tuổi trẻ công tử ca thấy cảnh này, tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Bình thường bọn hắn nghĩ hết biện pháp muốn cùng Trần Linh Vận nói một câu. Cho tới bây giờ từng chiếm được nàng sắc mặt tốt, bây giờ lại đối Hứa Lương như thế chủ động. Lâm Tín xa xa thấy cảnh này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay không tự chủ nắm chặt thành quyền. Hứa Lương trong lòng hơi động, không có cự tuyệt Trần Linh Vận hảo ý, bất quá tại nàng uống hai chén về sau, liền ngăn cản nàng. "Trần tiểu thư, ta ơn ngươi a, bất quá ngươi đừng uống quá nhiều." "Tâm ý ta nhận, kỳ thật ta tiểu lượng vẫn còn." Ứng phó hết những người này, Hứa Lương đối Trần Linh Vận nói lời cảm tạ. "Trần tiểu thư, ta ơn ngươi a, giúp ta cảm hữu." Trần Linh Vận mặt thường hồng, không biết là thẹn thùng, vẫn là uống rượu duyên cớ, có lẽ đều có. "Không có gì." Nàng cũng đã nhìn ra, Hứa Lương uống rất châu tiểu, coi như không có nàng cản tiểu cũng không có việc gì. Ngược lại là nàng tự mình đã tỉnh. Một tới hai đi, hai người mở ra máy hát. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đài biểu diễn sắp đến hồi kết thúc. Đến đón lấy tiến vào yến hội giai đoạn thứ hai. Vũ hội. Đại gia có thể mang theo bạn nhảy tiến về sân nhảy khiêu vũ. Chương 367, cho không nữ chính. Nhảy múa. Trở thành toàn trường trung tâm. Chương 367, cho không nữ chính. Nhảy múa. Trở thành toàn trường trung tâm. Bên trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng. Theo người chủ trì giới thiệu xong vũ hội về sau, du dương vũ khúc chậm rãi tấu vang. Rất nhiều thượng lưu nhân sĩ dắt mang tới bạn nhảy, hướng sân nhảy đi đến. Một số còn không có bạn nhảy người thì bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Lý gia đại thiếu loẹt loẹt, một thân sáng long lanh tơ lụa Âu phục, cổ áo cài lấy một cái tạo hình khoa trương châm ngực. Ánh mắt trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại nơi hẻo lánh vùng lộ trên thân. Hắn háng giọng một cái, gạt ra một vẻ tự cho là rất đủ cười mê người, cất bước đi tới. Đến vùng lộ trước mặt, hắn thân thể nghiêng về phía trước, ưu nhã vươn tay. "Vị tiểu thư này có thể hay không phần mặt mũi, mời ngươi nhảy điệu nhảy." Phùng Lộ lại giống như là không nghe thấy hắn, vẫn như cũ tĩnh ngồi yên ở đó, chừng chừng nhìn chằm chằm Hứa Lương phương hướng. Trong ánh mắt lộ ra người khác xem không hiểu cảm xúc. Lý đại thiếu giới tại nguyên chỗ, vươn đi ra tay dừng tại giữ không trung, thu cũng không phải, thả cũng không xong. Lâm Tín thấy cảnh này, sầm mặt lại. Vốn là bởi vì Hứa Lương cùng Trần Linh Vận vừa nói vừa cười, Phùng Lộ mất hồn mất vía, tâm lý rất khó chịu. Lúc này thế mà còn có người tìm đến Phùng Lộ khiêu vũ. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiến lên một bước, đứng tại Phùng Lộ phía trước lăn đi. Lý đại thiếu nhất thời nổi giận. "Ta cùng vị tiểu thư này nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Ngươi thì tính là cái gì?" Lâm Tín sắc mặt càng phát ra khó coi, trên thân tản ra ra một cỗ áp bách khí thế, từng chữ nói ra đường. "Ta lặp lại lần nữa, Lan." Lý đại thiếu bị khí thế kia đè ép, chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, như có một cỗ lực lượng vô hình giữ lại cổ họng của hắn. Vừa mới phách lối khí diễm tiêu tán vô tung, hắn tâm lý phẫn hận, cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ phẫn hận chừng Lâm Tín liếc một chút, xám xịt trốn, bóng lưng chật vật không chịu nổi. Lại nói Hứa Lương đang cùng Trần Linh Vận trò chuyện cao hứng, không ít danh viện các quý phụ đều trông mong nhìn lấy bên này. Trong lòng các nàng cùng minh kính giống như, trận này đến hội là vì Hứa Lương mới tổ chức. Nếu có thể cùng hắn cùng múa một khúc, bị hắn nhìn trúng, về sau thì thăng chức rất nhanh. Nguyên một đám dục dịch. Không biết sao Trần Linh Vận ở nơi đó, vô luận là dung mạo, vẫn là khí chất, đều so với các nàng xuất chúng nhiều lắm, làm cho các nàng chùn bước, không dám lên trước. Lúc này, vương gia chủ đi tới Hứa Lương cùng Trần Linh Vận trước mặt, nụ cười hòa ái nhìn lấy hai người. Tâm lý đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, muốn tác hợp bọn hắn. Hứa công tử cùng Trần tiểu thư trò chuyện như thế hợp ý, lúc này sân nhảy bên kia rất náo nhiệt, không bằng cùng một chỗ nhảy điệu nhảy như thế nào. Soát Trần Linh Vận mặt một chút đỏ đấu, dần dần theo gương mặt lan tràn đến bên hai. Có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, trộm nhìn lén Hứa Lương liếc một chút, tâm lý vừa khẩn trương lại chờ mong. Hứa Lương khẽ cười một tiếng. Vậy phải xem linh vận ý tứ, muốn là linh vận nguyện ý hãnh diện, ta tự nhiên vui lòng phục bồi. Trần Linh Vận nhịp tim đập dường như lọt nửa nhịp, trong lòng mang theo khó nén vui sướng, lập tức nói ra: "Ta nguyện ý." Nói xong lại không khỏi ảo não, chính mình có phải hay không quá không căng thẳng. Hứa Lương đã là cười buông tay. Trần Linh Vận lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái tay kia, có chút khẩn trương đem để tay lên đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi hướng sân nhảy. Bọn hắn dáng múa ưu nhã, mỗi một cái xoay tròn, mỗi một lần giơ bước đều phối hợp đến vừa đúng. Hứa Lương dáng người thẳng tắp, mang theo Trần Linh Vận liền như là một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, trong sàn nhảy luyện chuyển mấy múa. Trần Linh Vận váy phấn khởi, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp trò, dường như một bức tuyệt mỹ bức tranh. Toàn trường ánh mắt đều không tự chủ bị bọn hắn hấp dẫn. Chương 368, trai tài gái sắc một đôi. Gây sự tình. Cho vui mở màn chương 368, trai tài gái sắc một đôi. Gây sự tình. Cho vui mở màn. Tiến hội đại sảnh bên trong ánh đèn bảy xuống, du dương âm nhạc vang lên. Trong góc, Phùng Lộ chết khóa chặt trong sàn nhảy văn xin, cái kia đối với phiên phiên khởi vũ nam nữ trên thân. Trong lòng giống như là đổ ngũ bị bình, rất cảm giác khó chịu. Bên cạnh Lâm Tín càng là tức giận đến toàn thân phát run. Hai tay không tự chủ nắm chặt, hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hận không thể xông đi lên đem hắn hung hăng đánh một trận. Trong sàn nhảy, Hứa Lương cùng Trần Linh Vận tay nắm tay, hai người khoảng cách gần đến có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Đặc hữu nam tử khí tức đập vào mặt. Trần Linh Vận tâm lý hiệu con sông loạn, gương mặt đỏ bừng. Nàng xuất thân đại gia tộc, vũ đạo là kiến thức cơ bản, lúc này cước bộ lại có chút hỗn loạn. May ra có Hứa Lương mang theo nàng, không có rơi xuống âm nhạc lễ tấu. Một khúc kết thúc, âm nhạc chậm rãi dừng lại. Hai người cùng theo đó ngừng bước nhảy. Ba ba ba. Trong chốc lát, trung quanh bộc phát ra như tiếng vỗ tay như sấm, mọi người hào hào tán thưởng. Tốt, cái này múa nhảy đến quá tốt rồi, Hứa công tử cùng Trần tiểu thư thật sự là trai tài gái sắc. Còn không phải sao, nhìn lấy liền để người cảnh đẹp ý vui. Hai người thật đúng là thần tiên quyến lữ. Nghe đám người chung quanh tán thưởng, Hứa Lương chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về mọi người gật đầu ra hiệu. Trần Linh Vận thì thẹn thùng đến không được, trắng non cái cổ nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, một mặt thẹn thùng bộ dáng. Sau đó, Hứa Lương rất tự nhiên lôi kéo tay của nàng, xuyên qua đám người, đi vào vị trí bên trên ngồi xuống. Hai người đối mặt mặt ngồi xuống. Hứa Lương cười cầm lấy một chén rượu đưa về phía Trần Linh Vận. "Linh Vận, ngươi nhảy đến thật tốt." Trần Linh Vận đỏ mặt, tiếp nhận chén rượu, khiêm tốn nói: "Hứa công tử ngươi cũng đừng đùa người ta, ta vừa mới trong sàn nhảy thật khẩn trương, khá hơn chút động tác đều suýt nữa quên mất. Tất cả đều là dựa vào ngươi mang theo ta, mới có thể thuận lợi nhảy xong cái này một khúc, muốn nói nhảy đến tốt còn phải là ngươi." Hứa Lương lại cầm qua một chén rượu. "Ta đều gọi ngươi Linh Vận, ngươi còn kêu cái gì Hứa công tử, quá xa lạ. Ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi muốn là không ngại, gọi ta một tiếng Lương ca." Trần Linh Vận ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây chính là rút ngắn quan hệ lẫn nhau cơ hội tốt. Ngay sau đó Nhu Thuận kêu lên: "Lương ca." Hứa Lương nụ cười rực rỡ, giơ ly rượu lên cùng với nàng đụng một cái. "Linh Vận, chúng ta làm cái này ly." Nói xong, hai người cùng nhau ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. "Đinh." Lâm Tín hận giận muốn điên, phản phái giá trị 999. "Đinh." Phùng Lộ lòng sinh đố oán, phản phái giá trị 888. Hứa Lương lông mày nhíu lại, theo hai đạo nóng rực ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy ở phía xa trong góc, Phùng Lộ chính tức giận nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy u oán, dường như nhận lấy vô cùng lớn ủy khuất. Lâm Tín thì đứng tại bên cạnh nàng, khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Lương căn bản không có để hắn vào trong mắt, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Phùng Lộ trên thân, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Đối lên Hứa Lương ánh mắt, Phùng Lộ trong lòng hoảng hốt, vội vàng rời ánh mắt. Lâm Tín tức giận đến không được, cảm thấy mình bị không để ý tới. Lúc này tiến lên một bước, dùng chính mình thân thể ngăn trở Hứa Lương ánh mắt, còn hung dữ chừng lấy Hứa Lương. Hứa Lương trong mắt hơi hiếp. "Gây sự tình a? Cái này tiểu nhân vật chính vẫn là thích ăn đòn." Lúc này, hắn nhìn đến một bóng người theo Lâm Tín bên người đi qua, trong lòng lập tức có chủ ý. Hứa Lương nhếch miệng lên một vệt ý cười. "Đến đón lấy có trò hay để nhìn." Chương 369, Vu Oan háng hại. Biến thành toàn trường chê cười chương 369, Vu Oan háng hại. Biến thành toàn trường chê cười. Trong đại sảnh áo hương tóc mai ảnh ở giữa, các lộ đạt quan hiền quý, danh viện chư vị thân sĩ hoặc nhẹ âm thanh nói chuyện với nhau, hoặc bưng chén rượu cạn rót. Một vị thượng lưu quý phụ nệ bước nhìn như ưu nhã, lại lộ ra mấy phân làm ra vẻ tốc độ, hướng về Lâm Tín bên kia đi đến. Trên mặt trang điểm dày đặc, toàn thân phục trang đẹp đẽ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Hứa Lương nhìn ở trong mắt, nhìn lướt qua giám sát. Ngay tại quý phụ phải đi qua Lâm Tín thời điểm, Hứa Lương nhìn đúng thời cơ, phát động niệm lực. Vô hình niệm lực hóa thành một cái tay, chiêu quý phụ bờ mông mới tới. A! Quý phụ nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, lập tức hướng bên cạnh nhìn qua. Lâm Tín bị tiếng kinh hô của nàng hấp dẫn, cũng đang nhìn hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thấy là một người mặc phổ thông, tướng mạo phổ thông tiểu tử, xem xét cũng không phải là thượng lưu quý công tử. Quý phụ giận dữ, lúc này nâng tay lên, ba một tiếng, rút Lâm Tín một bàn tay. "Thối lưu manh, dám mỏ lao nương cái mông." Lâm Tín không có chút nào chuẩn bị phía dưới, bị đánh đến rắn rắn chắc chắc. Tuy nhiên hắn thể chất rất mạnh, cảm giác không thấy đau đớn, nhưng làm nhục tính cực mạnh. Hoa quý phụ tiếng kinh hô vốn là hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt, lần này càng là đưa tới toàn trường chú mục. Từng đạo hoặc xem thường, hoặc ghét bỏ, hoặc xem kịch vui ánh mắt đồng loạt hướng Lâm Tín bắn đi qua. Liên tiếp tiếng nghị luận vang lên. Còn có loại sự tình này, tại loại trường hợp này làm loạn, có như vậy đói khát sao? Mặt cũng không cần. Thứ gì? Chúng ta đây là thượng lưu phạm vi, một con chuột cứ hỏng một nồi canh. Đây là thượng lưu tụ hội, không phải ngân nằm sấp, chạy tới đây mất mặt xấu hổ. Như thế rất tốt, hôm nay Hứa công tử đến, thật sự là cho chúng ta dung thành mất mặt ta. Cách đó không xa, Phùng Lộ thấy cảnh này, trong mắt vẻ chán ghét không che giấu được. Lâm Tín lấy lại tinh thần, nóng nảy giải thích nói: "Ta không có, không phải ta làm, ta đều không đụng ngươi." Quý phụ nổi trận lôi đình, trừng trong mắt, ngón tay cơ hồ muốn đâm chọt Lâm Tín trên mặt. Phẫn giận dữ hét: "Ngươi không có, ta bên cạnh chỉ một mình ngươi, không phải ngươi là ai? Chẳng lẽ lại vẫn là quỷ mỏ?" Lâm Tín sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phát giác được bốn phía mọi người ánh mắt khinh bỉ. Hắn cũng không làm sao quan tâm, nhưng hắn quan tâm Phùng Lộ cách nhìn. Trong khoảng thời gian này, vốn là bởi vì Hứa Lương châm ngòi, hắn tại Phùng Lộ tâm lý ấn tượng hạ thấp băng điểm. Nếu như Phùng Lộ cũng cho rằng là hắn làm, đem hắn đuổi đi thì nguy rồi. Chính mình đã đáp ứng Phùng Lộ phụ thân muốn bảo hộ nàng, muốn là chính mình không tại bên người nàng, chẳng phải là muốn một mực bị Hứa Lương khi dễ. Đúng lúc này, trước đó muốn mời Phùng Lộ khiêu vũ, lại bị Lâm Tín khí thế bức cho lui Lý gia đại thiếu đứng dậy. Hắn cảm giác đến chính mình cơ hội tới, hắn mang trên mặt đắc ý cùng phách lối, đi vào Lâm Tín trước mặt. Chỉ Lâm Tín cái mũi chửi ầm lên: "Ta vừa mới thì nhìn tiểu tử ngươi không phải vật gì tốt, cũng không nhìn một chút ngươi cái gì nghèo hèn dạng, còn dám ở chỗ này dương ai? Bảo an đâu? Bảo an ở đâu? Bắt hắn cho ta đuổi đi ra, cùng loại này người đợi cùng một chỗ ta đều cảm thấy mất mặt. Mới vừa rồi bị Lâm Tín làm cho chật vật như vậy, trả thù cơ hội cái này tới." Lâm Tín ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Hắn xác định không có đụng vào qua cái kia quý phụ, nhưng nàng lại một mực chắc chắn chính là mình mò. Rất rõ ràng đây là một trận hãm hại. Chính mình cùng với nàng trước kia không oán ngày nay không thủ. Lý gia đại thiếu lúc này không kịp chờ đợi nhảy ra, không thể không khiến hắn liên tưởng là vị này Lý gia đại thiếu an bài. Lâm Tín chừng chừng theo dõi hắn, ánh mắt băng hàn, chất vấn: "Tại sao muốn hãm hại ta?" "A." Lý gia đại thiếu một mặt ngộp bức. Chương 370, nao tử không được, ta chữa cho ngươi. Mất mặt lớn. Chương 370, nao tử không được, ta chữa cho ngươi. Mất mặt lớn. "Đừng cho là ta không biết, là ngươi để cho nàng để hãm hại ta a." Lâm Tín chầm chậm lấy trước mắt không xứng cầm giữ có danh tự vai quần chúng Lý đại thiếu, lạnh lùng mở miệng nói. Lý gia đại thiếu lấy lại tinh thần, cảm giác bị làm nhục, cả giận nói: "Đi ni mã, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng lao tử hãm hại." Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một bên trên bàn trưng bày bình rượu. Hắn không nói hai lời, sao mở chai rượu thì hướng Lâm Tín đầu đập tới. Trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Bệnh thần kinh, nao tử không được, ta cho ngươi trị một chút." Tại Lâm Tín trong mắt, hắn tốc độ quá chậm, vươn tay, phát sau mà đến trước, bóp lấy Lý đại thiếu cổ. Nói: "Có phải hay không là ngươi hãm hại ta?" Hắn không quan tâm ngoại nhân cách nhìn, nhưng không muốn bởi vì mạc danh kỳ diệu giảm xuống mình tại Phùng Lộ trong lòng ấn tượng. Lý đại thiếu bị siết đến sắc mặt tím xanh, hô hấp vô cùng khó khăn, chật vật đập Lâm Tín tay. Tâm lý mở mở tờ: "Ngươi đạp mã bóp ở cổ của ta, để cho ta nói thế nào a?" Đột nhiên xuất hiện một màn, đem bốn phía các tân khách đều hù dọa. Nguyên bản còn tại chuyện trò vui vẻ mọi người chậm rãi yên tĩnh trở lại. Ao ào lui về sau, Hòa Lâm Tín kéo dài khoảng cách. Không ai dám nói thêm câu nào. Toàn bộ phòng yến hội bầu không khí biến đến khẩn trương áp lực. Đúng lúc này, các nhân viên an ninh tiếp vào tin tức, đội vàng chạy tới. Nguyên một đám cầm lấy cảnh côn, đem Lâm Tín bao bọc vây quanh, cầm đầu bảo an thần sắc lo lắng. Nơi này không phải ngươi Dương Mai địa phương, tranh thủ thời gian buông ra Lý công tử. Lâm Tín nhíu nhíu mày, vẫn là buông lòng ra Lý đại thiếu. Các nhân viên an ninh gặp Lâm Tín buông tay ra, lập tức cùng nhau tiến lên, muốn đem hắn cầm ra đi. "Cùng chúng ta ra ngoài, đừng tại đây quấy rối." Thế mà, Lâm Tín lại giống như là tại trên mặt đất mọc rễ, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Ánh mắt vẫn như cũ trừng trừng nhìn chằm chằm Lý gia đại thiếu. Xảy ra chuyện gì rồi? Mới ra đi đón điện thoại Vương gia chủ trở về, liền thấy trước mắt tình cảnh này, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đi tới trầm giọng hỏi. Phục vụ viên đi vào hắn trước mặt, đem vừa mới chuyện phát sinh một năm một mười nói ra. Vương gia chủ nghe xong, bất thiện nhìn hướng Lâm Tín, trong lòng hỏa khí ứa ra. Hôm nay thật vất vả mời tới Hứa công tử, không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này, không phải để hắn cái này chủ nhà mất mặt sao? Hứa công tử thấy thế nào chính mình? Lúc này, Vương gia chủ phẫn nộ nói: "Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đem cái này thứ mất mặt xấu hổ cho chúng ta dẫn đi." Các nhân viên an ninh nguyên một đám sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn cũng muốn đem Lâm Tín mang đi, nhưng cái này ra hỏa cùng một ngọn núi giống như, kéo không nhúc nhích ra Lý đại thiếu miệng lớn thở hổn hển, thật vất vả thông thả lại sức. Gặp Vương gia chủ xuất hiện, Lâm Tín lại bị các nhân viên an ninh vây quanh, lại tới lực lượng, chỉ Lâm Tín hô: "Nội vàng đem cái này bệnh thần kinh mang đi." Lâm Tín ánh mắt phát lạnh, liền chuẩn bị động thủ với hắn. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phùng Lộ bên người Lan tỷ vội vàng đứng dậy: "Lâm Tín, không nên gây chuyện, ngươi đi ra ngoài trước đi." Lan tỷ ngày bình thường đối với hắn thẳng chiếu cố, cho nên nghe Lan tỷ, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng Lâm Tín cũng không có lại phản kháng, mặc cho các nhân viên an ninh mang theo hắn rời đi đại sảnh. Gặp Lâm Tín bị mang đi, Vương gia chủ đè xuống lửa giận, chất lên vẻ mặt vui cười cùng đông đảo khách mời xin lỗi: "Các vị, thật sự là xin lỗi, hôm nay chuyện này là ta chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng đại gia rộng lòng tha thứ. Đừng để việc này hỏng hưng phấn của mọi người gửi tới, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa." Tiếng âm nhạc chậm rãi vang lên, các tân khách cũng chậm chậm trầm tĩnh lại. Vương gia chủ thì là hấp tấp đi vào Hứa Lương trước mặt buổi tội.
Chương 371, cao lãnh giáo hoa ghen. Hai nữ tranh phong, ngồi chương 371, cao lãnh giáo hoa ghen. Hai nữ tranh phong, ngồi. Vương gia chủ đi vào Hứa Lương trước mặt, thật sâu bái, trong giọng nói tràn đầy tự trách. Hứa công tử, thật sự là xin lỗi, tối nay trận này đến hội bốn nghĩ để chư vị đều tận hứng mà về. Không nghĩ tới xảy ra cái này chuyện rắc rối, chiêu đãi không chú đáo, quấy rầy ngài nhà hứng. Kỳ thật cái này vốn là Hứa Lương làm ra, hắn không có một điểm ấy nấy, còn muốn phản tới an ủi Vương gia chủ. Lớn như vậy một trận tụ hội, cha trộn vào đến mấy cái không đứng đắn người, cũng là không thể tránh được nha. Vương gia chủ trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lần nữa chắp tay nói tạ. Đa tạ Hứa công tử lý giải. Hứa Lương phất phất tay, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Trần Linh Vận, vừa nói vừa cười trò chuyện lên thiên. Vương gia chủ gặp bọn hắn trò chuyện hòa nhiệt, cũng không tiện lại nhiều quấy rầy, lặng yên rời đi. Cách đó không xa Phùng Lộ nhìn lấy hai người thân mật đàm tiếu bộ dáng, tâm lý hế ẩm. Nàng hàm răng nhẹ cắn môi, trong ánh mắt đầy là tâm tình rất phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, có thất lạc. Thời gian tựa như không có bạn gái độc thân cậu, thông, hướng, mà qua. Dạ hội dần dần sắp đến hồi kết thúc. Hứa Lương cùng Trần Linh Vận sóng vai đi ra yến hội đại sảnh. Vương gia chủ một đường cung tiễn tới cửa. Gặp Hứa Lương thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Phùng Lộ bị thần xui khiến nhấc chân, bước nhanh đi theo. Hứa Lương phát giác được sau lưng động tĩnh, trong lòng hơi động, cố ý đối bên cạnh Trần Linh Vận nói ra: "Linh Vận, cứ quyết định như vậy đi, phiền phức ngày mai ngươi dẫn ta thật tốt tham quan Dung Thành." Trần Linh Vận trên mặt cách ra nụ cười ngọt ngào: "Không phiền phức nha, Lương ca ngươi quên trước đó ngươi giúp đại ân của ta à, ta vẫn luôn nghĩ đến tìm cơ hội báo đáp ngươi đây." Một tiếng này Lương ca chuyển vào Phùng Lộ trong lỗ tai, tựa như là đổ ngũ vị bình, tư vị đừng đề cập nhiều khó chịu. Không biết là ở đâu ra một mạch, Phùng Lộ hít sâu một hơi, đi đến Hứa Lương trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Lương, trong mắt có một tia quả tưởng. Ta cũng muốn đi. Theo ở phía sau Lan tỷ thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay nâng đỡ cái chán. Nha đầu này xem ra là thật hãm tiến vào. Đi theo Phùng Lộ lâu như vậy, nàng còn chưa từng thấy Phùng Lộ chủ động mở miệng, cùng người khác nói muốn cùng một chỗ làm cái gì. Hứa Lương ra vẻ kinh ngạc. Phùng tiểu thư cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ đi dạo Dung Thành. Cái này, chỉ sợ không tiện lắm đi, chúng ta nguyên bản kế hoạch cũng là tùy ý đi một chút. Phùng Lộ tức giận đến cắn răng. Hứa Lương cũng quá không phải người. Rõ ràng trước đây không lâu mới phát sinh loại quan hệ đó. Còn thân hơn mật bảo nàng tiểu lộ lộ đây. Bây giờ lại là mở miệng một tiếng Phùng tiểu thư. Nàng không muốn cứ như vậy bị cự tuyệt, cắn môi một cái, lần nữa cường điệu nói. Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi. Nhìn nàng kia tức giận lại bị khuất ba ba bộ dáng, Hứa Lương khỏe miệng hơi hơi dương lên, dường như bất đắc dĩ đáp ứng. Được thôi, ngày mai chúng ta cùng một chỗ. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Trần Linh Vận, dò hỏi. Linh Vận, Phùng tiểu thư cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, không sao chứ? Không có việc gì nha, nhiều người cùng một chỗ càng náo nhiệt nha. Trần Linh Vận trên mặt mang vừa vặn nụ cười, chỉ là nụ cười sau lưng lại cất giấu một tia cảnh giác. Nàng có thể nhìn ra Phùng Lộ cùng Hứa Lương quan hệ trong đó không tầm thường. Nàng được xưng là giáo hoa, đối với Phùng Lộ vị này trường học cao lãnh giáo hoa, nàng đương nhiên không xa lạ gì. Đi ra ngoài đều là xe sang trọng đưa đón, xưa nay không cùng đồng học nói một câu, là cao lãnh đại danh tử. Bất quá bây giờ xem ra cũng không phải như vậy cao lãnh nha. Mặc kệ như thế nào, nàng là sẽ không nhận thua. Chương 372, cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái kia cán bộ chịu không được. Chương 372, cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái kia cán bộ chịu không được. Nhìn đến luôn luôn cao lãnh Phùng Lộ, vậy mà chủ động tới tìm Hứa Lương, Trần Linh Vận trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Thông qua trên yến hội ở chung, lại có trước đó Hứa Lương anh hùng cứu mỹ tăng thêm, hảo cảm cọ cọ dâng đi lên. Nàng dự định tiên hạ thủ vi cường. Mí môi, nàng lấy dũng khí, nhón chân lên tại Hứa Lương trên gương mặt tới một chút. Lương ca, chúng ta ngày mai không gặp không về nha. Trần Linh Vận thanh âm mang theo một chút ngượng ngùng, nói xong xoay người, bước nhanh chạy ra. Hứa Lương có chút hoảng hốt. Hắn biết cô nàng này đối với mình rất có hảo cảm, nhưng cũng không đến mức trắng như vậy cho a lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn đến thở phì phò Phùng Lộ, nhất thời giật mình. Đây là bị kích thích a, không tệ không tệ, chính là như vậy, vẫn đi lên. Tiếp tục tranh giành tình nhân mới có ý tứ. Vì cái gì hưởng thụ cái này đãi ngộ luôn luôn hắn? Phùng Lộ là bị hắn cầm xuống. Bất quá còn không có lòng trung thành, không cách nào đặt vào thành viên gia đình. Ngày mai đi ra du, để Hứa Lương thấy được triệt để thu phục cơ hội của nàng. Cách đó không xa bị đuổi ra ngoài Lâm Tín chú ý tới tình huống bên này. Vội vàng đi tới, không nghĩ tới nhìn thấy màn này, nhất thời mắt trợn tròn. Đạt Mã, Hứa Lương là có độc sao? Mới một cái yến hội công phu, liền để Trần Linh Vận ôm ấp yêu thương. Lâm Tín tức giận đến toàn thân phát run, hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Trong lòng đối Hứa Lương hận ý càng thêm nồng đậm. Ngươi Đạt Mã đều nhiều nữ nhân như vậy, vì cái gì còn muốn trêu chọc hắn coi trọng hai cái? Thật sự là kỵ người quá đáng. Nhưng vừa nghĩ tới Hứa Lương cái kia thực lực sâu không lường được, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Hắn giống quả cầu ra xì hơi, vô lực buông tay ra. Ngược lại biến thành đối với mình vô năng oán hận. Không, không thể lại như thế để Hứa Lương phách lối đi xuống. Chính mình nhất định phải tăng lên thực lực, mà có thể để thăng hắn thực lực, chỉ có hắn bại hoại hệ thống. Nhưng bại hoại hệ thống cần muốn hắn làm một số chuyện xấu. Trước kia hắn còn duy trì phòng tuyến cuối cùng, hiện tại xem ra là thời điểm cải biến một chút. Lâm Tín ánh mắt lóe lên, có chút dãy rủa, sau cùng hóa thành quyết tuyệt. Hứa Lương giống như có cảm giác, liếc mắt cách đó không xa Lâm Tín, khinh thường cười cười. Sau đó hắn cười đối Phùng Lộ phất phất tay. Tiểu Lộ Lộ, chúng ta ngày mai gặp. Nói xong, liền ngồi lên xe, hất bụi mà đi.
Hứa Lương một đường trở lại Hạ Thanh Thu trụ sở, đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy Tần Phục Linh mặc một bộ lầy hồ ly đầu ngủ ngồi ở trên ghế salon. Đồ ngủ chất liệu khinh bạc, phong cảnh như ẩn như hiện. Nghe được tiếng mở cửa, Tần Phục Linh để xuống điều khiển từ xa, tiến lên đón. Theo đầu của nàng lắc lư, ba cái đầu cùng một chỗ lắc. Chỉ là, Hứa Lương nhìn lấy cái kia bộ đồ ngủ, càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc. Suy tư một lát, hắn nghĩ tới, "Phục Linh, ngươi làm sao mặc Thanh Thu y phục?" Tần Phục Linh nháy mắt, gắt giọng, "Lương ca không vui sao?" Âm cuối kéo đến lao giải, lộ ra cỗ trần trụi dụ hoặc. Hứa Lương lại là trực tiếp lách qua nàng, đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, cau mày nói ra, "Mỗi một ngày tao kéo bẹp, có thể hay không làm điểm tích cực năng lượng thì cho người đọc nhìn những thứ này?" Tần Phục Linh sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Lương sẽ là phản ứng như vậy. Có điều nàng có thể không có ý định từ bỏ ý đồ, lại chạy đến Hứa Lương trước mặt, mang trên mặt thần bí cười, "Lương ca đừng nóng nội a, còn có cái này đây." Nói, nàng từ phía sau lấy ra một đầu cái đuôi hồ ly, tại Hứa Lương trước mắt lung lay. "Tê." Hứa Lương hít vào một ngụm khí lạnh. "Hảo gia hỏa, vừa mới hắn vậy mà không thấy được cái đồ chơi này." Hắn ho khan một tiếng, "Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ chịu đựng dạng này?" Lời còn chưa nói hết, Hạ Thanh Thu cũng từ trong phòng đi ra, một thân thỏ nữ lang cách ăn mặc, đem nàng kia nóng bỏng dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hứa Lương nhịn không được cảm khái một tiếng, "Nay thiên lão đệ là thả không được giả a." Chương 373, tương phản mị lực. Vẫn là bố cục nhỏ a. Chương 373, tương phản mị lực. Vẫn là bố cục nhỏ a. Hạ Thanh Thu cùng Tần Phục Linh phong cách hoàn toàn khác biệt, đều có các tiểu diễm, đều có các vật bị. Để Hứa Lương thật sâu đắm chìm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Có điều hắn cũng chưa quên ngày mai cùng Trần Linh Vận, Phùng Lộ hẹn hò, trước khi ngủ nói một tiếng, "Buổi sáng ngày mai đem ta đánh thức." Nói xong liền ôm mỹ nữ tiến nhập mộng đẹp. Giấc ngủ của hắn chất lượng một mực không tốt, mỗi đêm đều muốn ôm mỹ nữ mới có thể ngủ, không bắt chút gì luôn cảm giác không có cảm giác an toàn. Sẽ không có người muộn lên một cái người cũng có thể ngủ a. Cái kia giấc ngủ của hắn chất lượng thật tốt a. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào phía trước cửa sổ, Hứa Lương chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lập tức cảm nhận được không thích hợp. Kinh ngạc nhìn trước mặt hai nữ, "Các ngươi đang làm gì?" Hạ Thanh Thu ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, bộ dáng hồn nhiên lại vô tội. "Chủ nhân ngươi không phải để cho chúng ta buổi sáng han tỉnh ngươi sao?" "Hứa Lương, hắn nói là ý tứ này sao?" Sau đó không khỏi cảm thán Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thầm. "Lương ca, ta đi trước nấu cơm." Gặp Hứa Lương tỉnh lại, Tần Phục Linh nói một câu, liền đổi đội vàng xoay người đi làm điểm tâm. Nàng là thật sợ, trong lòng thề, về sau cũng không tiếp tục đưa lưng về phía Hứa Lương. Thật sự là sau thâm có thể. Hạ Thanh Thu nhìn lấy Tần Phục Linh bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra người thắng lợi đủ cười. "Tiểu tử, còn muốn cùng ta đấu?" Đột nhiên, nàng nhịn không được suy một tiếng, thở dài thở ngắn nha. Qua rất lâu, Tần Phục Linh chuẩn bị đồ điểm tâm, ba người ngồi tại trước bàn ăn. Ăn điểm tâm xong về sau, Hứa Lương liền cáo biệt hai nữ, hướng về ước định địa điểm tiến đến. Dung trong thành quảng trường, lúc này đã có ba người sớm chờ ở chỗ đó. Ngoại trừ Trần Linh Vận, Phùng Lộ, còn có cũng là Lâm Tín. Hắn muốn theo tới bảo hộ Phùng Lộ. Biết các nàng đều là đến buổi Hứa Lương về sau, Lâm Tín quả thực muốn điên, răng hàm đều cắn nát. Tối hôm qua nhìn Hứa Lương cùng Trần Linh Vận đi được gần, hắn tưởng rằng Hứa Lương cầm xuống Phùng Lộ, lại muốn công lược Trần Linh Vận. Không được đến hắn vẫn là bố cục nhỏ. Hứa Lương vậy mà muốn ăn sạch, đáng chết a. Lúc này, Hứa Lương ngồi xe tới. Trần Linh Vận vừa nhìn thấy Hứa Lương, ánh mắt xoát một chút thì sáng lên, không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy. Mặc lấy một thân di cờ chế phục, váy bay bổng, tản ra thanh xuân tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Gió nhẹ lướt qua sợi tóc của nàng, đi môi ngựa tung bay theo gió, thật nghị rút dây động rừng. Phùng Lộ thấy thế cũng là đổi kịp. Nàng thân mang một thân váy đầm, khí chất cao quý thanh lãnh, giống như cái tiểu cao lanh chi hoa. Ai có thể nghĩ đến, nhìn như vậy giống như tránh xa người ngàn dặm cao lạnh giáo hoa, nhưng thật ra là cái xa sợ đây. Loại này tương phản, càng là tăng thêm mị lực của nàng, để người lập xảo che gặp căng cứng. Đi tới gần, Trần Linh Vận một cách tự nhiên kéo lên Hứa Lương cánh tay, thuần rồi nói ra, "Lương ca, ngươi tính toán đến đâu rồi a?" "Ta nghĩ kỹ mấy nơi." Hứa Lương cười hỏi, "Đều có nào a?" Trần Linh Vận ngửa đầu, nghĩ nghĩ nói, "Viện bảo tàng, giáp hát lớn, vườn bách thú." Phùng Lộ nhìn lấy hai người tay kéo tay liền đến khí, nàng cũng muốn làm như vậy, nhưng lên không nổi dũng khí, khẽ cắn môi nói ra, "Ta muốn đi vườn bách thú." Xoát xoát xoát. Hứa Lương cùng Trần Linh Vận cũng nhịn không được nhìn hướng nàng. Phùng Lộ tâm lý một trận bối rối, nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh dáng vẻ, lại bổ sung một câu, "Ta muốn đi nhìn gấu trúc lớn." Nhìn ra nàng ăn dấm, Hứa Lương gật đầu cười, đồng ý đề nghị của nàng. "Được, chúng ta đi trước vườn bách thú." Cách đó không xa, Lâm Tín nhìn lấy hai nữ vì Hứa Lương tranh giành tình nhân tình cảnh này, tức giận đến mặt đều bầm méo. Có thể lại không thể làm gì, chỉ có thể ở cái kia dương mắt nhìn. "Ừm." Hứa Lương mi đầu khẽ động, hắn đột nhiên cảm nhận được Lâm Tín khí tức trên thân so với trước đó cường đại một số, trong vòng một đêm tăng lên không ít. Có điều hắn cũng không có quá mức để ý chờ công lược phía dưới Trần Linh Vận, hắn không sai biệt lắm liền muốn trở lại về Ma Đô. Trước khi đi, tự nhiên không thể lưu lại Lâm Tín cái này tai họa, không cần thiết quan tâm một người chết. Hứa Lương đồng ý, Trần Linh Vận cũng không lời nói. Ba người cùng một chỗ tiến về vườn bách thú.